Chương 268, luyện hóa truy thần châm. Chương 268, luyện hóa truy thần châm. Lâm Dạ nhìn tin tức, lập tức cảm thấy ổn, Phượng Linh Tiên thế giới đang thần cấp có thể là tương đối tại vạn giới cựu giai a, hắn cũng không tin cái kia tà, Cơ Vô Đạo lại có thể tránh còn có thể trốn được truy thần châm. Cũng không hổ là quốc sư đại nhân, quá giàu có, Phượng Linh Tiên muốn thật đứng ở trước mặt mình, chính mình không phải ôm đùi, ai có thể cự tuyệt một cái dạng này phú bà đâu. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đem cửa tùy ý phát tới, đương nhiên sẽ là nhị giai cửa tùy ý, giá trị mặc dù không ngang nhau, nhưng là hắn đem phần tình nghĩa này đều ghi tạc trong lòng. Đại Chu Cửu hoàng tử, Linh Tiên tỷ, gửi tới, nếu như ngươi còn cần, tiếp lấy tìm ta chính là, cửa tùy ý loại vật này ta có là ta còn có rất nhiều một cấp cửa tùy ý, bất quá loại vật này một ngày chỉ có thể truyền tống 10 lần, đồng thời khoảng cách chỉ có 1 năm ánh sáng, hạn chế phi thường lớn, tương đương với 3 cấp vật phẩm. Đại Chu Cửu hoàng tử, ta trước hết đi luyện hóa món bảo vật này, còn phải tăng tốc hoàn thành nhóm nhiệm vụ, trước hết không làm nhảm, có mong muốn một cấp cửa tùy ý có thể tìm ta đến đổi, tiện nghi trao đổi, đồng thời không hạn lượng cung ứng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá ta hiện tại có chuyện gì, nếu có muốn trao đổi ban đêm phát tin tức là được. Lâm Dạ nói tạm, thuận tiện đánh quảng cáo, sau đó gọn gàng mà linh hoạt hạ tuyến nhi. Lâm Dạ mở ra hồng bao lấy ra truy thần châm. Đập vào mắt trước chính là một cái 10 mm khoảng chừng màu đen châm sắt, tráng kiện không sai biệt lắm có người bình thường ngón út một nửa thô a, chỉnh thể hình dạng đến xem xác thực không ra thế nào. Nếu không phải Phượng Linh Tiên nói với hắn đây là bát giai vật phẩm, hắn cũng nhìn không ra đây là một cái bảo vật, chỉ có thể tưởng rằng đồng nát sát vụn, cái đinh loại hình đồ vật đâu. Bất quá nghĩ đến Phượng Linh Tiên là tại một cái khí vận chi tử trong tay là được, kia liền bình thường, loại vật này ngoại trừ bọn hắn có thể nhận ra được tiến hành nhặt nhạnh chỗ tốt, những người khác căn bản không có khả năng. Lâm Dạ quay đầu nhìn về phía Hàn Lệ nói rằng, Hàn tỷ, ta luyện hóa một chút cái này bảo vật, ngài giúp ta lẫn nhau phát một chút, đà tạ. Hàn Lệ nhẹ gật đầu, giao cho ta a. Trong mắt nàng mặc dù lộ ra hâm mộ, nhưng là cũng không có cái gì không tốt ý nghĩ loại hình, chủ yếu là nhóm bạn ở giữa không thể lẫn nhau tổn thương, tiếp theo coi như có thể nàng đoạt được về sau đâu, nhân duyên cũng mất, ở trong bầy đoán chừng phải là bị têu đánh têu giết tồn tại. Tiếp theo nàng lại không phải là không có bảo vật, đồng thời nàng bảo vật muốn so cái này phi châm rất lợi hại nhiều, nói như thế nào đây, cho dù là không có nhóm chat, hắn cái kia bảo vật có thể không ngừng sản xuất linh dược bảo vật, chính mình cũng có lòng tin đạt tới tiên cảnh, cho nên chỉ có hâm mộ cũng không có cái gì không tốt ý nghĩ. Lâm Dạ khoanh chân ngồi xuống, trung quanh mặc dù cho bụi bẩn thỉu, nhưng một hồi linh lực nhẹ nhõm rung động liền có thể đem nó chấn sạch sẽ. Hắn dựa theo Phượng Linh Tiên đưa cho phương thức, tốt từ nơi ngón tay bước ra một giọt dòng máu màu đỏ ngòm, cảm nhận được một tia yếu ớt liên hệ. Sau đó thần hồn tràn vào truy thần châm bên trong, liên hệ cũng biến thành chặt hơn, theo thời gian chậm chạp, đại khái qua nhanh nửa giờ, rốt cục nhận chủ thành công. Thoáng qua ở giữa có thể tự do thu nhập đan điền cùng Bạch Ngọc làm bạn nhi, cũng chính là trước đó Vượng Linh Tiên giao dịch cho hắn kia thanh phi kiếm linh bảo, có thể theo chủ nhân ẩn dưỡng, tăng lên uy lực, bị hắn đặt tên cứ gọi là Bạch Ngọc phi kiếm. Làm nhận chủ thành công về sau, một cô sử dụng biện pháp cũng tới trong đầu của hắn. Phương pháp sử dụng vô cùng đơn giản, tìm tới huyết dịch hay là sinh chủ nhân trước chỗ vận dụng đồ vật, đặt vào cây kim bên cạnh, về sau cây kim sẽ đem thôn phệ hết, sau đó dùng trước kim châm vì người chỉ dẫn phương hướng tìm tới mục tiêu. Lâm Dạ đứng người lên, linh lực rung động đem bụi đất trên người đánh sơ sát. Hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía, cuối cùng tại một chỗ dừng lại. Vận dụng linh lực cách không đem một giọt máu tươi cho cầm tới, cái này máu tươi là trước kia Cơ Vô Đạo thụ thương lúc chỗ phun ra đồ vật. Sau đó truy thần châm cây kim nhi, đem cái này giọt máu tươi trực tiếp thôn phệ hầu như không còn, nổi lên ánh sáng màu đỏ, bắt đầu ở trong lòng bàn tay của hắn không ngừng xoay tròn. Hàn Lệ ở một bên nhìn thấy không ngừng xoay tròn truy thần châm, có chút mê mang mà hỏi, ngươi cái này kim châm, đây là ý gì? Lâm Dạ giải thích nói, căn cứ cái này truy thần châm nói cho ta biết tin tức, xảy ra loại tình huống này, hoặc là người đã chết, hoặc là không tại một cái không gian bị, cũng chính là bí cảnh. Cái này vẫn có chút tác dụng phụ, mặc dù có thể trực tiếp tra tìm người, nhưng là nếu là không tại một cái không gian bị, chỉ chính là bí cảnh không gian hay là thế giới khác, truy thần châm là không tra được, nếu như chỉ là trận pháp hoặc là cấm chỉ chi địa loại hình, nó đều có thể cho ngươi tìm tới mục tiêu. Nói cho cùng hắn chỉ là bát giai vật phẩm, công năng mặc dù cường đại, nhưng ít nhiều vẫn là có chút tác dụng phụ, nếu có thể trực tiếp phá toái hư không đi tới mục đích loại kia mới gọi châu đâu, bất quá đoán chừng cho dù có loại công năng này, ít nhất cũng phải tại thập giai tả hữu. Hàn Lệ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, cái này cũng có thể khác loại giải thích rõ Cơ Vô Đạo đúng là không tại bí cảnh bên trong. Lâm Dạ khỏe miệng có chút dương lên nói, xác thực, bây giờ có nó, coi như Cơ Vô Đạo chạy đến bí cảnh bên ngoài, cũng không có tác dụng gì. Hàn Lệ trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là kiên định xuống tới, nàng vẻ mặt bình tĩnh nói, để cho an toàn, nếu không ta đem ta thanh này Hỏa Lân kiếm trước cho mượn ngươi dùng. Đây là dùng ngươi giao dịch cho ta Lân phiến kỳ lân làm giá thành, tương đương với tứ giai phi kiếm, đúng, ngươi vẫn là có trên phạm vi lớn chiến lược tăng thêm. Nói hắn đưa tay nắm lên trong tay trường kiếm màu đỏ đưa tới Lâm Dạ trước mặt. Lâm Dạ vẻ mặt sững sờ, vội vàng khoát tay, mỉm cười nói, đa tạ, bất quá không cần, ta tự có thủ đoạn của ta, đánh một cái Cơ Vô Đạo là dễ dàng. Hàn Lệ có chút nhíu mày, thu hồi Hỏa Lân kiếm, thần sắc bình tĩnh nói, tùy ngươi có lòng tin liền tốt, ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm đuổi theo giết Cơ Vô Đạo, muốn hay không chỉnh đốn một chút? Ta chỗ này còn có một số khôi phục thể lực đan dược. Lâm Dạ lắc đầu cự tuyệt nói, không cần, ta vừa rồi căn bản liền không có cái gì tiêu hao, hắn ngũ hành linh lực sinh sôi không ngừng, tại thiên linh căn tác dụng dưới, vừa rồi một chút kia chiến đấu căn bản không tính là cái gì tiêu hao. Đây cũng là ngũ hành tạo hóa quyết một cái khác không có ý nghĩa chỗ tốt, nhưng điểm này cùng ngũ hành thiên linh căn kéo không được nguyên nhân, nếu không coi như ngũ hành sinh sôi không ngừng, cũng gánh không được vừa rồi như vậy tiêu hao, đổi một cái trung linh căn hay là thượng đẳng linh căn đã sớm mệt mỏi nằm. Lâm Dạ nói tiếp, chờ ta cùng người nói một tiếng, sau đó liền đuổi theo giết cơ vô đạo. Nói hắn xuất ra ngọc bội đem chính mình nơi này tin tức phát tới, nhường Lý Thiên Thiên mấy người có thể trông thấy. Rất nhanh, Tử Nguyệt đáp lời, biểu thị các nàng biết, đồng thời còn đáp lời, Tử Vân ở chỗ này cảm giác cũng càng lúc càng lớn, thậm chí xuất hiện một cỗ lực hút vô hình, khả năng rất nhanh liền có thể tìm tới cơ duyên. Nhìn thấy cái tin tức này, Lâm Dạ cũng phát ra từ nội tâm là Tử Vân cảm thấy cao hứng. Chương 269, Tử Vân chúng nữ phát hiện chương 269, Tử Vân chúng nữ phát hiện Tử Vân được đại cơ duyên, không chỉ có đạt được bí cảnh trung khu, còn có không ít điểm tích lũy nhi. Mà Hàn Lệ cũng có thể phân đến một chút điểm tích lũy nhi, Tô Thanh Nguyệt cũng bị cứu ra, đoán chừng kế tiếp cũng có thể cầm tới trường xuân quả, dù sao cái quả này hắn lúc đầu không có ý định muốn, như thế xem xét, đại gia tựa hồ cũng có tương lai tốt đẹp. Lâm Dạ một lần nữa thu hồi ngọc bội, sau đó lấy ra bí cảnh lệnh bài, nhìn xem Hàn Lệ nói, Hàn cô nương, ta liền rời đi trước bí cảnh, ngươi ở chỗ này ôm cây đợi thỏ chờ lấy cơ vô đạo. Mặc dù bọn hắn không xác định cơ vô đạo lần nữa truyền tống về lúc đến phải chăng còn sẽ ở cùng một vị trí, nhưng dù là chỉ có một tuyến khả năng, bọn hắn cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Hàn Lệ nhẹ gật đầu, ôm thật chặt màu đỏ song kiếm, đứng tại hố sâu trung quanh, nàng vẻ mặt cảnh giác, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hố sâu vị trí. Lâm Dạ lập tức bóp nát lệnh bài, theo Hàn Lệ trước mắt biến mất. Tại bí cảnh bên ngoài, đại sở hoàng cung bên trong Thái Bạch điện bên trong, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, chính là Lâm Dạ. Bởi vì tiến vào bí cảnh trước, hắn là thông qua lệnh bài truyền tống tới địa điểm chỉ định, bởi vậy lúc rời đi cũng là trở lại chỗ cũ. Cho nên, hắn lại xuất hiện ở lúc trước tiếp đãi bọn hắn gian phòng kia. Lâm Dạ nhìn quanh bốn phía một cái, xác nhận không người sau, liền lặng lẽ im lặng phòng nghỉ cửa đi đến, nhưng mà bên ngoài gian phòng thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp tiếng nói chuyện, hắn rón rén đi tới bên cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe. Ai nha, thật là sống gặp quỷ. Lần này đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế mà đống nhiên toát ra một cái thiên nhân đến, may mà ta cơ linh, kịp thời bóp nát lệnh bài chạy trốn, không phải khẳng định xong đời. Một người khác phụ hòa nói, đúng thế, nghe nói hết thảy hai cái thiên nhân đâu. Một cái là phụng đế cơ vô đạo, không biết do hắn làm sao lại tấn thăng thành thiên nhân, còn có một cái tựa như là nữ tử thần bí. Có người kinh ngạc hỏi, thiên nhân làm sao lại theo bí cảnh bên trong xuất hiện đâu? Thật bất khả tư nghị a. Hơn nữa nghe nói Thái Dương thành bên trong còn toát ra một đống lục địa thần tiên, quả thực dọa chết người. Lại có người lo âu thở dài, ai, thật không biết Tô Thiên Hổ tướng quân sẽ ứng đối ra sao cục diện này. Đám người nhao nhao thở dài, đúng vậy à, lần này đại sở chỉ sợ rất khó vượt qua chàng nguy cơ này. Có cơ vô đạo tại, ai còn có thể cướp được trường thành quả? Bất quá cũng không nhất định rồi, nói không chừng còn có cơ hội đâu. Chắc chắn lại còn có cùng cơ vô đạo thế lực ngang nhau tiên nhân cường giả, có lẽ có thể thừa cơ đục nước béo cò đâu. Đục nước béo cò sở thiên nhân cá, suy nghĩ nhiều a. Ngây thơ. Loạn thất bát tao sợ hai thán phục nghi hoặc âm thanh nhiều vô số kể, mỗi một tin tức đều là tin tức nặng ký, có người trực tiếp trông thấy thiên nhân cũng theo lệnh bài mà đi, chia sẻ chính mình nhìn thấy tin tức, có người thì là đi hướng Thái Dương thành, sẽ thấy 1000 tên lục địa thần tiên toàn bộ nói ra. Lâm Dạ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với tình huống trước mắt, hắn sớm đã coi đoán trước, thiên nhân tin tức, nếu như không có người nghị luận ở Mỹ, kia mới sẽ cho người cảm thấy ngoài ý muốn a, hắn không có mở ra cửa phòng, mà là đem cửa sổ quan đến càng chặt chẽ một chút, tiếp lấy, hắn móc ra cửa tùy ý, đi tới tiệm liên hoa bên trong. Ngay sau đó, Lâm Dạ theo trong đan điền lấy ra truy thần châm. Sau một khắc, trong lòng bàn tay của hắn truy thần châm bắt đầu cấp tốc xoay tròn, nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này cũng không có giống trước đó như thế xoay chuyển nhanh đến nhìn không thấy ảnh tử. Tương phản, nó chỉ chuyển 3 vòng, cây kim liền toát ra ánh sáng màu đỏ, cũng chỉ hướng phía tây bắc phương hướng. Lâm Dạ lập tức minh bạch cơ vô đạo vị trí. Hắn thu hồi cửa tùy ý, vận dụng không gian truyền tống năng lực, hướng phía phương tây phương hướng không ngừng thuần di. Mỗi một lần thuần di, thân ảnh của hắn đều sẽ trong nháy mắt biến mất, trải qua vô số lần thuần di về sau, Lâm Dạ rốt cục cũng ngừng lại. Hắn nhíu mày, chăm chú nhìn trong tay truy thần châm. Giờ phút này, hắn đã cách xa Sở Quốc kinh đô, nhưng đến tột cùng cách cơ vô đạo có bao xa, hắn cũng không rõ ràng. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, dù cho sử dụng thuần di năng lực, sợ rằng cũng phải tốn hao số ngày mới có thể đến đạt mục đích. Dựa theo trước đó truyền thừa truy thần châm tin tức, truy thần châm động đã nói lên cơ vô đạo ngay tại 10 vạn dặm phụ cận, lúc đầu coi là cơ vô đạo coi như thuần di đến bí cảnh bên ngoài, cũng biết tại đại sở kinh đô chung quanh, dù sao bí cảnh ngay tại đại sở kinh đô phụ cận sao, điều này cũng không biết truyền tống nhiều ít khoảng cách, kết quả như cũng không có một chút phát hiện. Thật sự tiền khó tranh, phân khó ăn, cái này điểm tích lũy là thật không tốt cầm nha. Lâm Dạ sinh khí một quyền nện vào một bên cây cối, răng rác một tiếng, cây cối ầm vang đứt gãy, ngược trên mặt đất. Lâm Dạ nhìn xem cái này quả đại thụ trong lòng nói một tiếng thật có lỗi. Sau đó không do dự nữa, tiếp lấy tuấn di trước đi tây bắc mặt phương hướng, bất kể như thế nào vẫn là đến tiếp lấy tìm a, cũng không thể cũng bởi vì khoảng cách nguyên nhân liền không tìm a, vậy ta cầm xong truy thần châm không tìm, không có xuất ra truy thần châm cũng tìm không ra, vậy ta không lấy không truy thần châm sao? Khoảng cách mặc dù xa, nhưng lớn không nhiều coi như luyện tập không gian dị năng. Không chừng tại cái này không ngừng thuấn di xuyên toa quá trình bên trong, chính mình còn có thể tìm tới mới ý nghĩ, khai phát không gian dị năng. Ngay tại Lâm Dạ một mực đi hướng phương hướng tây bắc tìm kiếm cơ vô đạo thời điểm, bí cảnh bên trong, Tử Vân mấy người lại phát hiện gì rồi, không ngừng hướng phía trong thành một chỗ tiến đến. Rất nhanh chúng nữ đi vào một chỗ tên là Hoàng gia biệt viện địa phương. Lý Thiên Tiên đánh giá hai mắt, ở một bên hỏi, thế nào? Xác định là nơi này đối ngươi có lực hấp dẫn sao? Tử Vân nhẹ gật đầu, ngữ khí nhu hòa nói, Không sai, chính là chỗ này. Trước đó thời điểm hắn vận chuyển công pháp còn bình thường, nhưng là ngay tại vừa rồi không lâu, lại đột nhiên xuất hiện một cỗ lực hấp dẫn lấy hắn tiến về một phương hướng nào đó, cuối cùng đến nơi này. Đám người không biết là cái này thời gian chênh lệch, kỳ thực đúng lúc là Cơ Vô Đạo mang theo bí cảnh trùng khu rời đi bí cảnh thời điểm xuất hiện lực hấp dẫn. Từ Nguyệt vẻ mặt hưng phấn nói, đã như vậy, đại tỷ chúng ta còn chờ cái gì? Vọt thẳng đi vào. Nói liền hào hứng chuẩn bị xông vào Hoàng gia biệt viện đại môn. Tử Vân lắc đầu, đưa tay ngăn cản Từ Nguyệt, nói khẽ, nơi đây tên là Hoàng gia biệt viện, đoán chừng cường giả không phải số ít, ngươi không cần vọt thẳng đi vào. Lý Thiên Thiên cũng ở một bên phụ hòa nói, Tử Vân nói rất đúng, chúng ta mặc dù là lục địa thần tiên, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Trước đó cái chủng loại kia khí huyết đại trận liền đã bạo phát ra lực lượng cường đại, vạn nhất nơi này có tương tự lật xe sẽ không hay. Từ Nguyệt sắc mặt một sụp đổ, đáng yêu thè lưỡi, nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, nghe các ngươi. Lý Thiên Thiên nhìn hướng lên bầu trời bên trên đi theo đám bọn hắn 30 tên người máy dặn dò nói, các ngươi mỗi độ ra 3 tên lục địa thần tiên đi vào Hoàng gia biệt viện, đem bên trong sinh linh toàn bộ đánh ngã sau đó vứt ra, nếu như phản kháng kịch liệt, cho phép trực tiếp đánh chết. 30 tên người máy nghe được Lý Thiên Thiên phân phó, trong đội ngũ đi tới 9 tên người máy, vọt thẳng tiến vào Hoàng gia biệt viện. Chương 270, Lịch Tiên trận chương 270, Lịch Tiên trận oanh oanh không bao lâu, Hoàng gia biệt viện bên trong xuất hiện từng tiếng lốt bốt cùng hò hét chửi mắng thanh âm, bất quá cũng rất nhanh, cơ hồ 5 phút không đến thanh âm liền dần dần mai danh nhận tích. Lại qua một phút, trước đó phái ra 9 tên người máy cùng nhau bay ra ngoài, đồng thời đem cửa trực tiếp cho đánh nát. Lý Thiên Thiên rỗi lưng một cái, ngáp một cái nói rằng, tốt, lúc này không thành vấn đề, tương đối an toàn, chúng ta có thể tiến vào. Tử Vân khỏe miệng có chút co lại, không nói thêm gì, cất bước đi vào. Từ Nguyệt Lý Thiên Thiên hai nữ theo sát phía sau đi theo. Tam nữ vừa mới đạp vào trong cửa, đập vào mắt trước chính là liên miên thi thể à, không đúng, chuẩn xác mà nói là choáng người trong quá khứ. Bị phá chỗ xấu cũng có, nhưng là rất ít, những người này đều không ngoại lệ đều thân mặc áo bào vàng áo bào tím. Nhìn thân phận đều vô cùng tôn quý, có ấn giao long, có ấn kỳ lân chờ một chút. Những người này không chỉ có số lượng đông đảo, hơn nữa mỗi người cảnh giới đều cực kỳ cao thâm, vậy mà không có một cái nào thấp hơn đại tông sư cấp bậc, thực lực như thế thật là khiến người hãi nhiên. Tử Vân một đường đi theo lực hấp dẫn tiến lên, sau lưng hai nữ theo sát. Tại dọc theo con đường này, bọn hắn không ngừng mà quanh co lòng vòng, cuối cùng đi tới một chỗ lực hấp dẫn là cường liệt nhất địa phương. Tử Vân dừng bước, ánh mắt rơi vào cảnh tượng trước mắt phía trên. Chỉ thấy xuất hiện trước mặt một quảng trường khổng lồ, quảng trường bốn phía trưng bày 8 cái màu nâu xám đá. Mỗi một cái cột đá không khác nhau lắm về độ lớn đều có 5 người vây quanh trắng kiện, cao cũng là không có cao bao nhiêu, chỉ có 3 mét khoảng chừng. Mà cột đá dáng vẻ đâu thường thường không có gì lạ, không có điêu khắc, không có đồ án, không có văn tự, chỉnh thể chính là một cái hoàn chỉnh hình trụ tròn. Mà quảng trường chính giữa thì có một loại dường như thái cực đồ án vật thể, nhưng là từ màu lam cùng màu đỏ tạo thành, phía trên có khắc đông tuyết cùng mặt trời đồ án. Càng làm người ta giật mình chính là, trung quanh còn nằm dòng dã 20 tên hôn mê bất tỉnh lão giả, cẩn thận quan sát có thể phát hiện, những lão giả này đều không ngoại lệ tất cả đều đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới. Bất quá bởi vì nhận một loại nào đó áp chế lực lượng ảnh hưởng, bọn hắn dễ dàng bị người máy đánh bại cũng ngã xuống đất mất đi. Ngoài ra, trung quanh còn có một số rõ ràng phá hư vết tích, có thể là bọn hắn trước đó dự trữ lục địa thần tiên một kích loại hình bảo vật tạo thành, mặc dù như thế, những bảo vật này cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, vẫn không cách nào ngăn cản bọn hắn bị người máy đánh bại. Lý Thiên Thiên đôi mắt chớp động, qua lại đánh giá lên quảng trường này, trong lúc nhất thời cũng không có nhìn ra môn đạo gì. Mặc dù nói nàng tiền thế là cường giả, kiến thức rộng rãi, nhưng loại này bí cảnh chi địa đặt cơ sở đều là võ tôn cấp thế lực, đồ vật bên trong nàng có một ít nhìn không ra cũng đúng là bình thường, cũng không phải là cái gì đều sẽ ghi chép tại cổ tịch tự truyện bên trong. Lý Thiên Thiên ở một bên trực tiếp hỏi, Tử Vân, thế nào đó có thể thấy được cái gì? Tử Nguyệt trong mắt cũng hiện lên vẻ tò mò. Tử Vân cúi đầu trong mắt, không có trước tiên đáp lời, mà là cất bước đi vào trong sân rộng, cuối cùng chậm rãi đi tới vị trí trung tâm. Tử Nguyệt cũng muốn cùng đi lên, Lý Thiên Thiên thì là tay mắt lanh lẹ ngăn lại. Tử Nguyệt lộ ra khó chịu ánh mắt, ngữ khí không vui hỏi, ngươi cản ta làm gì? Lý Thiên Thiên híp mắt nhẹ nói, Tử Vân khả năng phát hiện gì rồi, đồng thời cái cơ duyên này khả năng chính là tại trong sân rộng, hai người chúng ta vẫn có thể không bước vào, cũng đừng bước vào, đừng đến lúc đó xuất hiện chuyện gì, Tử Vân còn muốn phân tâm để ý tới hai người chúng ta. Tử Nguyệt nhíu mày, đi lòng vòng ánh mắt, cảm thấy Lý Thiên Thiên nói cũng thật có đạo lý, ngược lại khoảng cách cũng không xa, đến lúc đó thật có cái gì không đúng, tùy thời có thể đi vào, nàng gật đầu nói, được thôi. Liên theo lời ngươi nói hai người chúng ta ở chỗ này chờ, cũng không biết đại tỷ sẽ được cái gì cơ duyên lúc này. Tử Vân chạy tới quảng trường vị trí trung tâm, nàng ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát mặt đất, dường như đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Tiếp lấy, nàng đứng dậy, ước lượng xung quanh một phen, sau đó bước nhanh hướng phía kia tám cây cột đá trong đó một cây đi đến. Từ Nguyệt cùng Lý Thiên Thiên liếc nhau, hai người đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương, các nàng không biết rõ Tử Vân đến tột cùng phát hiện gì rồi, nhưng dựa vào nét mặt của nàng đến xem, hẳn là tìm tới một chút trọng yếu manh mối hoặc là bảo vật, hai người không có quấy rầy, lặng lặng nhìn xuống. Tử Vân đi vào dọc theo quảng trường sau, đưa tay nhẹ nhàng kia cây cột đá, dường như tại cảm thụ được cái gì. Sau một lát, cột đá tại ba người dưới mí mắt bạo phát ra một hồi nóng bỏng quang mang, sau đó dường như lên phản ứng dây chuyền như thế, bên cạnh nhi một cây cột đá bạo phát xương lạnh quang mang, để cho người ta dường như xuất thân từ cực hàn chi địa đồng dạng. Sau đó dưới một cây lại bộc phát ra nóng bỏng quang mang, sau đó cũng giống như vậy, cách mỗi một cây, khí tức đều không giống nhau, tương đương với một loại tổng cộng có 4 cái nóng bỏng quang mang của đá, bốn cái xương lạnh của đá. Đồng thời quảng trường 8 căn trên trụ đá nhi cũng trải rộng lít nha lít nhít phủ văn số lượng tử. Tử Vân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, ngay sau đó, nàng xoay người lại, đối với Tử Nguyệt cùng Lý Thiên Thiên hô, đến đây đi, nơi này có chút thú vị đồ vật. Nghe được Tử Vân la lên, Tử Nguyệt cùng Lý Thiên Thiên nhẹ gật đầu, vội vàng chạy tới, trong lúc các nàng đi vào Tử Vân bên người lúc, Lý Thiên Thiên trực tiếp mở miệng hiếu kỳ dò hỏi, cái này 8 cây cột là chuyện gì xảy ra nhi? Ngươi là thế nào đống nhiên đem nó khởi động, còn có phía trên này phù văn lại là cái gì? Cái này trên cây cột đống nhiên xuất hiện phù văn ngay cả nàng cũng không có nhận ra là có ý gì. Tử Vân giải thích nói, đây là một loại cổ lão trận pháp, ta cũng không biết là thế nào khởi động, chẳng qua là khi ta bước vào tới trong sân rộng mở ra phương thức tin tức liền không hiểu thấu xuất hiện ở trong đầu của ta. Về phần trận pháp này tên là Nghịch Thiên Trận. Lý Thiên Thiên khỏe miệng giật một cái, theo bản năng kinh hô, Nghịch Thiên Trận, danh tự này thật đúng là đơn giản tùy ý nha, cảm giác rất cũ. Tử Vân đôi mắt đẹp trợn nhìn Lý Thiên Thiên một cái, tiếp tục nói, cái này Nghịch Thiên Trận chủ yếu tác dụng là hấp thu cực dương cùng cực âm chi địa năng lượng, sau đó ở trong đó chuyển đổi thành hỗn độn không thuộc tính, đến lúc đó những này vô thuộc tính năng lượng có thể giúp người rèn đúc một loại tên là âm dương thánh thể thể chất, bất quá thời gian này bổ sung năng lượng cần duy trì liên tục 36000 năm. Hơn nữa trận pháp này còn chọn người, không phải người nào đều có thể, bằng không thì cũng sẽ không chỉ có ta có thể cảm nhận được. Về phần ta vì sao có thể cảm nhận được, có thể là bởi vì ta là tiên phẩm linh căn cùng công pháp nguyên nhân a, cho dù là tu tiên công pháp, nhưng cuối cùng đều không kém đi đến nơi nào. Một khi cái này cái thể chất rèn đúc hoàn thành, về sau có thể nối thẳng võ thánh cảnh giới, đồng thời còn sẽ trực tiếp chấp trưởng âm dương pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc cùng hàn băng pháp tắc, tóm lại rất nhiều chỗ tốt, vô cùng nghịch thiên. Chương 271, tiếp thu nghịch thiên trận cơ duyên. Chương 271, tiếp thu nghịch thiên trận cơ duyên. Lý Thiên Thiên nghe vậy đầu góc ông, chắc không được so bí cảnh trung khu còn muốn nghịch thiên a, trực tiếp chấp trưởng bốn đại pháp tắc, nhất là cái này thể chất còn nối thẳng võ thánh, pháp tắc loại vật này ít nhất phải là võ hoàng mới có thể lĩnh ngộ, dù là tiền thế nàng cũng là chạm đến một chút gia lông, chuẩn bị đột phá mà thôi, còn không có hoàn toàn vận dụng qua. Đồng thời tại Tử Vân trong giọng nói nàng phát giác được cực âm chi địa cái này bốn cái chữ, tình huống như thế nào, chỗ này bí cảnh ngoại trừ cực dương chi địa, còn có cực âm chi địa, cái này chẳng phải là nói tổng cộng có hai đại kỳ địa, chẳng lẽ lại cái này bí cảnh là võ thân mở, thậm chí là võ thánh cường giả, quả thực không dám tưởng tượng. Lý Thiên Thiên mặc dù hâm mộ, nhưng cũng chỉ thế thôi, bởi vì không phù hợp chính mình, nếu không cái cơ duyên này lực hấp dẫn cũng không phải là Tử Vân, mà là nàng, dù là mạnh đến cũng vô dụng, những này vô thuộc tính năng lượng cũng sẽ không rót vào thân thể của nàng. Hiện tại nàng đối với ra ngoài càng thêm khát vọng, có Tử Vân cái này người trợ giúp, sau khi ra ngoài báo thù đây không phải là thoải mái hơn sao? Tất cả mọi người là phu quân nữ nhân cũng liền đều là tỉ muội, nói tốt một chút lời nói, giúp một chút, kia không dễ dàng sao? Nhất là vẫn là Tử Vân loại này tính tình người. Tử Vân không biết chút nào Lý Thiên Thiên ý nghĩ, không phải biết không phải cho nàng một cái to lớn im lặng, hai ta quan hệ mặc dù có chút cải thiện, nhưng là cũng không đến nỗi tốt như vậy a. Tử Vân sắc mặt như thường nói tiếp, ta bảo các ngươi tiến đến cũng là bởi vì những cái kia hỗn độn năng lượng đã tích lũy viễn siêu 36000 năm. Nhưng bởi vì duy nhất một lần chỉ có thể chế tạo một cái thể chất nguyên nhân, một khi mở ra, những năng lượng kia cũng sẽ không chứa đựng trở về, trực tiếp sẽ tràn lan mà ra, mà tràn lan đi ra năng lượng, đối với các ngươi có chỗ tốt vô cùng lớn, tỉ như nói sớm lĩnh ngộ pháp tắc, đúc thành cường đại căn cơ, đề cao bốn loại pháp tắc tổn thương sức miễn dịch chờ một chút. Lý Thiên Thiên đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc hưng phấn, nếu là thật theo Tử Vân nói như thế, kia chỗ tốt này xác thực rất lớn nha, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới loại này chỗ tốt Tử Vân liền nói thẳng ra chia sẻ cho nàng. Từ Nguyệt vẻ mặt cũng vô cùng hưng phấn, bất quá còn là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Tử Vân dò hỏi, đại tỷ, chúng ta không chờ phu quân sao? Dù sao những năng lượng này mấy người chúng ta hấp thu có chút lãng phí a. Tử Vân khẽ lắc đầu, thở dài, ta lại làm sao không muốn, nhưng là vừa rồi theo bản năng kích hoạt trận pháp đã không còn kịp rồi, trước mắt đoán chừng còn có một phút tả hữu, năng lượng liền sẽ bình thể rèn đúc thể chất, mà chờ ta thể chất rèn đúc hoàn thành, những năng lượng này cũng biết biến mất hầu như không còn, căn bản đợi không được phu quân tới. Từ Nguyệt mừng tỉnh hiểu ra nhẹ gật đầu, đồng thời nhìn về phía chung quanh đúng là có một cỗ dày đặc năng lượng, trước mắt ngay tại dần dần hội tụ, mới vừa rồi còn không có chú ý tới, hiện tại nói chuyện trong khoảnh khắc liền chú ý tới. Từ Nguyệt thở dài nói rằng, xem ra lần này phu quân là vô duyên cái cơ duyên này, còn có Huyên Nhi lại vô duyên, thật là tốt đáng tiếc nha. Từ Vân vẻ mặt cũng có chút bất đắc dĩ nói, ai, ta cũng không biết à, tin tức này nó không phải duy nhất một lần tới, ta là kích hoạt xong trận pháp, ta mới biết những năng lượng này sẽ biến mất, nếu không liền không mở ra, chờ lấy phu quân cùng tiểu Huyên. Lý Thiên Thiên ở một bên nhẹ nói, đi, cái này tình huống chung quanh, dù là ta hiện tại chỉ là đại tông sư, ta đều có thể cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông hướng quảng trường vào tới. Tử Vân ngươi tranh thủ thời gian điều chỉnh một chút trạng thái hấp thu a. Tử Vân nhẹ gật đầu đi đến quảng trường trung tâm nhất, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bày ra vận công tư thế, điều chỉnh tốt chính mình hoàn mỹ nhất trạng thái. Từ Nguyệt thì là tùy ý ngồi ở một bên, cũng thời điểm chuẩn bị hấp thu. Lý Thiên Thiên cũng không có lập tức đi tìm thuộc về vị trí của mình, ngược lại ánh mắt quét một vòng bốn phía những cái kia ngã xuống đất các lão giả. Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng vung đống nhúc nhích cánh tay, đem những lão giả này quét ra quảng trường bên ngoài. Nàng cũng không hy vọng nhìn thấy những người này vô duyên vô cớ đạt được lớn như thế chỗ tốt, có lẽ có người cảm thấy cách làm như vậy không đạo đức, dù sao, quảng trường này địa bàn nhi là thuộc về những lao giả này, ngươi cũng đem đầu to cầm đi, cho chúng ta giữ lại một chút chỗ tốt còn không được sao. Nhưng ở Lý Thiên Thiên trong mắt, đây quả thực là lời nói vô căn cứ, nàng tại tiền thế thật là ma tông đệ tử, còn không có như vậy vô tư, mặc dù không đến mức giống một cái điên cuồng nữ nhân như thế phát rồ, nhưng cũng là sát phạt quả đoán, vì tư lợi cái chủng loại kia người. Đối với nàng mà nói, những này đại phụ người lại không phải người của mình, cùng Tử Vân bọn người có cách biệt một trời, nàng không trực tiếp hạ sát thủ cũng không tệ, trông cậy vào nàng Lý Thiên Thiên buông tha những người này, còn muốn cho bọn họ lưu lại hưởng thụ chỗ tốt cơ hội, cái này là tuyệt đối không thể xảy ra. Hơn nữa, nếu như hấp thu năng lượng pháp tắc không đủ làm sao bây giờ đâu, đột nhiên vô duyên vô cớ muốn phân cho 20 người, cái này vô luận như thế nào cũng không có lợi à, nghĩ tới đây, Lý Thiên Thiên càng nghĩ càng thấy đến ăn thiệt thòi, cho nên cho bọn họ ném ra là lựa chọn tốt nhất. Không nghĩ nhiều nữa, vì lý do an toàn, Lý Thiên Thiên lại phân phó người máy đem những này hôn mê đại phụ người theo quảng trường phụ cận, toàn bộ ném ra hoàng gia biệt viện đi, để phòng đám này lão giả nửa đường đỗng nhiên tỉnh tới quấy rầy tới các nàng tam nữ. Rất nhanh tam nữ toàn bộ nhập định vận chuyển công pháp, sau một lúc lâu, kia 8 cây cột bên trên phủ văn bắt đầu phát ra hào quang sáng chói, vô số văn tự xuyên toa giao thoa không trùng, cuối cùng phảng phất là hợp thành cổ lão chú ngữ, văn tự toàn bộ đứng im bất động. Phía dưới cùng loại với thái cực đồ quảng trường, nổi lên một trận quang mang, một đỏ một lam, hai loại nhan sắc phóng lên tận trời, cho dù là khoảng cách kinh thành người ngoài ngàn dặm đều có thể rõ ràng trông thấy, tất cả mọi người cho là có cơ duyên gì, bảo vật gì như thế. Trong kinh thành không ngừng có cường giả tiến về hoàng gia biệt viện phương hướng mà đi, bất quá vừa đến liền bị Lâm Dạ lưu lại người máy đánh người ngã ngựa đổ, khiến cho không người nào dám lần nữa cưỡng ép xâm nhập. Nhưng vẫn là có rất nhiều người quay chung quanh trong đó không hề rời đi, có là đơn thuần xem náo nhiệt, có thì là lộ ra không cam lòng ánh mắt, có thì là muốn đục nước béo cò, tóm lại các loại ý nghĩ người chỗ nào cũng có. Rất nhanh, thiên địa nhan sắc lần nữa biến hóa, theo đỏ cùng lam ở giữa chuyển đổi, vì đen cùng trắng, rõ ràng dị tượng vô cùng to lớn, lúc đầu còn không có gì khí thế, nhưng là tại cái này hai cỗ nhan sắc đi ra về sau, một cỗ so với thiên nhiên còn muốn bàng bạc vô cùng khí thế lấy chung quanh quảng trường làm trung tâm bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Sau một lát, toàn bộ kinh đô đều bao phủ tại cỗ uy áp này phía dưới, tất cả mọi người mặc dù cũng còn có thể đứng thẳng, nhưng là kỳ lạ chính là không ai có thể vận chuyển công pháp dường như đều biến thành người thường đồng dạng. Một phút này bọn hắn lại một lần nữa cảm nhận được áp chế sợ hãi. Lao Thiên A, đây là thế nào? Vốn là bị áp chế tới đại tông sư, cái này vẫn chưa xong, chẳng lẽ muốn đem chúng ta áp chế tới người thường sao? Đại đế hắn đến tuột cùng đang làm cái gì nha, chẳng lẽ không phải muốn võ giả chết hết mới tốt sao? Ngay cả tiên thiên võ giả đều bị áp chế tới người thường, cái này hợp lý sao? Chương 272, độ kiếp tử vân chương 272, độ kiếp tử vân mà khiến những người kia càng thêm chửi mẹ chính là bọn hắn lại bị áp chế còn chưa tính. Vì sao trên bầu trời những cái kia lục địa thần tiên còn không có bị áp chế còn có thể bảo trì cảnh giới này? Cái này nguyên lý là thật để bọn hắn xem không hiểu, thậm chí đều không đối với đại phụng đế quốc ôm lấy bất kỳ hy vọng gì. Nào có chơi như vậy nha, quốc gia mình người vào chỗ chết áp chế, cái này đều áp chế tới người thường, mà địch nhân đâu lại thí sự nhi không có, nên phi hành phi hành, nên cướp đoạt cơ duyên cướp đoạt cơ duyên, cái này còn chơi truy. Mà hoàng gia biệt viện trong sân rộng tam nữ cũng không biết rõ tình hình, vẫn tại đầy cõi lòng mong đợi tiếp nhận cỗ này cơ duyên tạo hóa. Nếu như cỗ này tạo hóa chiếm so định vì 100 như vậy, Tử Vân một người liền hấp thu 99, chín còn lại một chút xíu mới là Lý Thiên Tiên cùng Tử Nguyệt hai nữ. Tử Vân trung quanh thân thể thỉnh thoảng lại lóe ra nóng bỏng ánh sáng màu đỏ cùng băng lãnh băng xương lam quang, hai người giao thế xuất hiện như là hai con du long giống như hòa lẫn. Cùng lúc đó, bên người của nàng còn có một đạo từ hai màu trắng đen tạo thành vòng sáng còn quấn toàn thân của nàng, đạo ánh sáng này vòng như cùng một cái thần bí bảo hộ kết giới, đưa nàng chăm chú bao khỏa trong đó. Theo thời gian trôi qua, Tử Vân khí tức càng thêm cường đại, dường như một đầu đang thức tỉnh cự thú, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Nguyên bản tu vi của nàng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, mà giờ khắc này lại bằng tốc độ kinh người tăng lên, trong chớp mắt liền đột phá đến trúc cơ cảnh giới đỉnh cao, cũng hướng về kim đan kỳ bắn vọt mà đi. Phải biết, kim đan kỳ có thể là cùng cấp với giới này võ đạo thiên nhân cảnh giới. Tử Vân trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ, nàng đem hết toàn lực mong muốn ngăn chặn thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, ngăn cản cảnh giới tăng thêm một bước. Nhưng bất đắc dĩ là, cỗ này đột nhiên xuất hiện năng lượng thật sự là quá hùng hồn, cho dù đa số đều bị dùng để cải thiện thể chất, có thể tràn ra bộ phận đối nàng mà nói vẫn như là một tòa khó mà vượt qua núi cao, làm nàng cảm thấy vô cùng phí sức. Cuối cùng, Tử Vân không thể không làm ra một cái bất đắc dĩ quyết định, nàng lấy ra 5 loại chân quý kết đan linh vật, chuẩn bị vào lúc này nơi đây tấn thăng kim đan kỳ. Tại loại này khẩn cấp ban đầu, nàng đã không dành bận tâm tại bí cảnh bên ngoài hoặc bí cảnh bên trong tấn thăng sẽ hay không có chỗ khác biệt, bởi vì nàng thực sự không cách nào lại tiếp tục gáp chế xuống. Giờ này phút này, nàng duy nhất có thể làm chính là toàn lực ứng phó, tranh thủ thuận lợi đột phá bình cảnh, thành công tấn thăng kim đan kỳ. Tử Vân giang chống đỡ lấy mở mắt ra phát ra âm thanh, "Thiên Thiên, Nguyệt Nhi, hai người các ngươi mau rời đi, ta muốn độ kiếp ngưng kết kim đan." Nghe được Tử Vân lời nói, Lý Thiên Thiên vô ý thức mí mắt chực nhẹ, nàng mở tròn mắt, nhìn thấy một màn trước mắt lập tức cả kinh thất sắc. Nàng cũng không lo được tiếp tục cảm ngộ chung quanh pháp tắc tạo hóa, vội vàng kéo lên còn ở bên cạnh Nhi vừa mới mở to mắt còn tại ngây người Nhi Tử Nguyệt xoay người chạy. Các nàng chạy nhanh chóng, sợ bị Tử Vân lôi kiếp lan đến gần. Chỉ chốc lát sau, hai người tới hoàng gia biệt viện bên ngoài một tòa tiểu lâu bên trên đứng thẳng, khẩn trương nhìn xem Tử Vân độ kiếp. Lý Thiên Thiên nhìn xem Tử Vân lấy ra linh vật, chậm rãi hấp thu linh khí trong đó, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc hận. Nàng thở dài, trong giọng nói mang theo một chút tiếc nuối nói, "Ai, liền kém một chút con a. Vừa rồi nếu là kiên trì một chút nữa, nói không chừng liền có thể thuận lợi lĩnh ngộ một đạo pháp tắc nữa nha, thậm chí còn có thể sử xuất một chút pháp tắc thần thông." Cũng được, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta a." Nói xong, nàng lắc đầu bất đắc dĩ. "Vâng." Vâng. Đột nhiên, hoàng gia biệt viện trung tâm trên bầu trời phong vân biến đổi lớn, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị mây đen quần quần nơi bao bọc, vô số đạo thiểm điện như là ngân xà giống như trên không trung xuyên toa, phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh. Những này thiểm điện đan vào lẫn nhau, rất nhanh tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, trong đó không ngừng mà hấp thu chánh điện chi lực, uy năng cũng đang không ngừng tăng cường. Lúc này, hoàng gia biệt viện bên trong tất cả sinh linh đều cảm nhận được cỗ này hoàng sợ thiên uy giống như uy áp, bọn hắn cũng không dám lại có chút ngấp nghé cơ duyên hoặc bảo vật chi tâm, nhao nhao thất kinh trốn rời hiện trường. Không đến thời gian qua một lát, tất cả mọi người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, làm cái khu vực biến trống rỗng. Từ Nguyệt nhìn qua kia đường kính chừng 100 mét lôi kiếp vòng xoáy, sắc mặt tái nhợt, tự lẩm bẩm, cường đại như thế lôi kiếp, đại tỷ có thể thuận lợi vượt qua sao? Uy thế cỡ này, sợ là liền thiên nhân cảnh cường giả cũng biết hôi phi yên diệt. Ai trong nội tâm nàng tràn đầy lo âu và sợ hãi. Dù sao trước đó các nàng tấn thăng trúc cơ là không có trải qua những ngày lôi kiếp, chính là tự nhiên mà vậy như vậy thành. Lôi kiếp nói thật ra, mấy người các nàng căn bản liền không có trải qua, trước đó cũng chỉ là văn bản bên trên nghe nói, coi là chỉ là bị điện giật như vậy hai lần, rất nhẹ nhàng, không nghĩ tới độ kiếp lôi điện sẽ là loại uy lực này, đây quả thực là quá đáng sợ. Lý Thiên Thiên ở một bên an ủi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, Tử Vân muốn là tiên linh căn lại ngưng tụ vô thượng thể chất, độ một cái tam giai tiểu lôi cấp hẳn là dễ dàng. Từ Nguyệt không yên lòng nói rằng, hy vọng như thế đi, thực sự không được một hồi ta liền hợp thể. Cũng không tin ta cùng đại tỷ hai người còn không đối phó được cái này lôi kiếp. Mà lúc này Tử Vân, xem như hai người đàm luận tiêu điểm, lại không có tâm tư bận tâm những này. Nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên hướng trên đỉnh đầu thiểm điện, biểu lộ nghiêm trọng, nhưng trong ánh mắt không có chút nào ý sợ hãi, thậm chí toát ra mãnh liệt dục vọng chiến đấu. Đối với Tử Vân mà nói, lần này lôi kiếp không chỉ là một trận khảo nghiệm, càng là một cái kỳ ngộ, chỉ cần thành công vượt qua kiếp nạn này, nàng liền có thể tấn thăng làm Kim Đan tu sĩ, đồng thời trở thành ngoại giới Tam Quốc bốn thánh địa chỗ tôn sùng thiên nhân, trọng yếu hơn là, từ nay về sau nàng liền có đủ thực lực đứng tại phu quân bên cạnh, vì nàng cung cấp duy trì cùng bảo hộ, mặc dù phu quân khả năng không thế nào cần. Năm gần 25 tuổi thiên nhân, có lẽ tại thế giới khác không tính là đặc biệt xuất chúng, nhưng ở các nàng chỗ thế giới đây tuyệt đối là phần độc nhất nhì, trước nay chưa từng có, dù cho giống Tử Vân dạng này bình thường đối tất cả mọi chuyện đều thờ ơ người, giờ phút này nội tâm cũng không nhịn được dâng lên một cố kích tình, mong muốn vượt qua đạo này long môn. Tử Vân sở dĩ đối với lần này lôi kiếp tràn ngập lòng tin, mấu chốt tại khắp chung quanh năng lượng pháp tắc cường đại dị thường, hơn nữa một loại thần bí thể chất đã lặng yên hình thành. Một khi nàng thành công đột phá tới thiên nhân cảnh giới, loại thể chất này đem hoàn toàn đúc thành hoàn tất. Ngoài ra, từ khắp chung quanh còn lưu lại đại lượng năng lượng, nàng căn bản không cần vận dụng chính mình chuẩn bị linh thạch, có thể nói linh khí sung túc đến cực điểm. Quanh thứ một tia chớp cũng đã thai nén mà ra, bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống, mục tiêu chính là Tử Vân. Lôi đình hiện ra màu trắng như cùng một cái chiếu lấp lánh ngân sắc tiểu xà, mỹ lệ nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm. Cho dù là một gã nửa bước thiên nhân ở chỗ này đều có vẫn là khả năng, nhưng mà này còn chỉ là đạo thứ nhất phía sau một đạo lại so với một đạo mạnh. Bất quá may mắn là Kim Đan kỳ độ kiếp chỉ có ba đạo lôi kiếp. Chương 273, độ kiếp thành công. Chương 273, độ kiếp thành công. Anh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, sau một khắc màu trắng ngân xà thiểm điện trong nháy mắt liền đem Tử Vân bao phủ, dư ba lôi điện theo trong sân rộng không ngừng khuyết tán, chung quanh kiến trúc bị phá hủy thành một vùng phế tích, mặt đất cũng nứt ra từng đạo khe hở, cây cối cũng bị tàn phá trực tiếp trở thành cho tàn, bất quá chỉ có quảng trường vẫn là không có thay đổi chút nào, liền một đầu cứng rắn ngấn đều chưa từng xuất hiện. Lôi đỉnh vô số đạo điện quang lấp lóe, làm cho không người nào có thể thấy rõ tình huống bên trong, chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn lôi sáng long lánh, dường như một cái cự đại quan kén, đem Tử Vân chăm chú bao khỏa trong đó. Phía ngoài Tử Nguyệt hai nữ mặt mũi tràn đầy lo lắng, không chớp mắt nhìn chằm chằm đoàn kia lôi quang, nhưng lại thấy không rõ bên trong mảy may tình trạng, trong lòng không ngừng treo lấy. Nhưng mà, bị lôi quang bao phủ Tử Vân lại ở vào khác thuận theo thiên địa bên trong. Tử Vân vẻ mặt nghi ngờ nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình âm dương pháp tắc hình thành hắc bạch song sắc vòng bảo hộ. Cái này cái quỷ gì? Tình huống như thế nào? Cái này vòng bảo hộ toàn phương vị, không góc chết mà đưa nàng chăm chú bảo vệ, không có để lại một tia khe hở. Bất luận phía ngoài lôi quang như thế nào cũng bảo hung mãnh, thậm chí chí mạng đều không thể đột phá cái này vòng bảo hộ, liền quần áo trên người nàng cũng không nhận mảy may tổn thương. Bất quá, lôi quang đối thân thể nàng rèn luyện tác dụng cũng không bởi vậy yếu bớt, nàng như cũ có thể rõ ràng cảm thụ tới loại biến hóa này. Tử Vân trong lòng âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ là bởi vì ta cái này còn chưa hoàn toàn chuyển hóa vô thượng thể chất? Nàng vô thượng thể chất trước mắt vẫn ở vào bán thành phẩm trạng thái, chỉ có chờ nàng bước vào thiên nhân cảnh sau, khả năng hoàn toàn hoàn thành chuyển hóa, thành là chân chính vô thượng thể chất. Không nghĩ tới cái này còn không có hoàn toàn chuyển đổi liền có thể cho nàng mang đến như vậy lớn trợ giúp. Liền không cần một lát, ước chừng 10 giây, cái này đoàn lôi điện liền biến mất, cái này lôi kiếp cứ như vậy hoang đường vượt qua. Làm cho Tử Vân lúc đầu cẩn thận đối mặt ý nghĩ trong nháy mắt biến đến im lặng. Dưới cái nhìn của nàng hạ hai đạo đoán chừng vẫn là như vậy, trung quanh nơi này màu trắng đen khiên tròn là một ít chuyện đều không có, một chút tiêu hao đều không có, còn rất rắn chắc. Mà xa xa Tử Nguyệt cùng Lý Thiên Thiên thấy cảnh này cũng vô cùng giật mình. Tình huống như thế nào, một ít chuyện không có, quần áo trên người ngay cả nếp vốn còn cùng vừa rồi giống nhau như lúc, một chút hư hao cũng không có, cái này độ tình mình. Nếu không phải trên bầu trời lôi đình không ngừng truyền đến kia cỗ chí mạng cảm giác uy hiếp, các nàng đều tưởng rằng không khí hoặc là huyễn thuật đâu. Còn có Tử Vân bên người không biết rõ lúc nào thời điểm, có một tầng mờ nhạt màu trắng đen vòng phòng hộ, hai người trong nháy mắt nghĩ đến đại khái chính là cái này cái gọi là vòng phòng hộ hỗ trợ đỡ được. Với anh cùng lúc đó, hạ một tia chớp từ lâu ấp ủ hoàn tất, hóa thành một đạo ngân xà, tiếp tục hướng Tử Vân bộ tới. Bất quá khác biệt chính là lần này lôi đình mặc dù vẫn là màu trắng bạc, nhưng lại bao vây lấy từng sợi màu trắng hỏa diễm, rõ ràng cùng vừa mới khác nhau, không là đơn thuần lôi đình. Ngay cả nguy hiểm chí mạng cảm giác đều so cái này vừa rồi càng sâu. Nếu như nói trước đó nửa bước thiên nhân chỉ là có khả năng trọng thương ngã gục, như vậy cái này một tia chớp nếu như bị chém trúng lời nói, thiên nhân trở xuống là 100% hẳn phải chết. Phanh lôi đình hỏa diễm trong nháy mắt đem Tử Vân bao khỏa, lốt bốt tư tư đốt nóng âm thanh không ngừng vang lên, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, lần nữa lộ ra bên trong cùng vừa rồi không hai Tử Vân. Tử Vân sắc mặt lạnh nhạt thở dài, quả nhiên như cùng nàng châu nghĩ như vậy, cái này lôi kiếp căn bản liền cũng không có một dạng, liền hộ thuẫn đều không đột phá nổi. Xa xa Lý Thiên Thiên nghẹn họng nhìn chân chối đều vô cùng chấn kinh, lần này có chuẩn bị so một hồi trước nhìn càng thêm trực tiếp, càng có trực quan cảm thụ, cái này xét đánh tới kia hộ thuẫn bên trên là một chút gợn sóng đều không có khởi động à, càng đừng đề cập phá phòng. Trong nội tâm nàng đều có chút hoài nghi, liền cái này trình độ phòng ngự, cho dù là thiên nhân phía trên pháp tướng cũng không bằng. Từ Nguyệt ở một bên vui sướng vỗ tay, vui vẻ nói rằng, đại tỷ lại vượt qua một đạo, xem ra hạ một đạo cũng có thể dễ dàng. Lý Thiên Thiên nhìn thoáng qua Từ Nguyệt, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hâm mộ, dưới cái nhìn của nàng mặc dù là một phần thể chất, nhưng là Từ Nguyệt là Tử Vân phân thân a, một hồi hai người một lần nữa hợp thể lại tách rời, trực tiếp tạo nên hai cái thể chất, quả thực chính là khí vận chi nữ. Từ Vân chỉ cảm thấy mình toàn thân tràn đầy lực lượng, dường như có lẽ đã vượt qua một cái vô cùng cường đại giai đoạn. Nàng có thể cảm nhận được thể nội mênh mông linh lực, phản phất muốn xông phá thân thể trói buộc đồng dạng. Loại cảm giác này nhường nàng ý thức được, chính mình dường như có lẽ đã bước vào kim đan cảnh giới, nhưng còn chưa hoàn toàn ổn định lại, nàng bây giờ đang đứng ở một trạng thái đặc biệt, tựa như là sắp thành đan vẫn còn chênh lệch như vậy một chút hòa hợp. Chỉ cần có thể gắng gượng qua tiếp xuống một tia chớp, nàng liền có thể chính thức bước vào tầng giai. Nghĩ tới đây, Tử Vân nhịn không được ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt lóe ra vội vàng cùng mong đợi quan mang. Bầu trời dường như cũng nghe tới Tử Vân nội tâm la lên, ngay tại nàng suy nghĩ vừa dứt trong nháy mắt, lôi đình lần nữa tụ tập lại, mang theo hủy thiên diệt địa giống như khí thế hướng nàng bổ tới. Lần này lôi đình cùng lúc trước so sánh, lại có một chút biến hóa. Nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm giờ phút này lại biến thành băng lãnh thấu xương sương lạnh, một cỗ mãnh liệt hàn khí giống như thủy triều lan tràn ra. Đạo này lôi đình ẩn chứa uy áp cũng càng thêm cường đại, liền xem như thiên nhân trùng kỳ cường giả cũng không dám tùy tiện khẳng định mình có thể vững vàng tiếp được. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đạo này lôi đình trọng thương thậm chí mất đi tính mệnh. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, lôi đình như cùng một cái hung mãnh cự long, gầm thét phóng tới Tử Vân. Nơi xa quan sát Tử Nguyệt tâm đều nhấc lên, như cũng lo lắng nhìn về phía Tử Vân, trước đó là trước kia, nói thế nào cũng đều là bảo trì tại kim đan phía dưới, đạo này uy lực rõ ràng viễn siêu lục địa thần tiên, đã đạt đến kim đan cấp bậc trình độ, lúc này còn có thể không bị thương chút nào vượt qua sao? Lý Thiên Thiên trong mắt cũng lộ ra một chút dị sắc, dưới cái nhìn của nàng đạo này hộ thuẫn hoàn toàn có thể phòng ngự pháp tướng cường giả công kích, đối mặt một cái thiên nhân tam giai cấp độ đỡ được hẳn là dễ dàng, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là chính mình mong muốn đơn phương suy đoán mà thôi, sự thật như thế nào vẫn là phải xem tiếp đi. Ngay tại hai nữ đều chờ mong kết quả thời điểm, lôi đình cũng đã bọc lại Tử Vân. Thân ở băng xương lôi đình lưỡng trọng thiên Tử Vân, mặc dù có thể cảm nhận được rõ ràng bọn chúng ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ thấp cùng cuồng bạo năng lượng, nhưng là vẫn không làm nên chuyện gì, bởi vì hộ thuẫn cùng vòng bảo hộ căn bản không có nhận ảnh hưởng chút nào, thậm chí liền một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên. Cùng lúc đó, kia cái gọi là băng xương ngưng xương mù cũng đã bị hắn hoàn toàn thôn vệ, mà kim đan tại lúc này rốt cục hoàn toàn thành hình. Trải qua một đoạn thời gian sau, lôi đình cùng băng xương dần dần tiêu tán, trên bầu trời mây đen từ lâu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một mảnh sáng sủa sáng rỡ cảnh tượng. Nóng bỏng lại tràn ngập sinh cơ dương quang một lần nữa chiếu xuống đại phụng kinh đô phía trên, dường như mọi thứ đều khôi phục bình thường. Ngoại trừ hoàng gia biệt viện, trải qua lôi kiếp về sau, toàn bộ hoàng gia biệt viện có thể là có mấy ngàn mét vuông diện tích, nhưng giờ phút này lại sớm đã biến thành một vùng phế tích. Chỉ để lại đen như mực một bãi ngàn dặm đất khô cằn, lấy cùng bên trên bao trùm lấy một chút hạt tròn trạng băng xương. Chương 274, Âm Dương Quảng Trường chương 274, Âm Dương Quảng Trường Tử Vân tại thành công ngưng kết kim đan về sau, nàng toàn thân khí tức bắt đầu cấp tốc tăng cường, linh khí chung quanh cũng giống như thủy triều hướng nàng mà tới, tạo thành một cỗ cường đại linh khí vòng xoáy. Không sai khiến người ta kinh ngạc chính là, cỗ khí tức này cũng không như vậy ngừng, mà là tiếp tục không ngừng kéo lên, liền giống bị kiểm chế nhiều năm núi lửa đông nhiên bộc phát như thế. Đầu tiên là đột phá tới kim đan sơ kỳ, ngay sau đó lại tấn thăng đến trung kỳ, hậu kỳ, cuối cùng cho đến kim đan đỉnh phong, mới dần dần ổn định lại. Đồng thời cả người khí chất cũng biến thành càng thêm tiên khí mịt mờ, dường như tiên nữ hạ phàm trần đồng dạng. Giờ phút này Tử Vân tựa như một quả sáng chói minh châu, tản ra hào quang chói sáng. Kim đan đỉnh phong Tử Vân đã thành. Lý Thiên Thiên cùng Tử Nguyệt hai nữ liếc nhau, trong mắt đều toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, các nàng không hẹn mà cùng vận chuyển thân pháp, hóa thành hai đạo lưu quang hướng về Tử Vân mau chóng đuổi theo. Sau một lát, bởi vì hoàng gia biệt viện cơ hồ đã biến thành phế tích, cũng là không cần bảy mặt tám lệnh ra, thẳng tắp rất mau tới trên quảng trường. Tử Vân dương mắt thấy được Lý Thiên Thiên hai nữ đến, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, đem khí thế của tự thân thu liễm. Theo vừa rồi vô cùng uy nghiêm cao lãnh, lại một lần nữa biến trở về cái kia dịu dàng được người nữ tử. Khoe miệng nàng mỉm cười, thoạt nhìn là tương đối cao hứng. Lần này đi vào bí cảnh thu hoạch là thật to lớn nha, không chỉ có đúc thành một cái thể chất đặc thù, cũng bởi vì Chu Du còn sót lại năng lượng tích lũy tại thể nội trực tiếp trở thành kim đan cường giả tối đỉnh, thực lực tăng nhiều. Từ Nguyệt Hưng vẫn hỏi, lại tỷ, ngươi đây là đột phá kim đan, cảm giác thế nào? Lý Thiên Thiên cũng ở một bên lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Tử Vân cười cười, nói khẽ, không sai, đột phá kim đan, hơn nữa trực tiếp đột phá đến Kim Đan đỉnh phong. Từ Nguyệt vô ý thức hét lên kinh ngạc. Cái gì? Kim Đan đỉnh phong? Từ Vân trực tiếp đột phá Kim Đan đỉnh phong sự tình các nàng là không biết rõ, chỉ có thể nhìn ra khí tức rất mạnh, nhưng cũng theo đó mà thôi, dù sao các nàng hai người một cái là bị áp chế đại tông sư, một cái khác cũng chỉ là lục địa thần tiên, lại như thế nào có thể nhìn ra so với các nàng cảnh giới còn cao người đâu. Lý Thiên Thiên cũng là vẻ mặt như thường, trước đó liền đã đoán được, giống căn cơ quá ổn hay là đè nén quá ác. Lại hoặc là chung quanh năng lượng bảo vật cái gì vừa bạn xứng đôi tự thần, tỉ như nói Tử Vân liền phù hợp bộ này tình huống. Dưới loại tình huống này, vừa đột phá liền có thể duy nhất một lần đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, cho dù là tiền thế nàng cũng đã làm không chỉ một lần. Từ Nguyệt đầy mắt sùng bái, vẻ mặt cao hứng nói, đại tỷ ngươi cái này không thì tương đương với thiên nhân định phong sao, ra đến ngoại giới, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ a, cho dù là một nước chi đế cũng không bằng chúng ta. Tử Vân khẽ lắc đầu, không nói gì, nàng đối cái gì một nước chi đế hoặc là quyền lợi có thể không có hứng thú, chỉ cần về sau có thể theo kịp phu quân Lâm Dạ bước chân liền tốt. Mặc dù bây giờ nàng so phu quân lợi hại, nhưng là trong nội tâm nàng rõ ràng, phu quân chỉ cần muốn, có mấy cái thế giới hậu cần đâu, tùy thời có thể biến rất mạnh, hơn nữa còn có nhóm chat tu luyện thất. Trước mắt tới đây cũng chẳng qua là vì bí cảnh trung khu mà thôi, chờ đến tới bí cảnh trung khu, đến lúc đó đoán chừng tu vi sẽ buộc phát độ tăng trưởng, cho dù là nàng hiện tại có loại này vô thượng thể chất cũng rất khó theo kịp. Lý Thiên Thiên đảo tròn mắt, nhìn về phía Tử Vân, nàng nhẹ giọng hỏi, Tử Vân, Kim Đan đỉnh phong chẳng lẽ chính là của ngươi cực hạn sao, ngươi không thể trực tiếp đột phá tới cái gọi là nguyên anh cảnh sao? Trước mắt Lý Thiên Thiên đã có thể xác định, thần cấm chi địa trận pháp đối với tu tiên hệ thống khả năng không có tác dụng, là làm theo có thể đột phá tam giai. Vì cái gì nói khả năng đâu? Bởi vì cao hơn lời nói, nàng cũng có chút không xác định, dù sao tam giai nói cho cùng là có 9, dù là bị hạn chế, cũng là có thể chứng minh có thể tu đến tam giai, chẳng qua là có danh ngạch hạn chế. Nhưng là cũng không có nghĩa là có thể 100% đột phá tứ giai, Kim Đan phía trên Nguyên Anh, cũng thì tương đương với các nàng võ đạo tứ giai pháp tướng, có thể hay không tiếp tục đột phá, đây đều là không biết. Nàng sở dĩ hỏi ra, là bởi vì nàng cảm giác hấp thu mấy vạn năm lực lượng đột phá pháp tướng cũng chính là tu tiên nguyên anh cảnh giới, hẳn là dễ dàng à, dù là đa số đều bị rèn đúc thể chất. Nhưng Tử Vân chỉ đột phá đến Kim Đan, nàng muốn biết đến cùng là thần cấm chi địa trận pháp cho áp chế, vẫn là nàng không muốn đột phá lại hoặc là năng lượng không đủ, cho nên mới có chút nghi vấn. Lý Thiên Thiên vẻ mặt chờ mong cùng đợi Tử Vân trả lời. Tử Vân cũng không giấu giếm, nói thẳng, Kim Đan cũng không phải cực hạn, nếu như muốn cưỡng ép đột phá, nguyên anh cũng không phải là không thể làm được, nhưng là căn cơ liền sẽ không như thế ổn, lại nói ta cái này Kim Đan đều không có thử qua đâu, duy nhất một lần đột phá quá nhiều giai đoạn ta cũng đem cầm không được cố lực lượng này, nhưng ta có cảm giác lần tiếp theo đột phá cũng liền tại cái này trong vòng một tháng. Lý Thiên Thiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chiếu nhìn như vậy tới, tu tiên hệ thống xem ra là thật không nhận thần cấm chi địa trận pháp một chút áp chế à, tại 9 tên tam giai thiên nhân tồn tại dưới tình huống còn có thể đột phá tới tam giai, tứ giai cũng có thể đột phá. Như vậy nói cách khác nếu như mình chuyển tu tiên hệ thống, hoàn toàn có thể tại thần cấm chi địa một mực cầu tới cửu giai, thậm chí 10 giai võ thánh. Đến lúc đó hoàn toàn có thể trực tiếp cưỡng chế đánh vỡ thần cấm chi địa. Nghĩ như vậy càng nghĩ càng khả năng à, nhất là Lâm Dạ ở dưới tình huống căn bản không thiếu tài nguyên, sau đó còn không cần lo lắng có đại môn ỷ lớn hiếp nhỏ ra tay, nhân họa những nguy hiểm này liền không cần lo lắng, chỉ cần chịu được nhàm chán, hao tổn hắn mấy trăm mấy ngàn năm, sau khi ra ngoài trực tiếp chính là mát cấp đại hảo. Tính toán, trước đó cũng đã nói, vẫn là nhìn xem tình huống á trong vòng một năm nếu là không có thể đánh vỡ cấm chế đi ra biện pháp, vậy thì chuyển tu tiên à, ngược lại đến lúc đó cũng không muộn. Tử Vân bỗng nhiên ở một bên nhẹ nói, "Tốt, Thiên Thiên Nguyệt Nhi, mấy người các ngươi trước đi ra ngoài một chút, rời đi quảng trường vị trí là được." Lý Thiên Thiên lấy lại tinh thần, tò mò hỏi, "Thế nào?" Đông Nhiên muốn rời khỏi quảng trường, đồng thời dưới chân cũng đi theo di chuyển bộ pháp, hướng về ngoài sân rộng phương hướng mà đi, thuận tay còn kéo lên Tử Nguyệt, có thể là vừa rồi thành thói quen a, Tử Nguyệt cũng không có phản kháng, cứ như vậy đi theo ra ngoài. Tử Vân vừa cười vừa nói, "Tòa này quảng trường là bảo vật, tên là Âm Dương quảng trường, đồng thời bổ sung lấy bốn dương bốn âm đại trận cùng Lịch Thiên trận, Lịch Thiên trận tác dụng các ngươi biết, nhưng là bốn dương bốn âm đại trận, nó hội tụ thế gian bốn loại cực dương chi lực cùng bốn loại cực âm chi lực, đến lúc đó có thể vận dụng bọn hắn dùng để đối địch, cho dù là cùng cảnh giới cũng có thể một cái đánh tám, không phải chấp trưởng bốn dương bốn âm chi lệnh người không thể phá, trừ phi cảnh giới viễn siêu tại ta." Lý Thiên Thiên ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, giờ phút này nàng cảm thấy mình thiên duyên bản đều không thơm. Khá lắm, đưa thể chất, đưa pháp tắc, còn đưa bảo vật phía trên còn đưa hai cái đại trận, Tử Vân cái này cũng số quá may a. Chương 275, chia sẻ thể chất. Chương 275, chia sẻ thể chất. Chờ Lý Thiên Thiên cùng Tử Nguyệt hai nữ rời đi quảng trường sau, Tử Vân nhẹ nhàng lơ lửng trên quảng trường không. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, một đoạn thần chú thần bí trong không khí quanh quẩn. Trong ngay mắt, quảng trường bốn phía tám cây cột lại lần nữa lóe lên hào quang sáng tỏ, cán hiện ra từng chuỗi khó có thể lý giải được phù văn. Trong chớp mắt, làm cho người sợ hãi than một màn đã xảy ra, tòa này quảng trường lại bằng tốc độ kinh người từ từ nhỏ dần. Theo lúc đầu trăm thước vuông to lớn, cấp tốc giảm bớt đến 70m, 50m, 20m, cho đến cuối cùng hóa thành chỉ có lớn chừng bàn tay vật thể, lặng lặng trôi nổi tại Tử Vân trên lòng bàn tay. Giờ phút này, nguyên bản quảng trường vị trí chỉ còn lại một cái trống rỗng hố sâu, dường như nơi này chưa từng tồn tại bất kỳ vật gì. Tử Vân khỏe mắt có chút dương lên, toát ra vui vẻ thần sắc. Nàng kéo lấy đem thu nhỏ sau quảng trường, bay đến Lý Thiên Thiên cùng Tử Nguyệt hai người bên cạnh. Tử Nguyệt trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ cùng hưng phấn, không kịp chờ đợi hỏi thăm, "Đại tỷ, nhanh như vậy ngươi liền đã thành công luyện hóa nó sao?" đúng rồi, món bảo vật này đến tột cùng thuộc về cái nào cấp bậc đâu? Lý Thiên Thiên cũng ở một bên lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, mặc dù vừa rồi đã hâm mộ sợ hai tháng vừa qua, nhưng bây giờ còn rất là hiếu kỳ, nàng cảm thấy âm dương quảng trường dạng này thần vật, đẳng cấp cũng không thấp, ít ra cũng phải là kiểu giai, thậm chí có khả năng đối ứng võ thánh cấp bậc, nếu như chỉ là đối ứng bát giai võ tôn, vậy thì quá kém, căn bản so ra kém bí cảnh trung khu. Tử Vân cười giải thích nói, cái này âm dương quảng trường, thật là thập giai thánh vật, hơn nữa còn là có thể tiến hóa cái chủng loại kia. Nghe nói như thế, Tử Nguyệt ở một bên sợ hai thán nói, trời ạ, thập giai bảo vật, quả thực khó có thể tưởng tượng nó cường đại cỡ nào, cầm nó đi nệ người, chỉ sợ liền thiên nhân đều có thể đập chết ta. Lý Thiên Thiên chớp chớp mắt to xinh đẹp, trong lòng âm thầm tán thưởng chính mình suy đoán không sai, thập giai thánh vật thuộc về võ thánh giai đoạn bảo bối, hơn nữa còn có thể tiến hóa, cái này khiến món bảo vật này giá trị nâng cao một bước. Bình thường mà nói, có thể tiến hóa bảo vật so cùng giai bảo vật muốn quý 3 đến gấp 5 lần đâu. Nàng không khỏi tò mò hỏi Tử Vân, như vậy, ngươi tòa này âm dương quảng trường muốn tiến hóa, cần điều kiện ra sao cùng vật phẩm đâu? Tử Vân nâng âm dương quảng trường, nhẹ nói, chỉ cần là âm dương loại hình bảo vật là được, không hạn đẳng cấp, càng cao càng tốt, tiến hóa cũng càng nhanh. Hơn nữa cái này âm dương quảng trường là có thể giúp ta cảm ứng được hỏa thuộc tính hoặc là băng thuộc tính lại hoặc là âm dương chi lực bảo vật tài nguyên. Lý Thiên Thiên nhẹ gật đầu, tiếp lấy nàng đưa ánh mắt về phía Tử Vân, trong mắt lóe ra hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi, đúng rồi, ta nhớ được ngươi trận pháp này phía trước nói là cực dương cùng cực âm chi địa hình thành lịch thiên trận, vậy có hay không tin tức nói cho ngươi cực âm chi địa ở nơi nào nha? Phải biết, cái này cực âm chi địa thật là đối ngươi phi thường hữu dụng a. Nếu như ngươi có thể ở trong đó tu luyện băng thuộc tính, hiệu quả kia tuyệt đối sẽ tốt hơn mấy lần không ngừng đâu. Trước đó dựa theo Tử Vân nói tới, cái này lịch thiên trận là hấp thu cực dương cùng cực âm chi địa, nhưng hôm nay cực dương chi địa đã tìm được, mà cực âm chi địa tin tức lại không chút nào để lộ ra đến, cái này thực sự có chút kỳ quái, hoặc là bị ẩn giấu đi, từ đó không người phát hiện, hoặc là chính là cái này cực âm chi địa bị hủy diệt. Tử Vân khẽ lắc đầu, nhẹ giọng hồi đáp, cũng không có bất kỳ cái gì tin tức rõ ràng cáo chi hai ta vị trí cụ thể, nhưng ta có một loại cảm giác, bằng vào âm dương quảng trường cảm giác tác dụng, ta có thể cảm giác được phương vị của bọn nó. Vừa rồi ta liền cảm giác một chút, có hai cái địa phương lửa băng thuộc tính cực kỳ nồng đậm, đều tại mặt phía bắc, cực dương chi địa vừa vặn ngay tại mặt phía bắc. Tử Vân ngữ khí dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, cho nên ta suy đoán cực âm chi địa có lẽ ngay tại cái kia cái gọi là Bắc Huyền Châu a, dù sao chỉ có nơi đó mới mấy năm liên tục tuyết rơi, khí hậu dị thường rất lạnh, cũng chỉ có cực âm chi địa mới có thể tạo thành loại tình huống này a. Dựa theo trước đó các nàng đến phương hướng, Phụ Châu tại phía tây nam, mà nàng cảm giác được hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính độ vật đều tương đối dựa vào bắc, mặc dù lửa băng thuộc tính cảm giác không ngừng hai nơi, nhưng chỉ có cái này hai nơi mới là lớn nhất. Tỷ như nóng bức thuộc tính độ vật, nàng cảm giác nóng bức bảo vật đẳng cấp chính là lực hấp dẫn càng mãnh liệt, giải thích rõ đẳng cấp càng cao, ngoại trừ cực dương chi địa, địa phương khác căn bản không có khả năng đối nàng có lớn như thế lực hấp dẫn. Lý Thiên Thiên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cười tán dương, có cực âm chi địa liền tốt ta, một cái bí cảnh bên trong có hai đại bảo địa, đoán chừng cái khác bí cảnh cộng lại cũng không nhất định có thể so sánh được. Mặc dù nàng không tu băng thuộc tính, nhưng không chừng có lúc cần bảo địa chi tranh, kia cái gì thiên tài địa bảo lại hoặc là tu luyện cái gì những vật khác cần loại này bảo địa đâu, tóm lại không có người sẽ ghét bỏ. Liên loại này bảo địa coi như tùy tiện một cái võ thần đều sẽ kết quả ra tay cắt đoạn, huống chi hai cái đầu, chân quý cỡ nào, căn bản là không có cách lời nói. Nếu như bị hủy thì thật là đáng tiếc, bây giờ có nghe hay không bị hủy, nàng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tử Vân chỉ là cười cười, đối cái này hai đại bảo địa cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, rèn đúc âm dương thánh thể nàng, đối với một cái cực âm chi địa tin tức đã có loại không hề bận tâm trạng thái, cũng không có quá lớn để ý. Tử Vân lung lay đầu, nói khẽ, đi, bây giờ cơ duyên cũng đã được đến, bảo vật cũng tới tay, chúng ta cũng rời đi nơi này. Tử Nguyệt cũng nhẹ gật đầu, ở một bên chậm rãi nói rằng, trước đó phu quân tới tin tức, nói ra truy sát cơ vô đạo, bây giờ không có ở đây bí cảnh, chúng ta trực tiếp bóp nát lệnh bài đi tìm phu quân sao? Tử Vân trầm tư một chút, giống như tại bí cảnh bên trong cũng không có chuyện gì, ngoại trừ bí cảnh trung khu, các nàng lần này tới bí cảnh cơ hồ không có cái khác nhu cầu. Hơn nữa lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn, như vậy kế tiếp giống như xác thực không có có cần gì phải ở chỗ này. Tử Vân đôi mắt đẹp chớp lên, nhẹ gật đầu, nói khẽ, ra ngoài đi, đang hảo phu quân truy sát cơ vô đạo đâu, đến lúc đó chúng ta cũng có thể rút một tay. Cơ vô đạo dùng không biết tên thủ đoạn đạt đến thiên nhân cảnh, mặc dù biết một cái thiên nhân cảnh đối phu quân không tạo được uy hiếp, nhưng trong nội tâm nàng vẫn còn có chút lo lắng, phản chính tự mình tấn thăng đến kim đan đỉnh phong, đến lúc đó trợ giúp phu quân cũng có thể càng thêm nhẹ lòng một ít. Tử Vân sau khi nói xong dừng một chút, nhìn về phía Tử Nguyệt, thản nhiên nói, bất quá trước lúc này, Nguyệt Nhi ngươi trước trở về trong thân thể của ta đầu hợp thể một chút, như vậy ngươi cũng còn sẽ có được thể chất của ta, về phần tu vi trước hết không chia cho ngươi, chờ ngươi dùng hỏa thuộc tính lĩnh ngộ ngưng kết kim đan, đạt tới kim đan kỳ về sau lại chia sẻ cho ngươi tu vi. Như vậy hai người chúng ta liền đều là kim đan đỉnh phong. Đây chính là phân thân dị năng chỗ tốt, cả hai có thể tùy thời cùng hưởng tu vi cùng thể chất, nhưng duy chỉ có dị năng vật này không thể cùng hưởng, hơn nữa coi như cùng hưởng cũng phải là chủ nhân đồng ý, đến trước trở về một chút bản thể mới có thể chia sẻ, nếu không tu vi cảnh giới thể chất là không cách nào trực tiếp cùng hưởng. Chương 276, Sở Quốc biên cảnh chương 276, Sở Quốc biên cảnh Tử Nguyệt trừng mắt nhìn, sau đó lộ ra thần sắc mừng rỡ, thúc giục nói, "Nhanh, mau mau, đại tỷ đem ta thu hồi đi, ta đã có chút không thể chờ đợi." Lý Thiên Thiên cũng có chút im lặng, khá lắm cái này trực tiếp nằm ngửa sao, ngươi cái này phân thân dị năng quả thực là có chút nguy tiên, vốn là có thể bảo trì tư tưởng của mình, còn có chiến lực thậm chí không tiêu hao, bây giờ lại đến như vậy một tay cùng hưởng thể chất, thật sự là không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Tử Vân không nói thêm lời nửa câu nói nhảm, chỉ là vẻ mặt bình thản nhìn thoáng qua Tử Nguyệt, ngay sau đó, sau một khắc, Tử Nguyệt liền hóa thành một đạo chói lọi lưu quang, cấp tốc dung nhập vào Tử Vân trong thân thể. Mà không đến một giây về sau, Tử Nguyệt lại xuất hiện lần nữa tại Lý Thiên Tiên trước mắt. Nhưng mà, nhường Lý Thiên Tiên cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, mới vừa rồi còn bẹn bẹn ở vào trúc cơ sơ kỳ cảnh giới Tử Nguyệt, lần này theo Tử Vân thể nội sau khi ra ngoài, vậy mà trực tiếp tiêu thăng đến trúc cơ đỉnh phong cấp độ. Cái này khiến Lý Thiên Tiên trừng lớn đôi mắt đẹp, nội tâm vẫn là không nhịn được tràn đầy chấn kinh, cái này cũng quá không công bằng a, đây quả thực là nằm liền có thể mạnh lên a. Lúc này, nàng không khỏi đối Tử Nguyệt sinh ra một tia ghen ghét chi tình, nếu là nàng cũng có thể nhẹ nhàng như vậy liền tốt. Ra ngoài lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Lý Thiên Thiên nhịn không được tiến đến Tử Nguyệt trước mặt, nhẹ giọng hỏi: "Thế nào? Ngươi có phải hay không đã hoàn toàn kế thừa Tử Vân thể chất?" Tử Nguyệt trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, lớn tiếng hồi đáp: "Kia là đương nhiên rồi. Không tin ngươi xem một chút." Vừa dứt lời, chỉ thấy nàng toàn thân lập tức bị một tầng thần bí màu trắng đen song mặt hộ thuẫn bao phủ, cùng Tử Vân trên người hộ thuẫn hoàn toàn nhất trí, đây chính là âm dương thánh thể đặc lưu đặc thủ. Cùng lúc đó, Tử Nguyệt dương dương đắc ý liếc qua Lý Thiên Thiên, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Cứ việc chính nàng cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy, nhưng chính là mong muốn cùng Lý Thiên Thiên phân cao thấp. Dù sao, nàng đã từng có lẽ không bằng Lý Thiên Thiên, nhưng bây giờ, nàng không chỉ tu vi cao thâm, càng nắm giữ cử thế vô song âm dương thánh thể. Lý Thiên Thiên rõ ràng cũng nhìn thấy Tử Nguyệt cái này dáng vẻ đắc ý, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, cho là có thể chất, cảnh giới đạt tới cùng ta tương tự, liền có thể đối địch với ta. Tử Vân dường như không có phát giác được ở trong đó mùi thuốc súng nhi như thế, nói khẽ: "Đi, Nguyệt Nhi, ngươi bây giờ xuất ra kết đan linh vật, độ cấp à, đến kim đan sơ kỳ về sau ta đem tu vi lại cùng hưởng cho ngươi." Tử Nguyệt ở một bên cao hứng nói rằng: "Không có vấn đề, không có vấn đề, ta cái này đi." Nói tại chỗ khoanh chân ngồi xuống xuất ra hỏa thuộc tính linh vật chính là chuẩn bị độ kiếp. Tử Vân Lý Thiên Tiên hai người liền đội vàng lui về phía sau, các nàng cũng không muốn bị lôi kiếp cho liên lụy tới, nếu không là sẽ đem lôi giai uy lực cho gia tăng. Nửa ngày về sau cùng vừa rồi Tử Vân độ kiếp thời điểm giống nhau như lúc, chỉ có điều uy lực nhỏ rất nhiều. Sau một lát, tại Tử Vân dùng âm dương quảng trường trợ giúp phía dưới Tử Nguyệt cũng không bị thương chút nào trở thành kim đan tu sĩ. Tử Vân đi tới: "Đừng ở nơi đó cao hứng, ta trước cho ngươi thu lại, chúng ta rời đi bí cảnh a, dù sao ngươi bây giờ không có lệnh bài." Nói không cho Tử Nguyệt đáp lời cơ hội, một thanh thu vào thể nội. Sợ đối phương lại chạy tới, Lý Thiên Thiên kia đắc ý Tử Vân bóp nát lệnh bài biến mất không thấy gì nữa, nhìn Lý Thiên Thiên sững sờ sững sờ. Lý Thiên Thiên nở nụ cười, sau đó cũng đi theo bóp nát lệnh bài rời đi nơi đây. Ngoại giới, Lâm Dạ không biết do đã xuyên việt bao nhiêu lần không gian, biểu lộ đều đã biến chết lặng, nhưng là trong tay truy thần châm vẫn tại chỉ dẫn lấy phương hướng, không có một tia chấn động, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Mà tại một nơi nào đó trong một cái sơn động bên cạnh có hai cái 3 mét chi cao gấu đen to lớn, bọn chúng cũng sớm đã bị người một trưởng gỗ chết. Mà trong sơn động thì ngồi một gã khí tức cường đại, nhìn qua 10 phần uy nghiêm nam tử, người này chính là Cơ Vô Đạo, giờ này phút này, chung quanh hắn bày đầy đến không hết linh dược. Nửa ngày về sau, Cơ Vô Đạo đã rửa vào chữ vật giới chỉ bên trong chỗ mang ra linh dược cùng cái kia cường hãn tiên nhân thể phách khôi phục hơn phân nửa. Mặc dù hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng muốn đối phó một cái tiên nhân sơ kỳ loại hình võ giả, có lẽ còn là dễ như trở bàn tay, có thể nói tự vệ đã là không ngại. Cơ Vô Đạo đống nhiên mở to mắt, như là một đạo thiểm điện xẹt qua hắc ám, trong nháy mắt thu liễm toàn thân khí thế, dường như một đầu ngủ say cự thú tỉnh lại. Hắn chậm rãi dương mắt nhìn về phía sơn động bên ngoài, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, tựa như tinh thần giống như sáng chói. Hắn vừa rồi luôn cảm giác tới một loại dự cảm xấu, cái loại cảm giác này mãnh liệt như thế, đến mức nhường hắn không cách nào coi nhẹ. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay cùng thực lực, loại dự cảm này tuyệt không phải ngẫu nhiên, càng không phải là ảo giác. Bất quá nghĩ đến trước đó đánh giết chính mình tiên nhân, còn có cái kia lục địa thần tiên sâu kiến. Cơ Vô Đạo đứng dậy, nhíu mày, không khỏi tự lẩm bẩm, chẳng lẽ lại kia hai tên hỗn trướng, vậy mà theo bí cảnh bên trong đi ra truy sát bạn để tới. Thật là sao lại có thể như thế đây? Lần này truyền tống là hoàn toàn ngẫu nhiên, ngay cả chính ta đều không rõ ràng bị truyền tống tới nơi nào, bọn hắn lại có thể nào chuẩn xác tìm tới vị trí của ta đâu. Hắn trầm tư suy nghĩ hồi lâu, nhưng thủy chung không thể nào hiểu được nguyên do trong đó, quyết định không còn xoắn xuýt nơi này, vô luận như thế nào, nơi này đã không an toàn nữa, nhất định phải nhanh rời đi, tìm một cái địa phương khác khôi phục thực lực. Chỉ cần có thể tìm tới một cái nơi tương đối an toàn, làm sơ nghỉ ngơi, nhường trạng thái của mình khôi phục lại tốt nhất, sau đó lại lần giết vào bí cảnh bên trong, cướp đoạt trường xuân quả, coi như không đoạt được, không để cho mình sống, kia mình cũng phải để bọn hắn trả giá đắt. Không nghĩ nhiều nữa, Cơ Vô Đạo lách mình rời khỏi nơi này, hắn kỳ thật cũng không phải là không muốn trực tiếp trở lại bí cảnh tìm chỗ ngồi chờ, nhưng vô dụng à, bây giờ đi về xuất hành địa phương vẫn là Trường Xuân Quả sở tại địa, vạn nhất đối phương nằm bùng nhi, đoán chừng chính mình đến bị một kích trọng thương, hắn có thể không đánh cược nổi loại này tỷ lệ. Mà cơ hồ tới hắn không biết là hắn chạy cái phương hướng này đúng lúc là Lâm Dạ đến phương hướng, hai người mặc dù chênh lệch rất xa, nhưng là lấy Cơ Vô Đạo loại này thiên nhân tốc độ, lại thật to rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Sở quốc cùng Tề quốc biên cảnh chỗ. Lâm Dạ hít vào một hơi thật sâu, nhìn trong tay kim đồng hồ, cau mày, trong mắt lóe lên một tia bực bội. Chính mình cái này đều đã chạy đến biên cảnh chỗ, đi thêm về phía trước đi vài đoạn nhì, đoán chừng chính là đến Bắc Tề. Ngại ngại chân, cái này Cơ Vô Đạo trực tiếp truyền tống vậy mà không phải tại sở quốc bí cảnh trung quanh, mà là trực tiếp truyền tống tới nước khác đi, loại này truyền tống hắn là thật không nghĩ tới. Hít vào một hơi thật sâu bình phục tâm tình xuống. Lúc này Lâm Dạ đứng tại một chỗ đỉnh núi chỗ, nhìn phía dưới tới lui lui Sở Quốc binh sĩ, trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ. Xem ra Sở Quốc những binh lính này đã là chuẩn bị tùy thời chiến đấu, phòng vệ biên cảnh, dọc theo con đường này hắn đi tới, cơ hồ thấy được vô cùng vô tận binh sĩ đi biên cương. Lâm Dạ không khỏi lắc đầu. Tập kết lại nhiều binh sĩ thì có ích lợi gì, Tô Tần một khi chết, dù là cho các ngươi lật lần, cái này Sở Quốc nên diệt vẫn là đến diệt. Tô Tần nếu không chết, người biên cảnh coi như không thả binh sĩ, cũng không có cái gì thế lực dám tùy tiện tới phạm. Những binh lính này hắn thấy đơn thuần chính là lãng phí thời gian, lãng phí tài nguyên, cùng chịu chết không có cái gì khác biệt quá lớn. Chương 277, lần thứ nhất vận dụng trí tôn xương. Chương 277, lần thứ nhất vận dụng trí tôn xương. Lâm Dạ dương mắt liếc bầu trời một cái, nóng bỏng mặt trời chiếu đại địa, cũng hoảng hốt lấy cặp mắt của hắn, hiện tại sắc trời cách ban đêm còn có thời gian rất lâu, vẫn là có thể lại tìm một hồi, tìm tới mặt trời xuống núi, nếu là còn tìm không thấy liền trở về trực tiếp nằm bùng nhi. Hắn cũng không tin Cơ Vô Đạo vứt xuống Trường Xuân Quả mặc kệ, mặc dù hắn cũng không biết rõ Cơ Vô Đạo đến cùng tại sao phải Trường Xuân Quả, nhưng đoán chừng cũng là nhận qua cái gì tổn thương, hay là cần tuổi thọ, bằng không cũng không có khả năng ở nơi đó tự mình nưu đồ, cho nên đối phương khẳng định sẽ trở về. Lâm Dạ chuẩn bị khởi hành tiến về Tề Quốc thời điểm, bước chân vừa mới phóng ra một bước, lại phát hiện trong tay kim đồng hồ có rung động dữ dội, trên mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng, khỏe miệng có chút giơ lên, tự lẩm bẩm, Cơ Vô Đạo, không nghĩ tới rốt cuộc tìm được ngươi, xem ra ngươi nha thật sự chính là tại Tề Quốc nha. Dứt lời, Lâm Dạ thân ảnh biến mất theo không thấy. Lần nữa vận dụng không gian xuyên toa, trực tiếp vượt qua đường biên giới đi tới Tề Quốc hoàn cảnh. Mà một bên khác, Cơ Vô Đạo cũng cảm thấy một loại tâm hoảng hoảng cảm giác, đồng thời loại cảm giác này càng ngày càng nghiêm trọng, cái này để trong lòng hắn đột nhiên hiện ra một cỗ bực bội cảm giác, chính mình thật là thiên nhân đỉnh phong à, dù là hiện tại là bị một chút tổn thương, còn có đồ vật gì có thể uy hiếp được hắn đâu. Một cắm đầu đi đường thỉnh thoảng nhìn về phía bên trong đây, một có rõ ràng mục tiêu, không ngừng tuấn di đi hướng một cái phương hướng. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa ngày về sau, Song Vương không tự chủ được dừng ở một vị trí, một người hướng thượng khán đi lên, một người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cơ Vô Đạo cùng Lâm Dạ hai người hình thành đối mặt, ánh mắt của bọn hắn phảng phất có hỏa hoa giống như hiện lên, không khí tại thời khắc này cũng trong nháy mắt ngưng trệ xuống tới. Lâm Dạ thu hồi truy hồn trầm, đem nó đặt vào trong đan điền. Cơ Vô Đạo hái một chút mũ rộng về sau một khắc phong vân đột biến, đây không phải đơn thuần khí tượng, đây là hai người khí thế đem hoàn cảnh chung quanh vặn vẹo tạo thành trời u ám. Song Vương không có đối thoại, dường như tâm hữu linh tê đồng dạng. Hai người lúc đầu đều tại một phương, sau một khắc đồng thời xuất hiện ở giữa không trung, Song Vương huy quyền đụng nhau. Bành! Không ngoài sở liệu, Lâm Dạ mặc dù mạnh, nhưng là tại cảnh giới áp chế xuống vẫn là bị đánh lùi, thẳng đến 200m hơn về sau mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Cơ Vô Đạo cũng là biến sắc, bởi vì hắn mới vừa cảm giác được một hồi đau xót, liền rất không hiểu thấu cùng vừa rồi cùng nữ tử kia thiên nhân giao chiến lúc trọng thương giống nhau như lúc, bất quá hắn vẫn là chưa từng đem liên tưởng đến cùng Lâm Dạ có quan hệ. Hắn vẫn nộ mở ra thần hồn trải rộng thiên địa, không chút kiêng kỵ liếc nhìn một phía, rõ ràng là coi là âm thầm có tiểu nhân ở đối với hắn tiến hành tập kích bất ngờ. Dù sao có thể bắn ngược công kích của đối phương loại thủ đoạn này thật sự là quá mức nghịch thiên một chút, bằng Cơ Vô Đạo tầm mắt căn bản liền nghĩ không ra. Không có trước tiên đi quản Lâm Dạ, hắn thấy đối phương chính là sâu kiến, sở dĩ có thể đón lấy một quyền này của hắn, hoàn toàn là bởi vì hắn không tại trạng thái toàn thịnh, hơn nữa chính mình cũng chưa chạy theo chí mạng mà đi. Chủ yếu là bởi vì con kiến cỏ này cùng cái kia nữ thiên nhân có chút quan hệ, hắn như muốn bắt, dùng cái này đến ép hỏi tình báo hoặc là áp chế cái kia nữ thiên nhân, có thể thành tốt nhất, không thể thành đến lúc đó thuận tay chụp chết chính là, cho nên chính mình mới không có hạ sát thủ. Cơ Vô Đạo từ đầu đến cuối đều tại cao ngạo lấy, dù là đối phương có thể còn sống cũng là bởi vì chính mình thủ hạ lưu tình, chưa từng có đem Lâm Dạ để vào mắt qua. Dù sao một cái lục địa thần tiên, ngươi để cho ta một cái thiên nhân sinh ra kiêng kỵ để vào mắt, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Mà một bên khác, Lâm Dạ lao đi khỏe miệng vết máu, nội tâm nhịn không được thở dài một hơi, không hổ là thiên nhân đỉnh phong chính diện chọi cứng quả nhiên không phải là đối thủ, vừa rồi cảm giác thân thể của mình giống như tan thành từng mảnh như thế. Bất quá trong lòng của hắn cũng hiểu rõ, đối phương khẳng định cũng không sử xuất toàn lực, công kích cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không phải chỉ là để rút lui 200m hơn, ngũ tạng lục phủ chấn động một cái nhỏ như vậy đã thương. Cơ Vô Đạo quét mắt nửa ngày vẫn là không phát hiện được người, bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Dạ chào phúng nói, các người đám này kẻ ngoại lai chỉ có thể tập kích bất ngờ, một cái khác giấu rất sâu à, dù là liền bản đế đô không có tìm, bất quá cái này không quan trọng, chờ kế tiếp bản đế đem ngươi bắt được, gõ nát ngươi từng cây xương cốt, cũng không tin âm thầm người còn không ra. Dứt lời, Cơ Vô Đạo trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, hoàng kim khải giáp chống rông xuất hiện, thân hình hắn lóe lên liền hướng phía Lâm Dạ đánh tới. Lâm Dạ ánh mắt ngưng tụ, khe miệng có chút câu lên một vệt đường cong, lộ ra một vệt khinh miệt nụ cười, trong lòng không khỏi trào phúng, hắn nào có cái gì âm thầm người a, cái này Cơ Vô Đạo thực sẽ nó bổ. Đồng thời đối mặt Cơ Vô Đạo cường đại mà tràn ngập chí mạng cảm giác uy hiếp, hắn cũng chưa đem để ở trong mắt, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, nói chính xác là nhìn về phía thể nội trí tôn cốt, sau đó ngự khí bình tĩnh chậm rãi phun ra bốn chữ, Hoàn Vũ Kiếp Quang. Vừa dứt lời, Lâm Dạ ngực liền nổi lên một hồi chói mắt ánh sáng màu đỏ, trong chốc lát, cả phiến thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch giống như trong yên tĩnh. Nguyên bản bao phủ bầu trời mây đen cấp tốc tan đi, phong vũ lôi điện thanh âm cũng im bặt mà dừng, toàn bộ thế giới dường như bị nhấn xuống yên lặng hóa, cùng lúc đó, thiên địa dần dần nhiễm lên một tầng quỷ dị huyết hồng sắc, tựa như ngày tận thế tới, cho người ta một loại chẳng lành cùng thai ách tức sắp giáng lâm dự cảm. Trong chớp mắt, phương biên hơn 1000 dặm bên trong thiên địa vạn vật không có bất kỳ sát thái, cho dù là trên bầu trời tia sáng cũng giống vậy, đều bị mảnh máu này màu đỏ thôn phệ, tạo thành một cái độc lập huyết sắc thế giới. đang nào về phía Lâm Dạ Cơ không đêm thấy thế, con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân thể không tự chủ được dừng động tắt lại. Làm kia đạo hồng quang sau khi xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân vận chuyển nguyên khí lúc biến đến mức dị thường phí sức, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình đang áp chế lấy hắn. Hắn trong lòng dâng lên một hồi sợ hãi chi tình, âm thầm suy nghĩ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cảnh giới của ta cùng nguyên khí lại bị áp chế tới trình độ như vậy, dường như ta hiện tại chỉ có thể phát huy ra không đến 1/10 thực lực. Đúng rồi, cái này đạo hồng quang tựa như là kia sâu kiến thân thể phát ra tới. Cơ Vô Đạo thần sắc không chừng nhìn thoáng qua Lâm Dạ. Hắn vừa rồi cũng không ngủ, cũng nhìn thấy kia ánh sáng màu đỏ là từ đối phương trong ngực mà ra, nhưng lại không có coi là chuyện to tát, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ khủng bố như thế, chắc không được dám đến truy sát chính mình đâu. Đồng thời hắn cảm giác được cái này ánh sáng màu đỏ không giờ khắc nào không tại làm hao mòn lấy thực lực của hắn, chiếu cái này tiết tấu đối phương chỉ cần kéo dài một hồi, hắn khả năng liền thiên nhân sơ kỳ thực lực đều không phát huy ra. Thậm chí vận chuyển thể nội nguyên khí, cái này suy yếu quá trình cũng biết tăng lên, đây cũng là hắn vừa rồi không tự chủ được dừng lại nguyên nhân. Suy nghĩ minh bạch về sau trong lòng càng thêm kiêng kỵ. Cơ Vô Đạo hiểu không có thể mang xuống nhất định phải tốc chiến tốc thắng, coi như mình lại thế nào suy yếu cũng là bảo trì tại thiên nhân cảnh giới, cũng không tin đánh không thắng một cái lục địa thần tiên. Chương 278, lần nữa bại trốn chương 278, lần nữa bại trốn Cơ Vô Đạo trên thân bỗng nhiên lóe lên chói mắt ánh sáng màu hoàng kim, ngay sau đó, làm cho người khiếp sợ một màn đã xảy ra, chín đạo to lớn thân ảnh xuất hiện lần nữa trên không trung, đang là trước kia công kích qua Lâm Dạ chín đầu thần long, nhưng mà, lần này bọn chúng cũng không có giống trước đó như thế nhào về phía Lâm Dạ, mà là trực tiếp chui vào Cơ Vô Đạo thể nội. Cửu Long Hoàng Kim thể. Theo Cơ Vô Đạo một tiếng gầm hét, thân thể của hắn trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Toàn thân của hắn tản ra sáng chói ánh sáng màu hoàng kim, giống như một tòa không cách nào dung chuyển sơn nhạc, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Mỗi một đầu hoàng kim long đều mang đến cho hắn gấp đôi thuộc tính tăng lên, mà cộng lại tổng cộng nhường lực lượng của hắn, tốc độ cùng phòng ngự các loại hạng thuộc tính đều chiếm được vào đông lần tăng lên, dường như về tới trạng thái đỉnh phong. Mặc dù như thế, chỉ có Cơ Vô Đạo chính mình tin tưởng, loại này cường đại chỉ là tạm thời biểu tượng. Trên thực tế, vốn cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh, tại trải qua suy yếu về sau, chỉ có thiên nhân trung kỳ hoặc là thiên nhân sơ kỳ tả hữu thực lực. Hơn nữa loại này suy yếu còn đang không ngừng tăng lên. Hắn tăng phúc vẹn vẹn phụ dung sớm nở tối tàn, nếu như không thể tại nửa nén hương bên trong đánh bại Lâm Dạ, hắn biết rõ chính mình tất nhiên sẽ lâm vào khốn cảnh, thậm chí khả năng rơi xuống đến lục địa thần tiên cảnh giới. Trước đó tại bí cảnh giao chiến lúc loại này tăng phúc thủ đoạn cũng không phải là không muốn dùng, mà là chưa tới tuyệt cảnh, lại thêm trực tiếp bị trọng thương, muốn dùng cũng không có cơ hội nha. Cơ Vô Đạo cũng không biết rõ, cái này ánh sáng màu đỏ không chỉ có thể suy yếu địch nhân, đồng thời cũng biết tăng cường thi triển kỹ năng chủ nhân. Giờ này phút này, Lâm Dạ đang cảm nhận được lực lượng của mình đang không ngừng kéo lên, biến càng ngày càng cường đại. Đối mặt Cơ Vô Đạo như cuồng phong giống như thế công, Lâm Dạ không sợ chút nào, trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý, hắn không thối lui chút nào nên đón, theo trong túi trữ vật lấy ra một thanh tam giai trường kiếm, không chút do dự hướng phía Cơ Vô Đạo mãnh bổ tới. Hai người trên không trung triển khai một trận chiến đấu kịch liệt, kiếm ảnh lấp lóe, quyền phong gào thét, mỗi một lần va chạm đều nhấc lên một hồi cơn bão năng lượng. Hai người mới qua mấy chục chiêu, Cơ Vô Đạo không được mượn lực lui ra phía sau, hắn ánh mắt kinh hô không chừng nhìn về phía Lâm Dạ. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra, chính mình vừa rồi đã phân thần quan sát xung quanh có người hay không đánh lén mình, thật là chính là không có mảy may phát giác, nhưng vì cái gì vẫn là vô duyên vô cớ thụ thương nữa nha. Hắn nhưng là thiên nhân cường giả nha, có thể tập kích bất ngờ hắn còn chưa tính, nhưng là hắn đều đã cố ý chú ý, đánh lén chính mình còn có thể không để cho mình phát hiện, cái này căn bản lại không tồn tại, cái này không hợp lý nha. Làm Cơ Vô Đạo đem tất cả không thể nào nhân tố đều loại trừ về sau, coi như hắn lại không tình nguyện đi tin tưởng trước mắt phát sinh sự thực, giờ phút này cũng không thể không đối mặt hiện thực, đó chính là hắn trên thân cái này không hiểu thấu xuất hiện thương thế lại là từ trước mắt cái mới nhìn qua này không có chút nào uy hiếp lực sâu kiến đưa đến. Hồi tưởng lại trước đó mình cùng hắn lúc giao thủ vô duyên vô cớ bản thân bị trọng thương, cùng vừa mới chạm mặt lúc chỉ là đơn giản bung ra một quyền, chính mình liền bị thương hại, mà những tổn thương này hiển nhiên đều là bởi vì công kích con kiến cỏ này mới sinh ra. Kể từ đó, có thể suy đoán ra con kiến cỏ này vô cùng có khả năng nắm giữ lấy một loại nào đó không muốn người biết thủ đoạn thần bí, có thể đem tổn thương chuyển di hoặc là bắn ngược trở về. Nếu như tình huống quả thật như thế, như vậy bất luận hắn như thế nào phát động công kích, kết quả đều sẽ thay đổi dị thường khó giải quyết. Dù sao thực lực của mình đã bị nghiêm trọng suy yếu, cùng con kiến cỏ này so sánh cũng không rõ ràng ưu thế. Càng hỏng bét chính là, con kiến cỏ này trong chiến đấu lực lượng sẽ càng ngày càng cường đại, mà chính mình thì sẽ dần dần biến yếu, lại thêm còn phải thừa nhận đến từ đối phương bắn ngược tổn thương. Dựa theo trước mắt loại tình huống này duy trì liên tục phát triển tiếp, hắn đã định trước khó thoát khỏi cái chết. Giờ này phút này, luôn luôn tự khoe là thiên mệnh chi tử Cơ Vô Đạo nội tâm tràn đầy vô tận biệt khuất cùng phẫn nộ. Ở địa bàn của mình, hắn cơ hồ bị người đánh chết tươi, thật vất vả chạy thoát, nhưng lại tao ngộ một gã lục địa thần tiên cấp bậc sâu kiến truy sát. Càng thêm ghê tởm chính là, đối phương vậy mà thật đúng có đủ để đưa mình vào tử địa năng lực. Cái này liên tiếp biến cố hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết, làm hắn khó mà tiếp nhận sự thực như vậy. Cơ Vô Đạo lúc này đã không còn tự cho mình siêu phàm, cảm thấy mình là thiên mệnh sở quy người, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ hèn nhát chi ý, đối vị này từng bị hắn khinh miệt gọi sâu kiến lục địa thần tiên tâm thấy sợ hãi. Bất quá hắn cũng chưa lâm vào trong tuyệt vọng, mặc dù hắn biết rõ bất luận như thế nào dễ ruột đều không thể cùng đối phương chống lại, hy vọng duy nhất chính là nghĩ cách thoát đi mảnh máu này màu đỏ thiên địa, chỉ muốn rời khỏi nơi đây, có lẽ còn có lực đánh một trận. Hắn tin tưởng vững chắc loại này kinh khủng thủ đoạn không có khả năng tùy tâm sở dụng thi triển, huống hồ tay hắn nắm bí cảnh trung khu, tùy thời có thể bỏ trốn mất dạng, cho dù lòng mang kiên kỵ, cũng không đến nỗi lâm vào tuyệt cảnh, cho nên cũng không có cái gì tuyệt vọng chi tình. Lâm Dạ mắt thấy Cơ Vô Đạo sắc mặt khi thì xanh xám, khi thì trắng bệnh, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn khoan thai tự đắc ôm lấy hai tay, trong ánh mắt toát ra một vẻ vẻ khinh miệt, ngôn từ châm chọc nói, chuyện gì xảy ra? Vĩ đại đế vương bệ hạ, luôn mồm tự xưng bản đế lại đem người khác biếm làm kiến hôi. Bây giờ đối mặt ta cái này khu khu sâu kiến, cao ngạo đế vương vì sao lại cò vòi nữa nha? Mau tới chém giết con kiến cỏ này a. Vì sao không động thủ đâu? Chẳng lẽ là làm không được, hoặc là không dám? Không phải là không muốn. Cơ Vô Đạo đối mặt Lâm Dạ trầm trọng, trong mắt lóe lên một tia nổi giận, trên mặt cũng là táo hồng một mảnh, giờ khác này hắn dường như cảm giác mặt mình bị người ba ba đánh, thậm chí còn dùng giày đạp mấy cước, nhường hắn cảm nhận được một mảnh quất đủ. Một cái thống nhất quốc gia đế vương, ngoại trừ khi còn bé bởi vì tư chất nguyên nhân cảm nhận được một chút trào phúng, nhưng từ khi đạt được bí cảnh trung khu sau, không ngừng dựa vào thuấn di thu thập tài nguyên, thậm chí âm thầm ép chế địch nhân, trở thành lục địa thần tiên, thậm chí nhất quốc chi quân về sau, cố này cảm xúc cảm giác hắn đều đã không biết rõ thế nào biểu đạt, mà mấy chục năm sau trước mặt hắn con kiến cỏ này lại có thể khiến cho hắn hồi tưởng lại như thế nào khuất nhục cảm. Rắc. Cơ Vô Đạo trong lòng mặc dù phẫn nộ, hận không thể đem đối phương lăng trì, nhưng vẫn còn có chút lý trí tồn tại, dự định một hồi trực tiếp chạy trốn. Vì cái gì không trực tiếp thuấn di đến bí cảnh đâu? Liên lấy hiện tại hắn loại trạng thái này, nếu như trực tiếp thuấn di đến bí cảnh, nữ tử kia thiên nhân tại ngồi chờ hắn, cho hắn đến một chiêu hắn liền có thể liền sẽ trọng thương sắp chết, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ vẫn có thể chạy liền chạy, không cần về bí cảnh, vẫn là câu nói kia không đánh được nổi. Cơ Vô Đạo nhãn châu xoay động, bộc phát toàn thân khí thế, phản phất muốn liều mạng một lần, trên người hắn bốc lên trận trận huyết quang, phản phất tại tiêu hao khí huyết hoặc là năng lượng nào đó như thế sau đó hướng về Lâm Dạ vào tới, trên thực tế bất quá là sự xuất nào đó loại độn thuật gia tăng hắn 10 lần tốc độ mà thôi. Lâm Dạ cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, kết quả sau một khắc Cơ Vô Đạo một nửa chuyển cái ngoặt nhi, trực tiếp hướng Đông Phương Đại Sở phương hướng mà chạy. Chương 279, hai người hiển thánh chương 279, hai người hiển thánh tại thiên nhân tốc độ cùng Lâm Dạ ngây người một hồi này đã nhanh muốn chạy ra ngàn mét ánh sáng màu đỏ phạm vi ba phủ. Lâm Dạ nhìn thấy Cơ Vô Đạo quay đầu liền chạy, trong nháy mắt sử sốt. Nắm thảo. Hắn nhíu mày, nói thật, Cơ Vô Đạo lại thế nào bị hắn áp chế, đối phương cũng là thiên nhân cảnh giới tốc độ vẫn phải có, nếu như đối phương tại sử dụng bí pháp chạy trốn, dù là hắn muốn dùng không gian chặn đường đều không tốt làm. Dù sao thiên nhân cũng không phải chỉ có thể thẳng tắp đi, mà là có nhất định năng lực phản ứng cùng tính cơ động sinh vật. Khi bọn hắn nhìn thấy địch nhân lúc, tự nhiên sẽ khai thác linh hoạt hành động, cải biến phương hướng hoặc thuận thế chuyển biến lấy tránh né công kích. Mà bằng vào tuấn di chỗ bộc phát ra ngắn ngủi lực lượng, mặc dù có thể cho đối phương tạo thành tổn thương, nhưng lại rất khó đem nó hoàn toàn đánh chết, càng nhiều hơn chính là một loại tiêu hao chiến. Nói cho cùng, chính mình trước mắt vẹn vẹn ở vào nhị giai cảnh giới mà thôi, mặc dù chọi cứng chính diện đánh có thể đánh bại Cơ Vô Đạo đối thủ như vậy, nhưng mong muốn một chiêu diệt đi một cái thiên nhân vậy đơn giản chính là người si nói ngọng, căn bản không có khả năng thực hiện. Bởi vậy, làm đối phương lựa chọn chạy trốn lúc, hắn không khỏi nhíu mày, trong lòng tình tưởng kế tiếp khả năng cần phải hao phí một chút thời gian theo đuổi kích cũng giải quyết chiến đấu. Lâm Dạ thu hồi hoàn vũ kích quang, không chút do dự triển khai thuấn gì, cấp tốc hướng phía chạy trốn thiên nhân đuổi theo. Bất quá, tại ở sâu trong nội tâm, hắn nhịn không được âm thầm thở dài. Cứ việc tại trong phòng tu luyện đã đối kỹ năng này hết sức quen thuộc, nhưng chân chính đối mặt địch nhân lúc, vẫn cảm thấy kinh nghiệm không đủ. Tại cùng cảnh giới dưới tình huống, hắn hoàn toàn có lòng tin nghiền ép đối thủ, nhưng gặp phải cảnh giới cao hơn chính mình ra một mảng lớn địch nhân lúc, nếu như có chút lơ là sơ suất, đối phương liền có khả năng thừa cơ đào thoát. Xem ra cái này trí tôn cốt trí tôn chi thuật còn nhiều hơn thêm khai phát, đến tương lai thực lực của mình càng thêm cường đại về sau, nhất định phải học sẽ như thế nào dừng lại trùng quanh thiên địa, để cho địch nhân liền cơ hội chạy trốn đều không có. Lâm Dạ càng không ngừng thuấn di, ý đồ ngăn cản cũng đánh chết Cơ Vô Đạo, có thể Cơ Vô Đạo tốc độ lại mau đến kinh người, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù cho Lâm Dạ thuấn di đến Cơ Vô Đạo trước mặt, Cơ Vô Đạo cũng có thể nhanh chóng phía bên trái hoặc di động xuống dưới, xảo diệu vòng qua hắn tiếp tục chạy trốn. Đang truy đuổi quá trình bên trong, Lâm Dạ từng ý đồ vận dụng không gian ngưng trệ đến giam cầm Cơ Vô Đạo, nhưng một chiêu này hoàn toàn không có tác dụng. Dù sao, hắn bèn bèn nhị giai thực lực, muốn khống chế lại tam giai đỉnh phong cường giả quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Coi như trước đó Cơ Vô Đạo thi triển thuấn di lúc, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chỉ hoãn đối phương một giây đồng hồ, căn bản là không có cách chân chính đem nó vây khốn. Bởi vậy, trên bầu trời liền xuất hiện tình cảnh như vậy. Một đạo hào quang màu đỏ càng không ngừng chạy trốn, mà một gã nam tử mặc áo trắng thì càng không ngừng lấp lóe. Hai người cách không giao phong, nhìn qua ánh sáng màu đỏ một phương dường như ở vào hạ phong, nhưng trên thực tế không ngừng lấp lóe, thuấn di nam tử áo trắng cũng chưa chiếm cứ nhiều ít ưu thế. Hai người chấn động tại bác dù chỉ là giao thủ ngắn ngủi, cũng là khuyết tán gần trăm dặm. Tiếng oanh minh trên bầu trời không ngừng vang lên, trước đó tại giã ngoại còn tốt, nhưng là dần dần đạt tới Tề quốc cùng Sở quốc biên cảnh. Trung quanh đây nhân khẩu thành trấn cũng nhiều hơn, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn hướng lên bầu trời. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy vạn phần hoảng sợ, bởi vì cảnh giới thấp kém người đã bị cỗ này oanh minh chấn động âm thanh cho thay bay bạt gió. Một chút bạn liền trọng thương người kia là trực tiếp chết mất nhà, dù sao đây vốn chính là biên cảnh chiến trường, thương binh xung đột chi lưu khẳng định thì rất nhiều. Mà cho dù là có chút cảnh giới cũng đều tại cái này oanh minh bên trên choáng váng ngã xuống đất, lâm vào hôn mê. Cũng chỉ có xa một chút đại tông sư cùng lục địa thần tiên mới có thể miễn dịch cỗ này tiếng oanh minh. Đây chính là thiên nhân cường đại, dù là vẹn vẹn giao thủ dư ba, đối với cảnh giới người mà nói, cũng như một trận thiên thai đồng dạng. Tại cấp độ này, bằng vào oanh minh giao thủ thanh âm, đánh chết, chấn choáng người nhiều vô số kể, cũng đó có thể thấy được nhân số đã là không có ích lợi gì. Đây là người nào? Dám tại hai nước biên cảnh chỗ đường hoàng giao chiến, đây cũng quá không đem hai nước để ở trong mắt ta. Trong đó một thứ đại khái là lục địa thần tiên đỉnh phong, một cái khác ta nhìn không thấu, có thể là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Đánh rắm. Nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Ngươi nói đùa cái gì đâu? Lão phu chính là nửa bước thiên nhân cảnh, nửa bước thiên nhân cảnh có thể có thực lực thế này. Ta hiện tại liền tự vẫn cho ngươi xem. Các ngươi đều sai. Kia đạo hồng quang một phương rõ ràng là thiên nhân lão tổ. Cái gì thiên nhân lão tổ hiển thánh, nhất định phải quan sát, đây chính là chuyện lớn a. Các ngươi bọn giá hỏa này đều mắt mù sao? Một phương khác rõ ràng chỉ là lục địa thần tiên, ánh sáng màu đỏ một phương làm sao lại là thiên nhân? Ngươi đây là tại đem người làm đồ đần sao? Chính là trên bầu trời rõ ràng là hiện ra ánh sáng màu đỏ phía kia là bị đuổi giết, chẳng lẽ ngươi muốn nói lục địa thần tiên truy sát thiên nhân sao? Đừng nói giỡn. Đám người nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục cùng tiếng thảo luận, thanh âm liên tục không ngừng, bên hai không dứt, thậm chí liền canh giữ ở biên cảnh hai nước tướng quân nguyên soái nhóm cũng kìm lòng không được toát ra vẻ kinh ngạc. Dù sao, thiên hạ chỉ có 9 vị thiên nhân, mà bây giờ, bọn hắn lại có may mắn mắt thấy một trong số đó, càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, vị này thiên nhân lại bị lục địa thần tiên truy sát. Sự thật này hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối thế giới nhận biết, bởi vì tự thân kiến thức có hạn, lại thêm kia 9 vị thiên nhân lão tổ cực ít xuất hiện ở trước mặt người đời, tuyệt đại đa số người căn bản là không có cách nhận ra trước mắt vị này xa lạ thiên nhân. Bọn hắn cũng không có chút nào hoài nghi đây cũng không phải là thiên nhân, bởi vì thiên nhân trở xuống tuyệt đối không có thực lực cường đại như vậy. Vẹn vẹn tiện tay một kích, dư ba liền tác động đến hơn trăm dặm xa, mà mỗi một lần vấn di, thiên tượng đều sẽ tùy theo xảy ra biến hóa, loại năng lực này tuyệt không phải nửa bước thiên nhân có khả năng mới tới. Mà vị kia không ngừng lấp lóe thân ảnh, đích thật là lục địa thần tiên không nghi ngờ gì. Đối mặt loại này hoang đường hiện tượng, một cái lục địa thần tiên truy sát thiên nhân lão tổ, đây quả thực như là thần thoại giáng lâm nhân gian giống như hoang đường, có thể hiện thực ngay tại trước mắt của bọn hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận. Cho dù là bên mình thương binh toàn bộ bị đánh chết, bọn hắn cũng không dám có chút phẫn nộ, bởi vì phẫn nộ vô dụng, nếu như đưa tới chú ý, bọn hắn cũng có thể là rơi vào cùng thương binh kết quả giống nhau. Nhìn xem hai người dần dần bừng tỉnh như không người vượt qua biên cảnh, hướng về sở quốc mà đi, Tề quốc người nhẹ nhàng thở ra, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, hai người giao chiến, tạo thành dư ba nhất định có thể đối sở quốc tạo thành phá hư, mà sở quốc gặp nạn, bọn hắn thân làm địch quốc khẳng định cao hứng á lúc này sở quốc chúng người thần sắc kỳ biến, nhao nhao thi triển riêng phần mình thủ đoạn thần thông, đem tin tức này truyền đưa cho mình gia tộc, môn phái hoặc là triều đình. Cùng lúc đó, những cái kia thích ăn dưa, xem náo nhiệt, trò chuyện bắt quái đám người, cũng đều đội ba không nhịn nổi muốn đem tin tức này chia sẻ cho càng nhiều người, khiến cho toàn bộ giang hồ đều vì thế mà chấn động. Chương 280, Tử Lôi Thần Tiên chương 280, Tử Lôi Thần Tiên dạng này một cái kinh thiên động địa lớn tin tức tất nhiên sẽ dẫn phát một trận võ lâm phong bạo, thậm chí khả năng tăng lên các đại thánh địa cùng tán tu ở giữa mâu thuẫn xung đột. Dù sao, lục địa thần tiên truy sát thiên nhân loại chuyện này trước nay chưa từng có, cái này cũng mang ý nghĩa thiên nhân cũng không phải là vô địch, là có thể bị đánh bại. Như vậy những cái kia lòng mang dã tâm hoặc tự cho là đúng người có lẽ sẽ ngo ngoe muốn động, ý đồ bằng vào lục địa thần tiên hoặc nửa bước thiên nhân thực lực nghịch tập thiên nhân cường giả, từ đó thay thế địa vị của bọn hắn. Cứ việc loại ý nghĩ này có chút không thực tế, nhưng đã có tiền lệ, có thành công khả năng, bọn hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi nếm thử. Trước đó, rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến thiên nhân cao không thể chạm, không thể chiến thắng, cho nên khi bọn hắn đột phá tới nửa bước thiên nhân về sau, liền sẽ cho là mình đã đi đến cuối con đường, sinh mệnh sắp kết thúc, chỉ có thể yên lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Mà bây giờ, bọn hắn thấy được hy vọng, biết còn có đường khác có thể đi, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, vung tay đánh cược một lần, ở trong quá trình này chắc chắn tràn đầy gió tanh mưa máu. Giống bốn đại thánh địa ba đại quốc người cầm quyền, trước tiên liền được tin tức. Có thể vượt khoảng cách khai thông thủ đoạn đại đa số người đều có, chỉ có điều rất hy hữu mà thôi, nhưng tối thiểu nhất tiên nhân thế lực là không thiếu. Bác Tề, Minh Phật, hai thế lực lớn người cầm quyền nhìn thấy tin tức này toàn bộ lâm vào chấn kinh chi sắc, sau đó vội vàng hồi báo cho tiên nhân lão tổ. Lúc này Minh Phật tiên nhân, ngay tại Tề quốc trong hoàng cung nghiên cứu thảo luận chuyện. Làm hai tên tiên nhân biết được việc này thời điểm, cũng là cảm nhận được một loại hoang đường cảm giác, đồng thời lại cảm thấy người bị đuổi giết có phải hay không là Tô Tần. Bởi vì theo tin tức nói, cái kia tiên nhân là nam tử trung niên, có mái tóc dài màu đen, người mặc hoàng kim khải giáp chơi đao, cái này liền đã có thể loại trừ rất nhiều người. Giao chỉ có thể loại bỏ, kia là một cái duy nhất nữ tử tiên nhân. Hai người bọn họ cũng có thể loại bỏ. Nguyên Thủy Thánh Địa tiên nhân là một cái lao đầu tử rõ ràng cũng không có khả năng. Mà Thiên Kiếm Thánh Địa tiên nhân lão tổ không chỉ có tóc là tóc ngắn, mà lại là chơi kiếm rõ ràng cũng không phù hợp. Mà Chu Quốc ba tên tiên nhân đâu, một gã lao đầu tử, hai tên trung nhân, cho nên phù hợp đặc thù chỉ còn lại cái này hai tên trung nhân, cùng sở quốc Tô Tần. Tô Tần mặc dù cũng chơi kiếm, nhưng là không ai nói chơi kiếm liền không thể chơi lao à, hơn nữa đối phương vốn là có tổn thương khả năng không phát huy ra thiên nhân thực lực. Cho nên hai người nhất hoài nghi chính là Tô Tần là bị lục địa thần tiên truy sát thiên nhân. Dù sao lục địa thần tiên là truy sát thiên nhân, loại tin tức này bất luận nhìn thế nào đều rất hoang đường, nhưng là hai nhà lại đồng thời đều nhận được loại tin tức này. Cũng không thể là tất cả mọi người lừa gạt hai cái thiên nhân thế lực cá đó căn bản không thực tế, đại gia cũng không phải người ngu. Về phần tên này thiên nhân là mới đản sinh, bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới, thiên nhân bị hạn chế chỉ có 9 tên đã thật sâu khắc hãm tại trong đầu của bọn họ, lại thêm bí cảnh tin tức không có truyền đến, cho nên bọn hắn liền không cho rằng đây là người mới đản sinh thiên nhân. Dạng này cẩn thận phân tích một chút đến, có khả năng nhất chính là Tô Tần, trạng thái trọng thương thiên nhân bị lục địa thần tiên truy sát, quá phù hợp điều kiện. Bất quá vô luận như thế nào muốn, lại hoặc là cái kia thiên nhân có phải hay không Tô Tần, tối thiểu nhất chuyện này hai phe đội ngũ đều nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hai người kia đánh nhau không phải tại bọn hắn cảnh nội, mà là đi hướng Sở Quốc, tương phản bọn hắn còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mà Tề Quốc cùng Minh Phật hai phe nhìn có chút hạ hê lên. Sở Quốc bên này như bầu trời bị mây đen bao phủ, dường như biểu thị một cơn báo táp to lớn lại sắp tới. Tại Sở Quốc hoàng cung bên trong, có một tòa cấm địa lầu các cung điện, nó lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở đó, cho người ta một loại thần bí mà cảm giác bị đè nén. Bên trong tòa cung điện này, bộ bố trí được 10 phần đơn giản, ngoại trừ một trương một mạc bàn trà, một thanh nhìn như bình thường không có gì lạ trường kiếm cùng một cái bồ đoàn bên ngoài, không còn có cái khác dư thừa trang trí hoặc bài trí. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên lẳng lặng bó gối ngồi trên bồ đoàn, hắn người mặc một bộ trắng loan áo gai, nhìn qua phát tố vô hoa, hắn toàn thân cao thấp khí tức hoàn toàn thu liễm, tựa như một cái bình thường phàm nhân, nhưng lại tràn đầy một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Không tệ, vị trung niên nam tử này chính là Sở Quốc lão tổ, thiên nhân cảnh cường giả Tô Tần. Tô Tần chậm rãi mở ra cặp kia đục ngầu ánh mắt, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ sâu không lường được kiếm ý, làm cho người không rét mà run. Hắn giờ phút này, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tản mát ra sắc bén phong mang, khiến người không dám tùy tiện tới gần. Bất quá, ai có thể nghĩ đến, cái này nhìn như vô cùng cường đại thiên nhân cảnh cường giả, kỳ thật sớm đã vết thương đầy người từng đống, trong cơ thể càng là tràn đầy vô số ám thương. Một khi lần nữa độc thủ, những này ám thương tất nhiên sẽ thành hắn nhược điểm chí mạng. Cũng là bởi vì này đại sở mới xuất động 100 vạn quân đội cùng 2 chi quân hồn quân đội không tiếc bất cứ giá nào đi đoạt được Trường Xuân Quả, vì chính là cứu vớt thiên nhân lão tổ. Tô Tần chậm rãi theo bồ đoàn bên trên đứng người lên, quay đầu nhìn về phía một bên cửa sổ, ngữ khí bình thản hỏi, người nào, chính ngươi ra tới vẫn là ta mời ngươi đi ra? Đồng thời hắn vẫy tay, trôi này thường thường không có gì lạ trường kiếm nhanh chóng đi vào trong tay của hắn, toàn thân khí thế bộc phát, chuẩn bị tùy thời động thủ như thế. Chỗ kia nguyên bản không có mưa hay, cảnh tượng như vậy lộ ra 10 phần quái dị, dường như Tô Tần đang lẩm bẩm lầu bầu đồng dạng. Nhưng mà liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một đạo bao hàm thanh âm uy nghiêm đột ngột vang lên. Thế nào? Đồ nhi, trở thành thiên nhân về sau cánh trở thành cứng ngắc, chẳng lẽ lại còn dám cùng vi sư động thủ? Vừa dứt tiếng, bên cạnh cửa sổ chỗ bóng tối dần dần hiện ra một thân ảnh. Người đến hai cái màu trắng lông mày hẹp dài mà phiêu giật, thật dài màu trắng sợi râu múa may theo gió, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần bí thâm thúy cùng tuế nguyệt tăng thương, một đầu như tuyết tóc trắng tự nhiên rủ xuống tại sau lưng, huyền như là thác nước. Lại thêm trong tay hắn cầm phất trần, thân mang trường bào màu trắng đen, cả người tản ra một loại siêu phàm thoát tục, tiên phong đạo cốt khí tức. Mà dám như thế cùng Tô Tần nói chuyện còn tự xưng là sư tôn. Chính là Nguyên Thủy Thánh Địa Thiên Nhân lão tổ, bản thân không chỉ có nắm giữ ngũ hành chi thuật, còn có một tay như là Hoàng Sợ Thiên Uy chi giống như lôi đỉnh chi lực, được xưng là Tử Lôi Thiên Nhân. Tô Tần nhìn thấy người đến nhẹ nhàng thở ra, thu liễm lại khí thế toàn thân, cung kính ôm kiếm thi lễ một cái. Gặp qua sư tôn. Tử Lôi Thiên Nhân tùy ý khoát tay áo, ngữ khí thản nhiên nói, "Miễn đi, còn có ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi bây giờ cũng thành thiên nhân chi tôn, tất cả mọi người là đồng đạo, không cần đến cùng ta đi loại này phàm tục chi lễ." Tô Tần trong mắt lóe lên một tia chấn động, lần nữa ôm kiếm chắp tay thi lễ một cái, hắn ngựa khí khàn giọng nói, không dám, không có sư tôn liền không có đồ nhi hôm nay, nếu như không có sư tôn hỗ trợ hộ đạo, đồ nhi lại nói thế nào trở thành thiên nhân, nói gì thành lập lớn như thế sở quốc, cho nên dù là đồ nhi là thiên nhân cảnh giới, sư đồ chi lễ cũng không thể phế. Chương 281, Chu Quốc khai quốc lao tổ dừng thật. Chương 281, Chu Quốc khai quốc lao tổ dừng thật. Tử Lôi Thiên Nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Tùy ngươi a. Tử Lôi Thiên Nhân đối với Tô Tần cách làm cũng là có thể lý giải. Dù sao Chu Quốc thành lập ngàn năm nhiều, mà Sở Quốc thành lập hơn 400 năm. Trước đó phá hủy quốc gia mặc dù to to nhỏ nhỏ vô số, nhưng ở trong đó Tô Tần xuất thân lại là Chu Quốc người, chẳng qua là tán tu mà thôi, không có sâu như vậy liên hệ, nhiều lắm thì về mặt thân phận tính, sau đó mới bái nhập bọn hắn Nguyên Thủy Thánh Địa. Bất quá bởi vì từ nhỏ là Chu Quốc người nguyên nhân, Tô Tần đã thâm thụ Chu Quốc giai cấp ảnh hưởng, nhất là những cái kia rườm rà lễ nghi quy củ trở. Khi hắn trở thành thiên nhân sau, mặc dù lựa chọn dùng võ lập quốc, nhưng loại này lễ nghi quan niệm vẫn thật sâu cắm rễ ở trong lòng của hắn. Tô Tần đem trường kiếm một lần nữa vứt đi nhập trong vỏ kiếm, đi tới Tử Lôi Thiên Nhân trước mặt trực tiếp hỏi, không biết sư tôn này đến cần làm chuyện gì. Tử Lôi Thiên Nhân nuốt nuốt sợi râu, đem Sở Quốc cùng Tề Quốc biên cảnh chi địa, xuất hiện thiên nhân bị lục địa thần tiên truy sát, cùng bọn hắn hướng về Sở Quốc cảnh nội mà đến sự tình từng cái cáo chi Tô Tần. Tô Tần con ngươi co rụt lại, vẻ mặt lâm vào ngốc trệ, dù là hắn là vì thiên nhân đệ nhất cường giả, nhưng là cũng không làm được lục địa thần tiên định phong truy sát thiên nhân sự tình a, đừng nói lục địa thần tiên định phong, chính là mình nửa bước thiên nhân có thể hay không tại thiên nhân một kích phía dưới sống sót đều khó nói đâu. Chúng chi truy sát cho dù là trọng thương, cái này cũng là không thể nào sự tình. Tô Tần hít vào một hơi thật sâu bình phục tâm tình xuống, cố gắng tiêu hóa lấy tin tức này, quay đầu nhìn về phía Tử Lôi Thiên Nhân hỏi, sư tôn, làm sao ngươi biết tin tức này, ta vì cái gì không có tiếp thu được, còn có bị đuổi giết thiên nhân là 9 tên thiên nhân bên trong ai? Nói thật, hắn vẫn cảm giác mình sư tôn tại đùa hắn nhi như thế, cho nên quanh co lòng vòng nghi ngờ đi ra. Tử Lôi Thiên Nhân nhẹ hừ một tiếng, thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, đồ tôn của ngươi Sở Đế vừa rồi liền muốn đi qua cáo chi ngươi tin tức, bất quá bị ta chạy trở về, ngược lại ta cũng biết, liền thuận tay cáo chi ngươi, ngươi nếu là hoài nghi ta lừa ngươi, ngươi có thể lại đi hỏi một chút. Về phần bị đuổi giết cái kia tiên nhân là ai, ta cũng không xác định, nhưng có thể khẳng định không phải giao chỉ nữ tử kia, cũng không phải Minh Phật đầu trọng, cùng tiên kiếm kiếm người. Tô Tần không có để ý Tử Lôi Thiên Nhân ngữ khí, hắn cũng chỉ là có chút không dám tin, mong muốn lại xác nhận một lần mà thôi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, sư tôn cũng không cần thiết cùng hắn đùa kiểu này, cho nên chuyện này tỷ lệ lớn là sự thật. Cũng không biết cái kia thiên nhân là ai, liền sư tôn cũng không biết. Tử Lôi thiên nhân chỉnh ngay ngắn vẻ mặt chăm chú hỏi, dù sao đối phương là hướng cái này Sở Quốc cảnh nội đánh tới, hơn nữa dư ba tạo thành số người chết đã vô số kể, cho nên ta lần này đến chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi sẽ không xuất thủ. Tô Tần ánh mắt lấp lóe, nắm chặt trường kiếm trong tay, không có trước tiên đáp lời, bởi vì hắn cũng không biết muốn đường xuất thủ. Nói thật, cái gọi là Sở Quốc bất quá là hắn hào hứng thành lập một quốc gia, vì hài lòng lúc tuổi còn trẻ trở thành đại đế mộng tưởng mà thôi, nếu thật là có nhiều coi trọng, kia cũng không đến nỗi. Hắn sống 400 nhiều năm, cùng hắn có quan hệ đáng giá hắn chú ý người, ngoại trừ sư tôn cũng sớm đã toàn bộ chết đi, cho dù có một lát sau đại, nhưng bởi vì bình thường bế quan tu luyện áp chế ám thương, không có quá nhiều thời gian xử lý thân tình, cho nên không tính là quá mức thân cận. Nghiêm chỉnh mà nói đối với bọn hắn loại này trường thọ cường giả mà nói, con cháu đời sau chỉ là một cái càng thêm quen thuộc lạ lẫm người mà thôi. Liên tử tôn đều không có cái gì tình cảm, chỉ là một quốc gia lại đáng là gì. Nửa ngày về sau, Tô Tần thở dài, nói thẳng, ta không có ý định ra tay, cũng không cái năng lực kia ra tay, chỉ cần đối phương không quấy nhiễu tới kinh đô, yêu sao lại liền sao lại à. Hắn hôm nay nếu là lúc tuổi còn trẻ không có ám thương, vậy hắn khẳng định dung không được người khác như thế khiêu khích, nhưng hắn hiện tại nếu như không có đạt được trưởng sinh quả, chỉ muốn xuất thủ một lần, đoán chừng không cần nửa ngày liền sẽ bỏ mình tại chỗ. Cái này là được rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giống lúc tuổi còn trẻ như thế lô mang đâu. Tử Lôi thiên nhân vui mừng nhẹ gật đầu, cũng không có cảm giác đối phương không xuất thủ có cái gì không đúng, ngược lại còn cần giọng tán thưởng nói rằng, ngươi phải biết nếu như ngươi nếu là xuất thủ, vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó chết người không phải chỉ là để dư ba này một ít người, mà là các ngươi quốc phá núi sông diện, chỉ có lưu tại hữu dụng chi thân mới có tất cả khả năng, không cần thiết vì những cái kia sâu kiến đi nỗ lực sinh mệnh của mình. Tô Tần đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, đồng thời phương hướng đúng lúc là phía tây nhi, Tề quốc phương hướng. Hắn cảm thụ được tràn ngập sinh cơ ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn, lại nghĩ đến muốn chạm vốn thân thể của mình, trầm mặc thật lâu, càng thêm kiên định không xuất thủ ý nghĩ. Tô Tần nghiêng người nhìn mình sư tôn Tử Lôi thiên nhân, vẻ mặt bình tĩnh nói, ta mặc dù không muốn ra tay, nhưng là ta vẫn là muốn nhìn một chút, là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm người lấy lục địa thần tiên cảnh giới truy sát thiên nhân cực giả. Tử Lôi thiên nhân cười tủm tỉm nói, ta cũng rất tò mò bị lục địa thần tiên truy sát thiên nhân đến cùng là ai, cái này không được trở thành thiên nhân xỉ nhục. Nói xong hai người phóng lên tận trời, theo trong lầu các biến mất không thấy gì nữa. Tô Tần chỉ là không thể ra tay, nhưng cũng không phải là không thể vận dụng thiên nhân bản có thể phi hành. Như vậy cũng tốt so cá trình điện, ta mặc dù không thể thả điện, nhưng là ta còn không thể trong nước hô hấp sao, đây là chính mình bản năng. Cho nên phi hành cũng sẽ không tăng thêm ám thương. Chu Quốc hoàng cung cấm địa bên trong, ba đạo khí tức kéo dài, lộ ra khí thế bàng bạc thân ảnh, trong bọn hắn ở giữa có một trái bóng da lớn nhỏ tiểu đỉnh lơ lửng tại giữa không trung. Tiểu đỉnh hiện ra kim hoàng sắc, đồng thời nổi lên một hồi kim quang. Ở trong đỉnh thì có một kim hoàng sắc trùng sáng, chia làm ba đạo kim hoàng tuyến, bị hai tên lão giả một người đàn ông tuổi trung niên hút. Đang ăn uống qua đi, ba người này lấy mắt trần có thể thấy hình thức, tinh khí thần đạt đến đỉnh phong, thậm chí tuổi thọ đều đang tăng trưởng, nhìn rất là thần kỳ. Ba người bọn họ chính là Chu Quốc Định Hải Thần Châm, ba tên thiên nhân lão tổ, cũng là thiên hạ 36 châu, mà Đại Chu độc chiếm 24 châu căn bản. Ba tên thiên nhân lão tổ, mỗi công việc của một người đều muốn so Tô Tần dài, nhất là nam tử trung niên tên là Lâm Chân, càng là Đại Chu mở ra quốc lão tổ, đối phận cao đáng sợ. Lúc này một loạt tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, sau đó đình chỉ tới ngoài cửa viện. Trong đó một lão giả đưa tay đem tiểu đỉnh cất kỹ. Vào đi. Rất nhanh, người ngoài cửa lộ ra thân ảnh hiện ra, hắn người mặc một bộ hoàng bào, xem toàn thể lên vô cùng uy nghiêm, chính là hoàng đế Lâm Long. Lâm Long vẻ mặt cung kính hướng phía ba người thi lễ một cái. Con cháu đời sau, đương nhiệm Chu đế Lâm Long gặp qua ba vị lão tổ. Ba người khẽ bước cằm, thu cái này thi lễ. Lâm Chân không có mở miệng, mà là một lão giả lạnh nhạt nhìn thoáng qua Lâm Long, hắn ngữ khí uy nghiêm mà hỏi, "Lâm Long, ngươi tới đây có chuyện gì?" Chương 282, Lâm thị Tam tổ chương 282, Lâm thị Tam tổ Lâm Long nhìn về phía vị kia đặt câu hỏi lão giả, khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ, cung kính thanh âm. Lâm xuất lao tổ, vừa rồi vãn bối đạt được tin tức xác thật, nói là Tề quốc cùng Sở quốc biên cảnh xuất hiện một cọc làm cho người khó có thể tin đại sự, một gã lục địa thần tiên vậy mà truy sát lên thiên nhân. Việc này quá kinh thế hai tụ, vãn bối không dám chỉ hoãn, vội vàng đến đây bẩm báo chư vị lao tổ, muốn nghe xem các ngài đối với chuyện này cách nhìn. Lâm xuất nghe vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn cùng sau lưng Lâm Chân hai người lướt nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng khó có thể tin. Ba người bọn họ đều là đã sống gần ngàn năm lão quái vật, trải qua mưa gió, lại chưa từng nghe qua hoang đường như vậy sự tình. Lâm Long cung kính đứng ở một bên, không dám thở mạnh một chút. Kỳ thật khi hắn lần đầu tiên nghe được tin tức này lúc, cũng cảm thấy mười phần hoang đường, nhưng trải qua nhiều mặt nghe ngóng xác minh sau, hắn không thể không thừa nhận cái này đích xác là không cách nào cải biến sự thật. Liên quan tới thiên nhân sự tình, hắn căn bản không có quyền làm chủ, cũng căn bản là không có cách xử lý, chỉ có thể vội vàng chạy đến hướng các lão tổ báo cáo. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi tin tức này truyền đi, sẽ dẫn phát như thế nào sóng to gió lớn. Những cái kia tự nhận là thực lực cao cường, khát vọng đột phá người tất nhiên sẽ không để ý sinh tử trước tới khiêu chiến bọn hắn. Hoàn toàn không đem bọn hắn những này thiên nhân thế lực để vào mắt. Hắn cũng không biết chuyện này là tốt là xấu, khiêu chiến quyền uy có thể cho những cái kia cái khác thiên nhân thế lực tìm phiền toái, đối Đại Chu có lợi, nhưng là cũng có khả năng đang tìm Đại Chu phiền toái, đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Lâm Chân kia tang thương ánh mắt bên trong, chỉ là thật đơn giản chấn kinh ngạc một chút, về sau khôi phục lại bình tĩnh, hắn thản nhiên nói, Lâm Suất, Lâm Tiến hai người các ngươi đi với ta một chuyến sở quốc ca, chúng ta nhìn xem tên này bị đuổi giết thiên nhân đến cùng là ai. Sống ngàn năm, mặc dù tin tức này tương đối kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế thôi, không có thể đột phá cảnh giới cao hơn, đối với hắn mà nói vậy cũng là trần ai sự tình mà thôi, lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào. Mấy trăm năm sau làm theo hóa thành một đống xương khô, làm sao có thể so sánh với bọn họ. Hơn nữa Phơi Lâm Long cũng không dám lừa gạt ba người bọn họ, cái này hoang ngôn thực sự quá đơn giản, đâm một cái tức phá, chỉ mau mau đến xem chính là, cho nên cũng không cần thiết hỏi nhiều. Lâm Suất Lâm Tiến hai người lên nhau, chắp tay nói, tuân mệnh, hoàng gia gia. Không sai, cái này hai tên thiên nhân toàn bộ đều là Lâm Chân Tử Tôn, hơn nữa hai người hay là cùng bảo huynh đệ, đến nay đã sống nhanh 900 nhiều năm. Lâm Suất là đại ca, Lâm Tiến thì làm nhị đệ, tại 900 nhiều năm tuổi dưới ánh trăng, cho dù là đầu heo cũng có thể đạt tới cảnh giới đỉnh phong, bất quá hai người tuy là thiên nhân đỉnh phong cường giả, nhưng hai người bọn họ cộng lại liền miễn cưỡng chống lại Tô Tần mà thôi, có lúc cảnh giới cũng không thể đại biểu tất cả. Lâm Chân nhìn về phía Lâm Long nghĩ, móc ra một khối ngọc bội ném cho đối phương. Lâm Long được sủng ái mà lo sợ tiếp nhận ngọc bội, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là thiên nhân lão tổ cho ngươi đổ bật ngươi liền tiếp lấy liền xong rồi. Lâm Chân nhàn nhạt giải thích nói, ba người chúng ta cần tạm thời rời đi một đoạn thời gian, khối ngọc bội này bên trong ẩn chứa toàn lực của ta một ít, chỉ cần đưa nó bóp nát, liền có thể phóng xuất ra cố lực lượng này. Cùng lúc đó, ta cũng sẽ có điều cảm ứng, cũng cấp tốc gấp trở về. Cùng Tô Tần khác biệt, Lâm Chân ba người đối quốc gia của mình phi thường trọng thị, bọn hắn sở dĩ có thể sống đến bây giờ, đã dài đến mấy ngàn năm lâu, hơn nữa còn có khả năng tiếp tục sống sót, hoàn toàn không thể rời bỏ Chu Quốc. Bởi vì bọn hắn ba người một mực dựa vào hút quốc vận đến bảo trì trường sinh bất lao, nếu như quốc gia diệt vong, quốc vận tiêu tán, ba người bọn họ sợ rằng sẽ trong nháy mắt mất mạng. Đặc biệt là hoàng đế chức vị này, cơ hồ gánh chịu làm quốc gia 1/3 quốc vận. Bởi vậy, vô luận như thế nào, hoàng đế đô tuyệt đối không thể tùy tiện chết đi. Còn lại 2/3 quốc vận phân biệt từ bách tính phân 1/2. Triều đình quan viên cùng hậu cung tần phi lại chung phân 1/2. Từ nơi này đó có thể thấy được, hoàng đế là quan trọng cỡ nào, một người độc chiếm 1/3 quốc vận. Ba tên tiên nhân thoáng qua tức đi, chỉ để lại Lâm Long một người cùng kính đứng tại chỗ. Đợi đến ba người sau khi đi, Lâm Long ánh mắt phức tạp nhìn về phía trong cái sân này, trong mắt lộ ra một tia ánh mắt hâm mộ. Bên trong cái viện này chiếm diện tích rất lớn, chừng 100 mét, lại chỉ ở lại 4 người, trong đó 3 tên là thiên nhân, một tên khác chính là con của hắn. Mà sở dĩ hâm mộ là bởi vì Lâm Bá Thiên bị lao tổ chọn làm kế tiếp tấn thăng thiên nhân người. Nếu để cho hắn cũng có thể vào ở trong viện này, dù là bỏ cái này hoàng vị có cái gì không được, đáng tiếc nha, tư chất của hắn mặc dù cũng không tệ, có thể cùng thánh tử chi lưu so sánh, nhưng là cùng con của mình so sánh vẫn là quá kém, muốn thay vào đó căn bản chính là vọng tưởng. Lâm Long thở dài, lần nữa khôi phục tới kia cố uy nghiêm trang trọng thần thái, quay người rời đi trong sân. Mà cùng lúc đó, cái khác mấy tên thánh địa thiên nhân cũng đều không hẹn mà cùng chấn kinh tại tin tức này, bọn hắn rất hiếu kỳ cái kia lục địa thần tiên cùng cái kia bị đuổi giết thiên nhân đến tuột cùng là ai, tại sao lại xuất hiện ở sở quốc cảnh nội. Những này thiên nhân nhao nhao rời đi chính mình thánh địa, tiến về sở quốc phương hướng, hy vọng có thể tìm tòi hư thực, trong lòng bọn họ tràn ngập tò mò cùng chờ mong, tất cả mọi người là sống mấy trăm năm lão quái vật, xảy ra loại thực tế này là quá ly kỳ. Theo những này thiên nhân hành động, cùng lục địa thần tiên truy sát thiên nhân tin tức, toàn bộ đại lục tựa hồ cũng lâm vào một loại khẩn trương trong không khí. Oanh oanh oanh. Oanh. Hai tiếng nổ mạnh truyền đến, một tòa cao đến 100 mét núi nhỏ tại hai đạo lực lượng cường đại trùng kích vào trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ. To lớn núi đá quần quật mà xuống, dậm dạp cỏ cây cũng theo đó trượt xuống, dơ lên đẩy trời bụi mù. Mà tại mảnh này hỗn loạn trên không, hai thân ảnh thỉnh thoảng lấp lóe, mỗi một lần thoáng hiện đều sẽ dẫn phát một hồi ba đạo khủng bố, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến. Chiến đấu giữa bọn họ kịch liệt dị thường, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Tại cố này khí thế bàng bạc uy áp phía dưới tiểu sơn thôn bên trong các thôn dân cùng trong núi động vật sinh linh nhóm tất cả đều dọa đến toàn thân phát run, cuộn thành một đoàn, không dám phát ra một tia thanh âm. Cơ vô đạo giờ phút này mặc dù thân mang lập lòe hoàng kim khải giáp, nhưng hắn đã không còn là cái kia uy phong lấm lấm, không ai bị nổi tồn tại. Hắn hiện tại bộ dáng chật vật không chịu nổi, tóc hai rối bời, trên thân hiện đầy rất nhiều dữ tợn vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Em đẹp một cái thiên nhân đỉnh phong cường giả lại bị đuổi giết thành dạng này, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Hắn một bên trên không trung phi nhanh, một bên khản cả giọng hô, ngươi vì sao muốn cùng bản đế đối nghịch? Chẳng lẽ nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết không thành? Đối ngươi như vậy lại có gì có ích? Cơ vô đạo vừa nói vừa dốc hết toàn lực tránh né lấy hướng hắn đánh tới trường thương màu đen. Những này trường thương màu đen tựa như tia chớp tấn mãnh, mang theo vô tận uy thế, nhường hắn mệt mỏi ứng đối. Chương 283, Thiên Kiếm Thánh Địa Lạc Ngọc Dương. Chương 283, Thiên Kiếm Thánh Địa Lạc Ngọc Dương. Lâm Dạ cười lạnh một tiếng, không nói một lời tiếp tục đuổi giết Cơ vô đạo. Hắn thầm nghĩ trong lòng, là ngươi nắm trong tay bí cảnh trung khu một khắc kia trở đi, ngươi liền đã có đường đến chỗ chết. Chúng chi, ngươi còn leo lên nhóm chặt nhiệm vụ bảng danh sách, đã định trước khó thoát khỏi cái chết. Trước mặt bị đuổi giết Cơ vô đạo cũng không biết rõ đây hết thảy, bởi vì bí cảnh trung khu thứ này cũng là hắn cơ duyên xảo hợp đạt được, chỉ có hắn một người biết, hắn cũng không cho rằng đối phương là vì bí cảnh trung khu đuổi giết hắn, điều này sẽ đưa đến tin tức chính lệnh. Vốn cho rằng là vì Trường Xuân Quả, kết quả đây, cái này đều truy sát tới bí cảnh ở ngoài, vậy khẳng định không phải là vì Trường Xuân Quả, cái này khiến hắn không hiểu rõ đối phương vì sao muốn truy sát chính mình, chẳng lẽ mình cùng hắn có thù sao? Bởi vì trước đó cũng đã nói sở quốc quốc đều cơ hồ ngay tại biên cảnh bên cạnh Nhi một châu, cho nên hai người đánh nhau, một chạy một đuổi khoảng cách sở quốc quốc đô đã không xa, bất quá hai người chỗ dọc đường địa phương cũng không phải là sở quốc kinh đô, cũng coi là vận hạnh, không phải bị hai người dư ba cho quấy nhiễu, hai bay vạ gió, toàn bộ quốc đô đoán chừng phải chết hơn ngàn vạn bách tính. Mà chính là bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Tử Lôi Thiên Nhân cùng Tô Tần sớm đã giấu ở càng cao cấp hơn bầu trời âm thầm quan sát. Tử Lôi Thiên Nhân con ngươi co rụt lại, đuốt đuốt râu ria, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, không nghĩ tới, vậy mà thật sự có thiên nhân bị lục địa thần tiên truy sát. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tên nam tử kia cảnh giới tại thiên nhân đỉnh phong tả hưu, không qua khí tức có chút suy yếu, giống như chỉ ở thiên nhân trùng kỳ tả hưu giống như là thủ đoạn nào đó mạnh để lên. Nhưng bất kể nói thế nào, cảnh giới thực sự ở nơi đó đâu, cho dù là hắn như muốn cầm xuống, muốn hao hết một phen công phu, thậm chí khả năng trọng thương. Mà một gã lục địa thần tiên lại có thể làm được loại trình độ này, đây quả thực làm cho người khó có thể tin, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Tô Tần meo cặp mắt lại, hạ giọng ở bên cạnh chậm rãi phun ra ba chữ, cơ vô đạo. Tử Lôi Thiên Nhân sau khi nghe được xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm, cái gì cơ vô đạo? Bởi vì hắn cho tới nay đều tại bế quan tu luyện, ngoại trừ liên quan đến thiên nhân sự tình hoặc là nhà mình thánh địa sự vụ bên ngoài, đối với sự tình khác một mực không quan tâm, cho dù là bí cảnh bên trong hoàng đế, hắn cũng không có hứng thú đi tìm hiểu, bởi vậy, cơ vô đạo cái tên này với hắn mà nói hoàn toàn xa lạ. Tô Tần kiên nhẫn giải thích nói, cơ vô đạo là bí cảnh bên trong đại phụng hoàng đế, đúng là hắn thống nhất ngũ quốc, cũng nắm giữ áp chế lục địa thần tiên phương pháp cùng thủ đoạn. Nói xong những lời này, Tô Tần trong lòng âm thầm thở dài. Hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì tại chín vị thiên nhân cùng tồn tại thế thời điểm, sẽ còn có người có thể thành công tấn thăng đến thiên nhân cảnh giới. Ở trong đó đến cùng có gì ảo diệu, chẳng lẽ nói bí cảnh cũng không bị hạn chế? Thật là, cái này hiển nhiên rất không có khả năng, dù sao tại bí cảnh bên trong ngay cả nửa bước thiên nhân đều không thể đột phá bình cảnh, như thế nào lại bỗng nhiên toát ra một cái chân chính thiên nhân đâu? Cuối cùng là như thế nào thực hiện đâu? Tử Lôi Thiên Nhân trong mắt lóe lên suy tư, cũng nghĩ đến tầng này, nội tâm nhịn không được thở dài, hôm nay mang cho hắn tới chấn kinh sự kiện thật đúng là nhiều nha, lục địa thần tiên truy sát thiên nhân, bí cảnh bên trong hoàng đế đột phá thiên nhân. Ha ha, thiên hạ này, chính mình vài chục năm nay bế quan, chưa đi ra, vậy mà biến nhường hắn có chút xem không hiểu. Thật thú vị a. Tử Lôi Thiên Nhân bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động, nhìn về phương tây, cười hắc hắc nói, lao già đầu chọc cùng to con cũng tới. Tô Tần thần sắc cứng lại, hắn biết mình sư tôn nói tới lao già đầu chọc cùng to con là ai. To con chính là Bắc Tề thiên nhân, đồng thời cũng là hoàng đế, Thiết Mộc Thương. Mà lao già đầu chọc thì là Minh Phật Thánh Địa thiên nhân, được xưng đấu tiểu thiên nhân. Nếu là tại thì ra hắn là tia éo để vào mắt, dù sao hai người này hắn đều đánh nhau qua, đều thuộc về bại tướng dưới tay hắn, nhưng là hiện tại hai người đến đây, so hiện nay thân thể của mình tình huống, cho dù là hắn cũng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không cần một lát, tại Lâm Dạ cùng Cơ Vô Đạo hai người còn tại Hoành Thiên Liệt Địa đánh nhau thời điểm, tại bọn hắn phụ cận đã bất chi bất giác xuất hiện mấy tên thiên nhân đang âm thầm quan sát, ánh mắt của bọn hắn lóe ra u ám không rõ vẻ mặt, không biết đang suy tư cái gì. Mấy người đều không có hiện thân, mà là dùng thần niệm khai thông giao lưu, tạo thành một cái như là lọ cản ạ dễ nệ được địa phương, chỉ có bọn hắn những này thiên nhân mới có thể nghe được tin tưởng. Một đạo nhìn có chút vui mừng, tràn ngập chiến ý thanh âm tại trong thai của mọi người vang lên. Ghê gớm à, ghê gớm, lục địa thần tiên truy sát thiên nhân, quả thực sáng mù bản tọa hai mắt, nhìn bản tọa nhiệt huyết sôi trào, hận không thể rút kiếm tương chiến. Lời của hắn rơi xuống sau một khắc lại có người nói tiếp, trong giọng nói của hắn tràn đầy vẻ chế nhạo. Lao kiếm người, vậy ngươi đang dễ dàng ra tay thử một chút kiếm đạo của ngươi, ta vừa vặn nhường chúng ta những người này cũng nhìn xem ngươi bây giờ đạt đến trình độ nào. Chính là truy cập để chúng ta nhìn, đừng sợ a. Một đạo trầm muộn thanh âm cũng vang lên phụ họa. Mà lên tiếng trước nhất bị gọi là lão kiếm người âm thanh kia khó chịu mở miệng. Lão lựa chọc các ngươi tử đệ đùa bỡn ta nhà Thiên Kiếm thất tử sự tình ta đều không nói gì, hiện tại còn dám tới khiêu khích bản tọa, thật coi ta kiếm không lập không thành. Còn có ngươi cái kia to con đừng tưởng rằng lớn một thân cơ bắp, luyện một thân vượt luyện công phu liền rất mạnh, bản tọa kiếm đạo cũng không phải là không phá nổi, đừng cho thể diện mà không cần. Trong giọng nói của hắn tràn đầy không ai bị nổi khí phách, coi như đối mặt hai cái cường đại đối thủ, hắn cũng không sợ hai chút nào chi sắc, cho thấy không có gì sánh kịp tự tin cùng dũng khí. Hắn tên là Lạc Ngọc Dương, chính là Thiên Kiếm Thánh Địa Thiên Nhân lão tổ. Tu vi đã đạt đến thiên nhiên đỉnh phong cảnh giới, còn nắm giữ lấy vô số tinh diệu tuyệt luân kiếm đạo công pháp chỉ số, thực lực sâu không lường được. Cho dù là cùng Tô Tần dạng này thiên nhân đệ nhất cường giả giao phong, hắn cũng vẹn vẹn tiếp bại một chiêu mà thôi, đủ thấy chắc tuyệt thiên phú và thâm hậu nội tình. Cứ việc Thiết Mộc Thương cũng không hiện thân, nhưng hắn kia hùng hồn hữu lực thanh âm lại rõ ràng truyền vào trong thai mọi người, là Ngọc Dương, ngươi quả thực chính là tự tìm đường chết. Đơn thuần một đối một bỏ sức, bản đế hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi, điểm này ta không thể không thừa nhận. Bộ hàng chúng ta bên này thật là có hai vị thiên nhân, nếu như ngươi thật muốn chết, có thể nói thẳng ra, đến lúc đó bản đế tự nhiên sẽ tiến đến tiếp quản các ngươi Thiên Kiếm Thánh Địa. Đấu Tiểu Thiên Nhân cũng ở một bên phụ họa theo đuôi nói, không tệ, là Ngọc Dương, ngươi muốn tin tưởng, liền xem như lòng dạ từ bi Phật Đà, cũng sẽ có kim cương trừng mắt. Các ngươi Thiên Kiếm Thánh Địa tiêu diệt Côn Đồng Tông, vốn là thiếu chúng ta Minh Phật Thánh Địa một cái giải thích hợp lý, hiện tại thế mà còn dám can đảm công nhiên khiêu khích, nếu như ngươi thật một lòng muốn chết, như vậy chờ một lúc chúng ta đều có thể buông tay đánh cược một lần. Lạc Ngọc Dương không có trước tiên đáp lời. Bất quá sau một khắc chỉ thấy bầu trời bên trong một chỗ đột nhiên xuất hiện hai đạo kiếm khí, hướng về phía hai cái phương hướng mà đi, hành vi tính cách cực kỳ hung hăng, trực tiếp chính là đạo thủ. Chương 284, giao chỉ thánh địa giao rơi. Chương 284, giao chỉ thánh địa giao rơi. Thiết Mộc Thương cùng Đấu Tiểu Thiên Nhân, bọn hắn gần như đồng thời phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Làm càn, ngươi dám lớn mật như thế. Lời còn chưa dứt, hai cố cường đại vô song khí tức, huyện giống như là núi lửa phun trào, tại thiên khung bên trong đống nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt chặn kia hai đạo sắc bén vô cùng kiếm khí. Cứ việc thành công chặn lại bất thình lình công kích, nhưng hai người nhưng cũng không dễ vượt qua, dù sao luyện kiếm chi nhân vốn là nắm giữ cực mạnh sát phạt chi lực. Mà nhưng vào lúc này, công kích phương hướng của bọn hắn dần dần hiện ra một thân ảnh. Chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên từ không trung chậm rãi đi tới, hắn mày kiếm mắt sáng, một đầu lưu loát tóc ngắn, cho người ta một loại tươi mát cởi mở cảm giác. Người này người mặc một bộ trường bào màu đen, trong tay nắm chặt tam xích thanh phong, quanh thân tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp khí thế bằng bạc. Trên người hắn liên tục không ngừng bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt kiếm khí, một đôi sắc bén như ưng trong hai con người, để lộ ra tràn đầy chiến ý, không sợ hai chút nào quét mắt đấu tiểu cùng Thiết Mộc Thương hai người. Cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là tới từ Thiên Kiếm Thánh Địa Thiên Nhân, Lạc Ngọc Dương. Cùng lúc đó, đấu tiểu cùng Thiết Mộc Thương hai người cũng không chút do dự đứng dậy, triển lộ ra chính mình chân thực bộ dáng. Thiết Mộc Thương thân hình cao lớn, khoảng chừng 3 mét chi cao, giống như một cái cỡ nhỏ cự nhân. Hắn một bộ đen nhánh xinh đẹp tóc dài theo gió tung bay, sau lưng dường như gánh vác lấy lực lượng vô tận. Thân thể của hắn bày biện ra màu đồng cổ, cứng cỏi hữu lực, toàn thân bộc phát cực mạnh khí thế, nhìn vô cùng không dễ trọng. Hắn giờ phút này người mặc một bộ áo bào màu vàng, cái này phục sức nhường hắn nhìn có chút dở dở ương ương dáng vẻ, nhưng dù sao hắn nhưng là thiên nhân cường giả, cho nên cũng không người nào dám đối với hắn soi mói. Chỉ thấy trong tay hắn cầm một cây trường thương, thương tiêm lóe ra hàn quang, để lộ ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý, nhìn chằm chằm Lạc Ngọc Dương, rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Mà một tên khác thiên nhân tên là Đấu Tiểu Thiên Nhân. Người này nhìn ước chừng 40 tuổi, thân hình cao lớn thẳng tắp, thân cao chừng 1m8. Đỉnh đầu hắn trùi lủi, phía trên có 6 viên giới ba, phá lệ bắt mắt, hở ngực lộ bụng, thể hiện ra rắn chắc lồng ngực cùng cơ bụng. Hắn mặc trên người một bộ hoàng đỏ giao nhau cà sa bên trên khảm nạm lấy vô số châu báu cùng kim cương, lóe ra hào quang chói sáng, lộ ra cực kỳ hoa lệ. Hắn giờ phút này cầm trong tay một cái thiên trượng, quanh thân bị một tầng kim quang nhàn nhạt chỗ quanh quẩn, cho người ta một loại thần thánh bất phàm cảm giác. Hắn trợn mắt tròn xoe, trong mắt thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm, nắm thật chặt trong tay thiên trượng, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị hướng Lạc Ngọc Dương phát động công kích. Giờ phút này, cái này ba tên tiên nhân đồng thời xuất hiện tại cùng Lâm Dạ giao chiến không bầu trời xa xăm bên trong, tạo thành cục diện giằng co. Mỗi người bọn họ tản ra khí thế cường đại, khiến cho không khí xung quanh đều biến ngưng trọng lên, một trận chiến đấu kịch liệt tức sẽ triển khai, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập không khí khẩn trương. Bất quá đúng lúc này, một âm thanh êm ái tựa như êm thai như gió mát truyền đến, dường như mang có một loại ma lực thần kỳ, trong nháy mắt vuốt lên mọi người trong lòng kia cố bực bội tâm tình bất an. "Ân, không nghĩ tới bản tọa vừa đến nơi đây, liền may mắn mắt thấy dạng này vừa ra đặc sắc tuyệt luân vợ kìa." Ngay sau đó, chỉ thấy bên trên bầu trời đột nhiên phiêu rơi xuống dưới hàng ngàn hàng vạn phiến màu hồng cánh hoa, bọn chúng giăng khắp nơi, mạn thiên phi vũ, tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lưới, mà mỗi một cánh hoa đều vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng đem một gã đại tông sư đưa vào chỗ chết. Nhưng mà sau đó một khắc, thần kỳ hơn chuyện đã xảy ra, những này cánh hoa lại cấp tốc ngưng tụ thành một cái dáng vẻ thức tha mềm mại thân ảnh. Thì ra người đến đúng là một nữ tử, nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi, chính vào nữ nhân thành thục nhất vũ mỹ niên kỷ. Nàng dáng người cao gầy thon dài, trên mặt che một tầng thật mỏng mạng che mặt, trên đầu mang theo một chi kim quang lóng lánh châm cài tóc, lộ ra 10 phần cao quý trang nhã, dáng người đầy đặn thích thú, trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra một loại không có gì sánh kịp vung dung hoa quý khí chất. Nàng thân mang một bộ màu hồng quần áo, hai cái màu hồng hồng lăng tại đầu vai của nàng theo gió nhẹ nhàng phiêu động, giống như tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Mà nữ tử này chính là Giao Chỉ Thánh Địa Thiên Nhân lão tổ, Giao Lạc. Giao Lạc khẽ miệng có chút dương lên, phát ra một tiếng cười khẽ, ánh mắt trong lúc lơ đãng lần nữa quét qua bầu trời bên trong cái khác hai cái vị trí. Cùng lúc đó, ẩn nút trong bóng tối Tử Lôi Thiên Nhân nhếch miệng cười một tiếng, "Hắc, không nghĩ tới cái này lão nương môn nhi cũng tới, Đồ Nhi, chúng ta cũng ra ngoài đi, không cần thiết lại trốn trốn tránh tránh." Nghe nói như thế, Tô Tần bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vị sư phụ này, tuy nói là cao quý thiên nhân chi tôn, có thể hết lần này tới lần khác liền ưa thích cho người khác loạn lên tên hiệu. Lúc tuổi còn trẻ không biết bởi vì cái này miệng thiếu ma bệnh bị nhiều ít người vây công qua, thậm chí bị Giao Lạc truy sát vô số lần. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là đến chết không đổi. Không thể không nói, Giao Lạc mặc dù thân làm nữ tử, cũng không thể khinh thường. Nàng nắm giữ một tay cực mạnh công pháp, cơ hồ có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận vật lý tổn thương, liền nói như vậy. Hắn Tô Tần mười thành uy lực ra tay khả năng đánh tới đối phương, tạo thành tổn thương chỉ có thể có chừng 5 thành, cực kỳ người tiên. Hơn nữa không chỉ có chữa thương năng lực xuất chúng, di động cùng công thủ năng lực cũng là nhất lưu. Nếu là hai người đơn thuần đối địch, Tô Tần tự tin có thể chiến thắng Giao Lạc, nhưng nếu như là sinh tử chi chiến, kia sẽ rất khó nói. Mặc dù hắn cực không tình nguyện thừa nhận, nhưng tỷ lệ lớn bên trên hắn sẽ chết. Dù sao, hắn ngoại trừ sát phạt chi lực xếp hạng mạnh nhất bên ngoài, phương diện khác cùng Giao Lạc so sánh, thật sự là chênh lệch rất xa. Tử Lôi nhìn xem Giao Lạc cười hắc hắc nói, "Ta xem xét như vậy bởi phương thức liền biết là người cái này lão nương môn nhi tới." Trống trải trong thiên địa xuất hiện như thế lớn một đoạn thanh âm, trong nháy mắt nhường Giao Lạc sắc mặt âm trầm xuống. Nhường hắn một bên Tô Tần cảm giác được rất bất đắc dĩ, lúc này hấp dẫn cừu hận cũng không phải cái gì công việc tốt ta, hắn cơ hồ đều không thể ra tay. Giao Lạc đôi mắt đẹp tức giận nhìn về phía Tử Lôi thiên nhân, ngoài cười nhưng trong không cười lạnh lùng nói, "Muốn không biết nói chuyện liền câm miệng ngươi lại, nếu không bản thánh chủ cũng không để ý lòng loẹt gân cốt của ngươi." Tử Lôi thiên nhân khinh thường hừ một tiếng, "Mau đỡ ngược a, ngươi có thể đuổi được ta lại nói." Hắn Tử Lôi thiên nhân đã nắm giữ lấy lôi điện, khẳng định như vậy không thể theo uy lực đi lên nói, giống nhau bản thân cũng nắm giữ so sánh lôi điện tốc độ, lại thêm ngũ hành độn thuật cũng nắm giữ rất nhiều, có thể nói chỉ cần là hắn không muốn chết, dù là lại thế nào làm, người khác cũng không làm gì được hắn. Giao Lạc khí run lạnh, trước ngực cực đại bị tức run lên một cái, mặc kệ lao già họ hẹp này, đối phương nói cũng không sai, nàng xác thực cầm đối phương không có cách nào, đánh không lại có thể chạy à, nhưng nàng cũng vô cùng bất đắc dĩ, quay đầu đi không nhìn lại đối phương, mắt không thấy tâm không phiền. Tử Lôi Thiên Nhân cười khẽ một tiếng, cũng không lại kích thích cái con mụ điên này, cũng chính là nhiều năm không thấy miệng này một chút, cũng tỉnh chưa thật muốn không phải muốn trở thành tử địch. Chương 285, lão tặc chương 285, lão tặc. Đúng lúc này, một đạo khác giản mua mà tràn ngập tuế nguyệt lắng động thanh âm ung dung truyền đến, Tử Lôi lão nhi vẫn là như vậy thấp hèn à. Không bằng Giao Lạc thánh chủ cùng chúng ta liên thủ, đợi cho đem nó bắt sống thời điểm, lão phu tự sẽ đem kẻ này giao cho ngươi đến xử trí. Đạo thanh âm này một vang lên, cho dù là đang dương cung bạc kiếm, không ai nhường ai Lạc Ngọc Dương đám ba người, cũng không nhịn được nhau nhau thu hồi riêng phần mình khí thế, đình chỉ giằng co, trên mặt đều hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đạo thanh âm này rõ ràng cũng là thiên nhân cường giả phát ra. Như vậy ngoại trừ Chu Quốc kia ba vị thiên nhân bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Giờ này phút này, nếu như tiếp tục đối địch xuống dưới, làm không tốt liền sẽ cấp lấy thời cơ lợi dụng, đến lúc đó, bọn hắn chỉ sợ phần lớn đều sẽ gặp bất hạnh. Đám người ngưng thần nhìn lại phương hướng âm thanh truyền tới. Mà theo thanh âm dần dần rơi xuống, bầu trời bốn phía bỗng nhiên xuất hiện hai tên tiên phong đạo cốt lão giả, mà tại phía trước nhất thì đứng vững vàng một gã uy vũ bất phàm trung nhân, người này chính là tới từ Chu Quốc Lâm Chân cùng Lâm Suất Lâm Tiến ông cháu ba người. Lâm Chân đứng chắc tay, tại trên bầu trời nhìn xuống phía dưới sáu người, cứ việc cái này sáu vị đều là thiên nhân cảnh giới, nhưng trong ánh mắt của hắn như cũ toát ra một loại cao cao tại thượng dáng vẻ, dường như có được bệ nghệ thiên hạ khí phách. Cái này bài diện nên nói hay không muốn so Giao Lạc ra sân phong cách cao hơn, hai tên thiên nhân ở phía sau phụ trợ, tăng thêm lại là áp chụp tới, đứng tại mặt trời kim quang chiếu rọi phía dưới, dường như thiên thần đi tới thế gian đồng dạng. Tử Lôi thiên nhân ánh mắt nhắm lại, đôi mắt chỗ sâu lóe ra một tia khó chịu vẻ mặt, cứ việc đứng đối diện chính là ba vị thiên nhân, trong lòng của hắn cũng không sợ hai chút nào chi ý, thậm chí còn có chút khinh thị chi tình. Hắn ưỡn thẳng sống lưng, dựng râu trừng mắt khinh thường nói, thử. Lão đầu nhi, ta hình dạng là lão đầu nhi không tệ, nhưng là nếu bàn về số tuổi, ba người các ngươi lão tặc có thể xa so với ta lão gia hỏa này lớn tuổi nhiều. Tử Lôi thiên nhân sở dĩ sẽ không khách khí chút nào gọi bọn họ là lão tặc là bởi vì hắn đối Lâm Trần, Lâm Suất cùng Dừng Kim ba người cảm giác sâu sắc bất mãn. Hắn thấy ba người này tựa như tham lam sâu hút máu như thế, chăm chú leo lên tại Chu Quốc quốc vận phía trên, không ngừng mà mút lấy quốc gia khí vận. Bọn hắn giống như sâu mọt đồng dạng, ăn mòn quốc gia này căn cơ, cho Chu Quốc mang đến tổn hại cực lớn. Bởi vậy, đem bọn hắn xưng là tặc thực không đủ. Nếu không, ba tiên thiên nhân đông đảo quốc gia, nhưng là dùng võ lực quốc cũng là dùng sở vi tôn, mà không phải Chu Quốc, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Thực lực tổng hợp cao đẳng võ giả, không tính tiên nhân lời nói, chính là sở đủ hai nước bình quân lục địa thần tiên đại tông sư võ giả nhiều nhất, dù là Chu Quốc nắm giữ lấy 24 châu, là cái khác hai cái cộng lại gấp 3 diện tích, nhưng xuất hiện cường giả số lượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì khí vận bị ăn mòn, làm hại những người khác căn bản là không có cách đột phá. Mọi người ở đây đều là tiên nhân, đối với Tử Lôi tiên nhân lời nói bên trong thâm ý tự nhiên lòng dạ biết rõ. Cứ việc không có người rõ ràng lộ ra ngoài, nhưng vẹn vẹn theo kia lão tặc hai chữ, đại gia liền có thể minh bạch hàm nghĩa trong đó. Bọn hắn nhao nhao ngầm hiểu, trên mặt lộ ra trêu tức đủ cười, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Lâm Chân ba người. Lâm Chân không có phản ứng gì, vẻ mặt tràn đầy lạnh nhạt, không để ý đến. Lâm Tiến cùng Lâm Suất là lộ ra ánh mắt phẫn nộ. Sau đó trong hai người Lâm Suất sầm mặt lại, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hắn lạnh lùng quát, làm cản. Tử Lôi tiểu nhi, ngươi dám dùng loại thái độ này cùng ta hoàng gia gia nói chuyện, quả thực là không biết sống chết. Chẳng lẽ ngươi muốn tự tìm đường chết sao? Theo tuổi tác nhìn lại, Lâm Chân, Lâm Suất cùng Lâm Tiến ba người xác thực so ở đây những người khác muốn lớn tuổi 300-400 tuổi. Bởi vậy, xưng hô người khác là tiểu nhi cũng tịnh không chỗ không ổn, chỉ là xưng hô như vậy nhiều ít có vẻ hơi không quá tôn trọng người mà thôi. Đồng thời vừa rồi âm thanh kia, liên hợp Giao Lạc muốn bắt lại Tử Lôi thiên nhân chính là Lâm Suất nói tới. Lâm Tiến chậm rãi đi ra, quanh thân kim lôi thiểm nhấp nháy, bầu trời cũng bị cải biến dị tượng, biến mây đen dày đặc, hàn phong chợt chợt, oanh minh lôi đỉnh thanh âm không ngừng vang lên, đồng thời hắn mỗi một bước đều dường như mang theo vô tận uy áp, làm cho người không dám nhìn thẳng. Lâm Tiến ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tử Lôi thiên nhân, băng lãnh thanh âm quanh quẩn trên không trung, đừng tưởng rằng ỷ vào lôi pháp cùng tốc độ liền có thể vô pháp vô thiên, muốn chơi lôi, đến cùng ta so nhìn. Tô Tần bất đắc dĩ thở dài, không sai mà xem như Tử Lôi thiên nhân đồ đệ, hắn vẫn là đứng ra, cầm trong tay trường kiếm, lặng lặng nhìn qua Lâm Tiến, nhàn nhạt mở miệng nói, ta mặc dù không còn sống lâu nữa, nhưng vẫn có lực đánh một trận, ngươi lại thử xem có thể hay không từ trong tay của ta chiếm được lợi. Cứ việc Tô Tần cũng không phóng xuất ra mảy may khí thế, nhưng vẹn vẹn là đơn giản như vậy cầm kiếm, liền đã xông phá kia cố cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Đây cũng là hắn tuổi trẻ lúc dùng từng tràng chiến đấu đánh ra huy danh, không thẹn với thiên hạ đệ nhất tiên nhân xưng hào. Lâm Tiến ánh mắt nhắm lại, trong đầu hồi tưởng đến mình bị đối phương mười kiếm kích bại cảnh tượng, trong lòng hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Đối phương nhìn mặc dù không còn sống lâu nữa, nhưng thật muốn đánh đấu một trận, dù là chính mình một phương này có ba tên tiên nhân, nhưng đoán chừng hắn cũng phải bỏ mạng, thật là không chịu nổi. Nhưng bất luận như thế nào, khí thế bên trên không thể thua. Nhớ tới nơi này, Lâm Tiến nhìn về phía Tô Tần hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Chỉ cần mang xuống, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ vẫn là lúc còn trẻ sao? Còn tại đỉnh phong sao? Ngươi đã dần dần già đi, mà bản tọa lại bảo trì tại đỉnh phong, lại đánh nhau một trận, hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được. Bất quá mọi người ở đây đều có thể nhìn ra Lâm Tiến đây là tại mạnh miệng. Tô Tần chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, không nói gì, cũng không có trả lời, chỉ là lại bay về phía trước một đoạn nhỏ khoảng cách, ngón cái cũng đã đầu vào chuôi kiếm, đẩy ra một chút nào lưỡi kiếm. Mọi người tại đây ánh mắt cũng không khỏi đến hiện lên một tia kiêng kỵ, cho dù là sống ngàn năm Lâm Chân cũng là như mày. Ở đây đều là thiên nhân, hoàn toàn có thể nhìn ra được đối phương đã đem tất cả tinh khí thần đều xúc thế tới chuôi này trong vỏ kiếm, một khi rút ra không phải ngươi chết chính là ta sống, hoàn toàn không có có thể lui ra phía sau chỗ trống. Tử Lôi thiên nhân vẻ mặt biến đổi, không có bộ kia bất cần đời bộ dáng, mà là chân thành nói, ai nha, đồ nhi không đáng không đáng à, mau đem kiếm cho thu hồi đi, thật muốn so Lôi lời nói, lão phu cũng chưa chắc sẽ sợ cái này Lâm Tiến người lao tặc này. Đang khi nói chuyện, hắn gấp đội vươn tay đẩy ra một đạo kinh lực, đem lưới kiếm một lần nữa đẩy trở về, Tô Tần thấy thế, cũng không có phản kháng, dù sao có thể bất tử vẫn là tận lực bất tử, thế là liền mượn cái này bập thang hạ đi. Mà Lâm Tiến lúc này cũng không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, sau đó thu hồi toàn thân lôi điện, một lần nữa đứng ở Lâm Chân sau lưng. Theo động tác của hắn, trên bầu trời mây đen xua tan, tất cả lại khôi phục bình tĩnh, vừa rồi loại kia khẩn trương không khí cũng biến mất không thấy gì nữa, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Chương 286, vẻ tham lam chương 286, vẻ tham lam Lâm Chân lại cũng không hề để ý những chuyện này, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía còn tại giao chiến Lâm Dạ hai người. Chỉ thấy hắn thần sắc mười phần chăm chú, dường như đã nhận ra cái gì khó có thể tin chuyện, trong mắt tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Sau đó, Lâm Chân trực tiếp phá vỡ cái này bình tĩnh bầu không khí, nhàn nhạt mở miệng hỏi, đang giao chiến hai người kia, các ngươi có thể biết bọn hắn là ai? Ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ ý vị. Hơn nữa hắn cũng không có chỉ mặt gọi tên, dường như chỉ cần hắn mới mở miệng, phía dưới tám tên thiên nhân nhất định phải trả lời vấn đề của hắn, như là thuộc hạ của hắn đồng dạng. Tất cả mọi người đều có các cảm xúc, hiện lên khó chịu, khinh thường, nhưng là bọn hắn đều không có mở miệng biểu đạt ra đến. Mặt ngoài đến xem Tô Tần là thiên hạ đệ nhất, cùng người khác đều đánh qua, nhưng trên thực tế Lâm Chân căn bản liền chưa từng ra tay, duy vừa ra tay một lần kia cũng chính là ba tên thiên nhân liên thủ đem Tô Tần đuổi ra Trung Quốc, nói là liên thủ, kỳ thật chỉ là lộ mặt nhi, thả một chút khí thế mà thôi, cho nên căn bản không tính là ra tay. Bởi vì tổ tôn ba người cùng một chỗ đem Tô Tần đuổi ra, Lâm Chân để cho người ta không mò ra sâu cạn, cho nên Tô Tần mới xếp tới thiên hạ đệ nhất, trở thành hắn thành danh chi chiến. Nhưng mọi người có thể trở thành thiên nhân cương giả, đầu óc cũng sẽ không tất cả đều là cơ bắp, coi trời bằng vùng, một cái ngàn năm láo quái vật, khẳng định không chỉ đơn giản như vậy, chỉ là không có tùy tiện biểu hiện ra mà thôi. Lâm xuất xuống tới, nhẹ nói, hoàng gia gia theo ta được biết bị đuổi giết cái kia thiên nhân hẳn là sở quốc bí cảnh bên trong cơ vô đạo, về phần cái kia mang theo mặt nạ lục địa thần tiên ta cũng không thế nào tin tưởng. Mặc dù người phía dưới không có phản ứng, nhưng Trung Quốc cũng nói thế nào là một cái đại quốc, điểm này tin tức vẫn là biết, Lâm Chân sở dĩ không biết là bởi vì một mực tại tiềm tu, chuyện của ngoại giới bình thường đều là từ hắn phụ trách, bao quát trước đó xem xét anh hùng lâu phát ra âm thanh cũng là hắn, cho nên trước mặt cái này bí cảnh thống nhất cả nước nam tử hắn vẫn còn có chút hứng thú, muốn tới tư liệu cũng biết đối phương một chút tin tức. Lâm Chân nhìn thoáng qua bị đuổi giết chật vật không thôi cơ vô đạo, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, hắn hiếu kỳ hỏi, tiếp tục cho bản tọa nói một chút cái này cơ vô đạo tin tức. Lâm Suất nói rằng, cơ vô đạo là bí cảnh bên trong phụng quốc hoàng đế, bất quá đoạn thời gian trước không biết rõ lấy thủ đoạn gì có thể ép chế lục địa thần tiên, đem bí cảnh bên trong đối địch quốc gia toàn bộ càn quét, thống nhất bí cảnh. Sau đó lại mở ra bí cảnh mấy ngày này, bí cảnh bên trong lại bị chuyển ra áp chế, cho dù là phụng quốc chính mình lục địa thần tiên, cũng đều bị áp chế tới đại tông sư. Đây cũng là sở quốc phái đi quân đội muốn đi thêm trường xuân quả nguyên nhân, về phần đối phương vì cái gì bỗng nhiên tăng lên tới thiên nhân còn theo bí cảnh bên trong hiện ra điều này, ta cũng không biết. Lâm Suất một mạch kể xong tất cả, mặc dù ít đi rất nhiều chi tiết, nhưng đại khái bên trên đều không sai biệt lắm. Lâm Chân nhẹ gật đầu, không có trước tiên đáp lại. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra trước mặt cơ vô đạo hẳn là nắm giữ cùng hắn khí vận chi đỉnh tương tự bảo vật, hắn có thể dựa vào khí vận chi đỉnh hấp thụ quốc vận sống hơn ngàn năm. Như vậy những người khác nắm giữ cùng loại bảo vật đột phá tới thiên nhân theo bí cảnh bên trong đi ra cũng không phải là không được. Lâm Suất vừa tối bên trong truyền luôn nói, ra ra, chúng ta muốn không nên nhúng tay một chút. Người này có thể lấy lục địa thần tiên đối chiến thiên nhân khẳng định nắm giữ ghê gớm bí mật, muốn là trở thành thiên nhân, đoán chừng chúng ta mấy cái trên đó cũng không là đối thủ. Nếu như muốn biết bí mật của hắn, ba người chúng ta ra tay hẳn là dễ như trở bàn tay. Trong mắt hắn, trước mắt cái này có thể bằng vào lục địa thần tiên cảnh giới cùng thiên nhân chống lại nam tử thực sự quá mức đáng sợ, tính nguy hiểm không cần nói cũng biết. Tương lai người này một khi tấn thăng thiên nhân, chỉ sợ không người có thể cùng địch nổi, liền xem như Tô Tần dạng này cường giả cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ như vậy chắc chắn người này có thể tấn thăng thiên nhân, là bởi vì hắn bây giờ liền đã có thể cùng thiên nhân đỉnh phong một trận chiến, cứ việc tự thân có chỗ bị thương, nhưng chỉ cần hắn tấn thăng đến nửa bước thiên nhân, đánh giết thiên nhân sơ kỳ, trung kỳ hạng người tựa như lấy đồ trong túi giống như nhẹ nhõm. Mặc dù ở đây thiên nhân đều là thiên nhân đỉnh phong, không cần lo lắng việc này, nhưng mấu chốt ở chỗ đối phương tuổi trẻ tài cao, mà trong bọn họ trẻ tuổi nhất cũng đã có hơn 300 tuổi, căn bản là không có cách cùng đối phương so đấu tuổi thọ. Đợi cho thiên nhân mất đi thời điểm, kế tiếp tấn thăng người nhất định là giống hắn như vậy thiên tư chắc việc người, cho dù chưa thể thành công tấn thăng, đối phương cũng có thể giết chết một gã thiên nhân sơ kỳ tồn tại, từ đó thu hoạch được trọng vừa mới thăng cấp cơ hội. Bởi vậy, trong mắt hắn, người này tính nguy hiểm cực lớn, thậm chí có phá vỡ đại chu đế quốc chi phối khả năng, cho dù là bọn họ một phương này có ba tên thiên nhân, hắn cũng không có nhiều lòng tin, có thể tới hắn cảnh giới này không thể nào là không có đầu óc. Đối phương hiện tại cũng như vậy, một khi tấn thăng thiên nhân đánh ba người bọn hắn chẳng lẽ rất khó sao, ngược lại hắn là không cảm thấy như vậy. Mà bởi vì là cục vực truyền âm, cho nên bên cạnh Nhi Lâm Cận cũng có thể nghe được. Lâm Cận cũng lộ ra vẻ tham lam, đi theo truyền âm phụ hòa nói, đúng vậy à, ra ra loại người này tính nguy hiểm thật sự là quá lớn, còn có cái kia cơ vô đạo cũng giống như vậy, trên thân định có cái gì trọng bảo, không chừng sẽ cùng khí vận chi đỉnh cùng loại, nếu là có thể nắm giữ tự do ra vào bí cảnh bí mật, đến lúc đó chúng ta những này thiên nhân cũng có thể cùng tùy ý ra vào, như vậy không chừng có cơ hội tấn thăng đến thiên nhân phía trên cảnh giới tại hai người giảng giải thời điểm. Phương xa Lâm Dạ hai người đã trong bất chi bất giác đi tới một mảnh nội hải, nói xác thực, đây càng giống như là một cái cự đại bình biển, chung quanh vẫn có thể rõ ràng mà nhìn thấy thành trấn cùng đường nét của đại lục. Tất cả mọi người cũng không có chuyển bước, nhưng nương tựa theo bọn hắn siêu phàm thị lực, như cũng có thể thấy rõ xa xa cảnh tượng. Đoạn này khoảng cách mặc dù không tính quá gần, ước chừng có nửa cái châu chiều dài, nhưng đối với nắm giữ thiên nhân thực lực bọn hắn mà nói, chỉ cần tập trung tinh lực, liền có thể thấy rõ tất cả. Cùng lúc đó, bọn hắn có thể tinh tường xem tới cơ vô đạo đã lâm vào tuyệt cảnh, hắn các hạng khí tức đều biến cực kỳ yếu ớt, nếu như đổi thành trong bọn họ bất kỳ người nào ra tay, chỉ sợ đều có thể dễ dàng đem nó đánh bại. Cơ vô đạo sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương lục địa thần tiên cảnh giới là không may. Hơn nữa bọn hắn cũng nhìn thấy kỳ lạ một chút, cơ hồ tới chỉ dám chạy xa một chút nhì, ra tay cũng không dám, thực sự để bọn hắn có chút kỳ quái. Theo bọn hắn nghĩ bị động ra tay không gọi ra tay, hơn nữa cơ vô đạo bị động ra tay, đều là trước mặt cái kia lục địa thần tiên sử xuất công kích sau hắn mới hoàn thủ, hơn nữa còn tay phát ra lực lượng còn vừa vặn, tóm lại sẽ không vượt qua lực lượng giới hạn, làm bị thương cái kia lục địa thần tiên, giống như là tại cố kỵ cái gì. Một cái lục địa thần tiên cơ hồ đều phải giết chết cơ vô đạo. Cơ vô đạo vẫn còn tại bận tâm lấy đối phương, lúc này cho dù là thiên nhân phía trên thân phận đều không dùng a, thực sự để bọn hắn trăm bề có chút không hiểu được. Dù sao người đứng đắn ai có thể nghĩ ra bắn ngược công kích vật này đâu. Chương 287, cơ vô đạo cầu cứu chương 287, cơ vô đạo cầu cứu cơ vô đạo nhổ ngụm máu trên quẹ miệng, tiếp lấy bắt đầu tránh. Hắn một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ngươi vì sao muốn dồn ép không tha, ngươi muốn cái gì? Ngươi nói ra đến thả ta một mạng không được sao? Hiện tại cơ vô đạo không có chút nào trước đó dáng vẻ, nhìn vô cùng chật vật, cũng không quan tâm vấn đề mặt mũi, liền hô to, sợ đối phương nghe không được. Thậm chí ngay cả thường thường treo ở bên miệng bản đế cũng không xưng hô, trực tiếp gọi là ta. Song phương đại chiến cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Giờ phút này, trên bầu trời cảnh tượng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản bình tĩnh mặt biển bắt đầu cuộn, tứ hải rủ xuống mây, nước biển dường như bị một cỗ lực lượng vô hình ngược treo lên, hình thành một đạo kinh người tầng nước. Mà trên bầu trời thì hiện đầy ám vân, giống như to lớn cục mực đồng dạng, đem toàn bộ thiên địa phủ lên thành đen kịt một màu. Trong vòng phương viên trăm dặm đều bị vô tận hắc ám bao phủ, một tia sáng cũng khó có thể xuyên thấu mảnh này hắc ám bình chướng. Cảnh tượng như vậy cũng không phải là đơn thuần giao chiến chỗ tạo thành, mà là Lâm Dạ vận dụng hắc ám dị năng thi triển lĩnh vực kỹ năng bố trí. Cơ vô đạo bước vào mảnh này hắc ám dị năng lĩnh vực sau, thân thể trong nháy mắt bị hắc ám lực lượng ăn mòn, gần như đánh mất năng lực hành động, chỉ có thể ở nguyên địa đau khổ dãy rủa, căn bản là không có cách đào thoát. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một bên thừa nhận Lâm Dạ công kích, một bên phát ra cầu xin tha thứ thanh âm. Lâm Dạ không có trả lời. Hắn nhìn lên trước mắt chính mình sáng tạo ra hắc ám lĩnh vực, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, lần này truy sát cơ vô đạo vậy mà lại mang lại như thế không tưởng tượng được thu hoạch. Cái này hắc ám lĩnh vực nhưng thật ra là lúc trước hắn nếm thử đem hắc ám dị năng cùng không gian dị năng đem kết hợp mà sáng tạo ra sản phẩm. Từ bên ngoài nhìn vào, nó dường như có trăm mét phạm vi, nhưng trên thực tế, đây chỉ là một loại mê hoặc người giả tượng mà thôi, liền giống với không gian chết xạ như thế, chỉ có thể khúc xạ ánh sáng tuyến, cái khác liền không có thể làm gì. Tương đương với đặc hiệu ai chân chính tạo tác dụng là lợi dụng đối phương cái bóng cùng không gian lực lượng, theo mà đối với hắn sinh ra cường đại hạn chế hiệu quả. Cùng nó nói hắn trực tiếp khống chế đối phương, chẳng bằng nói là thông qua cái bóng đến điều khiển đối phương. Lại thêm không gian dị năng tác dụng, có thể làm cho đối phương hãm sâu bùn trong đàm. Bởi vậy, hắn đem lĩnh vực này mệnh danh là hắc ám lĩnh vực cũng lười lên loẹt loẹt tên. Cơ vô đạo mặc dù biểu lộ đội vàng, ngựa khí tràn đầy cầu xin tha thứ, nhưng là cũng không có lâm vào cái gì tuyệt vọng. Chủ yếu là vừa rồi bên kia nhi kiếm khí hoành minh, lôi điện thanh âm hắn cũng nhìn thấy, nghe được. Hắn thấy chỉ cần là thả ra phong thanh, chính mình hiệu lực, lấy hắn phụng quốc toàn bộ tài nguyên bí cảnh tài nguyên, sẽ không có người đối với mình thấy chết không cứu. Dù sao những tư nguyên này thật là mười phần chân quý, đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói đều là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Về phần bí cảnh trung khu thứ này bất luận chết sống cũng không thể giao, hắn hiện tại sinh mệnh lực liền dựa vào cái này bí cảnh trung khu duy trì lấy, không trao trả có thể rất một hồi, một khi giao ra, tại tác dụng phụ hạ đến lập tức tử vong. Bởi vậy, hắn là tuyệt đối không thể đem nó giao cho bất luận kẻ nào. Coi như không có loại này tác dụng phụ, hắn cũng không có khả năng giao, một khi giao liền không có chút nào quyền nói chuyện. Hắn cũng không cho rằng đối phương thiên nhân chi tôn sẽ cùng hắn cái này lục địa thần tiên lớn nhỏ con kiến nói chuyện ngang hàng, dù là hắn là thống nhất cả một cái bí cảnh quốc gia hoàng đế. Bởi vì tại thực lực trước mặt, mọi thứ đều là hư ảo, chỉ có cường giả khả năng nắm giữ quyền nói chuyện. Lâm Dạ nhìn thấy cơ vô đạo ánh mắt thỉnh thoảng hướng kia chín tên thiên nhân phương hướng nghiêng mắt nhìn đi, trong lòng cũng minh bạch đối phương đánh là ý định gì, hắn không tự chủ được cười lạnh một tiếng, trên nét mặt tràn đầy trào phúng, trực tiếp mở miệng nói, ngươi nếu là chỉ nhìn bọn họ ngươi có thể thử một chút. Ngược lại hôm nay ngươi là chết chắc. Hắn biết cơ vô đạo đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng hay là không muốn từ bỏ một tia hy vọng cuối cùng, mong muốn tìm kiếm ngoại giới trợ giúp. Lâm Dạ căn vốn không muốn cho cơ vô đạo cơ hội này, tiếp tục gia tăng hắc ám lực lượng chuyển vận, duy trì liên tục ăn mòn hắn. Lâm Dạ sở dĩ lựa chọn công kích từ xa mà không phải cận thân bắt đầu, là bởi vì cơ vô đạo lúc này đã ở vào sắp chết biên giới, nếu như tại lúc này nhường hắn tự bạo cũng đem chính mình nổ tổn thương, vậy coi như quá hoan uổng. Cơ Vô Đạo chăm chú cắn răng, mạnh mẽ trừng mắt liếc Lâm Dạ, sau đó đối với kia chín vị thiên nhân cao giọng la lên, ta chính là Sở Quốc cảnh nội bí cảnh Phụng Quốc hoàng đế. Các ngươi ai như có thể cứu ta, từ nay về sau ta bằng lòng nghe theo mệnh lệnh của các ngươi, nhận các ngươi làm chủ, cũng tùy ý các ngươi tại bí cảnh bên trong tùy ý tìm lấy cần thiết tài nguyên. Giờ phút này Cơ Vô Đạo đã hoàn toàn không biết xấu hổ, thậm chí cam nguyện tự hạ mình, thành vì người khác nô lệ cùng chủ nhân, chỉ vì bảo trụ tính mạng của mình. Vô sỉ đến cực điểm, hèn nhát một cái, thân làm hoàng đế lại không có chút nào cốt khí có thể nói, như thế mềm yếu vô năng, thật không biết hắn là như thế nào tấn thăng làm thiên nhân cường giả. Lao thiên gia thật sự là mắt bị mù a. Cái này âm thanh hò hét có thể nói chấn thiên động địa, khiến không ít người đứng xem cũng nhịn không được phỉ nhổ nói. Một tiếng này tại chín tên thiên nhân trong thai vang lên. Chín tên thiên nhân bọn hắn vẻ mặt khác nhau, khinh thường, lạnh lùng chế giễu, tâm động các loại vẻ mặt tại trên mặt bọn họ không ngừng hiện lên, cuối cùng không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Tần cùng Tử Lôi thiên nhân cùng Chu Quốc ba tên thiên nhân. Trong lòng bọn họ đều tin tưởng chính mình khẳng định là không có cơ hội gì, bởi vì đầu tiên Chu Quốc thiên nhân nhiều nhất, tiếp theo bí cảnh nắm giữ tại Tô Tần trong tay. Thiết Mộc Thương cùng Đấu Tiểu thiên nhân càng là lộ ra vẻ cười lạnh. Dù sao cái này bí cảnh nhất định là nắm giữ tại Tô Tần trong tay. Đầu tiên theo tình huống trước mắt đến xem, rất rõ ràng một chút chính là Tô Tần khẳng định là không cứu lại được, bởi vì hắn ra tay đều muốn trực tiếp chết, cho nên có thể trực tiếp loại trừ hắn. Như vậy nói cách khác, nếu như Chu Quốc cứu được lời nói, mà Cơ Vô Đạo lại phát ra dạng này lời thề, vậy sau này cái này bí cảnh là họ Tô vẫn là họ Lâm a, cái này có thể liền khó nói chắc. Nói không chừng còn có thể coi đây là lấy cớ đường hoàng đem cái này bí cảnh chi địa cho muốn đi đâu, thì như nhường Chu Quốc ở chỗ này chú quân kia cũng là chuyện đương nhiên a, nhưng Tô Tần cùng Sở Quốc khẳng định là không thể làm như vậy nha. Một khi dẫn phát xung đột, Tử Lôi thiên nhân cùng Nguyên Thủy Thánh Địa cũng muốn kết quả. Bất kể như thế nào, một khi cứu khẳng định là muốn cùng Tô Tần dẫn phát xung đột. Mà thân vì bọn họ địch quốc cả hai đối địch thiên nhân tự nhiên cũng liền nhìn có chút hả hê. Tô Tần sắc mặt cũng không còn là như vậy không hề bận tâm, lâm vào khó xử. Trong lòng giận mắng, cái này đáng chết Cơ Vô Đạo, cũng không biết đi cái gì vận khí cất cho tấn thăng làm thiên nhân, tấn thăng còn chưa tính, lại còn có thể theo bí cảnh bên trong đi ra. Cái này nếu là đầu hàng lời nói, Chu Quốc ba tên thiên nhân lại cho cứu được, kia Chu Quốc phương diện liền có bốn tên thiên nhân. Lại thêm Cơ Vô Đạo là quốc gia mình bí cảnh bên trong song phương khẳng định là có chút thù hận, cái này nếu là trực tiếp ra tay đều có lý do chính đáng bốn tên thiên nhân, hắn chính là thiên hạ đệ nhất thiên nhân, cũng chơi không lại bốn cái nhà, càng đừng đề cập còn có không biết sâu cạn Lâm Chân. Chương 288, bị buộc đến cực hạn chương 288, bị buộc đến cực hạn Lâm xuất ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt bình tĩnh truyền âm nói rằng, Hoàng gia gia, chúng ta muốn xuất thủ sao? Lại kéo một hồi Cơ Vô Đạo tên phế vật này liền chết. Mặc dù hắn cũng là bị người đánh hai mặt hàng, nhưng tự sấn tối thiểu nhất sẽ không bị lục địa thần tiên phản sát. Cho nên cho rằng Cơ Vô Đạo là một cái phế vật. Chủ yếu cũng là không có đánh qua, đối với mình có sung túc lòng tin, cũng không biết bắn ngược những thủ đoạn này, cho nên nội tâm có chút bành trướng. Lâm Tiến cũng ở một bên truyền âm phụ hòa nói, đúng à, Hoàng gia gia chúng ta ra tay đi, đến lúc đó bốn tên tiên nhân tề tụ, dù là thống nhất thiên hạ này cũng là dễ dàng, không chừng còn có thể mượn nhờ quốc vận thăng lên cảnh giới càng cao hơn đâu. Về phần Cơ Vô Đạo, chỉ cần là bọn hắn tổ tôn ba người đồng ý, vậy đối phương cũng không có phản kháng đường sống. Nếu là bọn hắn biết Cơ Vô Đạo có thể tùy thời thuấn di đến bí cảnh, liền sẽ không như thế suy nghĩ. Lâm Chân không có trước tiên đáp lời, ngược lại nhắm lại hai mắt phảng phất tại cảm giác cái gì, nửa ngày về sau hắn rất nhanh mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, lộ ra hoảng sợ ngây ngốc ánh mắt, dường như nhìn thấy cái gì không dám tin sự vật đồng dạng. Lâm Chân không có trả lời mấy người, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang, tốc độ cực nhanh hướng về Lâm Dạ phương hướng mà đi. Lâm Xuất Lâm Tiến song song liếc nhau, coi là hoàng gia ra đây là đồng ý, cũng hóa thành một vệt cầu vồng đi theo bay đi. Chỉ để lại còn lại 6 tên thiên nhân, trong mắt lóe lên một tia lo âu, cũng đều không ở chỗ này dừng lại, đi theo bay đi. Bởi vì bọn hắn biết tiếp xuống tình huống sẽ quyết định tương lai thiên hạ đại thế, không chừng hôm nay có thể sẽ vẫn lạc thiên nhân đều sẽ không chỉ một cái, trong đó khả năng liền sẽ có bọn hắn. Có thể để mọi người tại đây đi thẳng về vậy cũng là không thể nào, đến đều tới, lại thêm mọi người tại đây đều sống 300 tuổi khoảng chừng, cũng đều có ý nghĩ của mình, cho nên không có khả năng đi. Tô Tần trong mắt càng là hiện lên một tia quả quyết tàn nhẫn, vừa rồi ngắn ngủi phân tích phía dưới, hắn đạt được một cái kết luận, Cơ Vô Đạo vô luận như thế nào cũng không thể sống. Muốn thật liên vào tay, hắn thấy chính mình một mực coi chừng bí cảnh cửa hang làm chấn, Cơ Vô Đạo lại thần không biết bị không hay chạy ra, giải thích rõ vị trí có thể tự do truyền tống, cái này cùng bóp nát lệnh bài là không giống, bóp nát lệnh bài ngươi ở đâu khối bóp nát, ngươi liền sẽ ở đâu khối chuyển tới, mà lệnh bài lại đối Cơ Vô Đạo vô dụng, cho nên căn bản không là một chuyện. Nếu như đối phương lại lấy không biết tên thủ đoạn, lấy thiên nhân cảnh giới truyền tống về bí cảnh, hắn còn muốn lấy được trường xuất quả, muốn cái dám đi thôi. Nói cách khác hắn không muốn chết, chỉ có thể ra tay. Cứ việc cái này xuất thủ hậu quả có thể là tử vong, nhưng hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối, chí ít có thể kéo lên mấy cái thiên nhân cùng một chỗ đệm lưng. Nếu như hắn không xuất thủ, như vậy bốn cái thiên nhân liền sẽ động thủ với hắn, ý vị này hắn đem 100% chiến tử. Chính mình vẫn có chút đến được, cho dù là thiên hạ đệ nhất thiên nhân, nhưng là bốn hoặc là ba cái thiên nhân vô luận như thế nào đều không chống lại được. Cho dù có Tử Lôi thiên nhân tương trợ, một cái thiên nhân mong muốn dây dưa đối phương một chút đều không khó, thậm chí có thể ngăn chặn hai cái. Bởi vậy, dù là có Tử Lôi thiên nhân thậm chí cái khác một gã thiên nhân tương trợ, hắn cũng đã định trước khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ như thế nào căn bản không có phần thắng chút nào, đã như vậy, chẳng bằng lựa chọn chủ động xuất kích. Hắn kế hoạch thừa dịp đối phương vẫn ở vào trạng thái trọng thương lúc, cấp tốc phát động công kích cũng đem giải quyết rơi. Sau đó tại chính mình còn có thể bảo trì trạng thái đỉnh phong thời điểm, áp dụng liều mạng phương thức chiến đấu, gắng đạt tới đánh giết Lâm Tiến hoặc Lâm Xuất bên trong bất kỳ người nào. Chỉ cần thành công, cái khác tiên nhân nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, bọn hắn cũng khát vọng sống sót, mà công kích đại chu thì thành vì bọn họ tất nhiên lựa chọn. Cứ như vậy, khẳng định sẽ có càng nhiều tiên nhân gia nhập chiến đấu, cùng mình cùng nhau cho cùng. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy mình đời này cũng coi như đáng giá, cho dù là tại vạn năm sau trong lịch sử cũng sẽ trở thành lịch sử trên sử sách một khoản nồng đậm sát thái. Tô Tần không muốn chết, nhưng là hắn cũng bị buộc không có biện pháp, cơ vô đạo vô luận như thế nào cũng không thể còn sống. Nếu không mặc kệ là gia nhập vây công vẫn là trường xuân quả sự tình, đều có thể đẩy hắn vào chỗ chết, vậy tại sao hắn không xuất thủ trước kéo mấy cái chôn cùng đây này? Tô Tần ngón cái nhẹ nhàng đẩy, trôi kiếm hơi động một chút, lưỡi kiếm lần nữa lộ ra một đoạn nhỏ, lóe ra hàn quang. Cái này động tác tinh tế cũng không có gây nên cái khác thiên nhân chú ý, nhưng lại bị một mực bí mật quan sát lấy Tô Tần Tử Lôi Thiên Nhân bắt được. Tử Lôi Thiên Nhân ánh mắt biến phức tạp, trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, biết lần này không cách nào lại ngăn cản Tô Tần, hắn cũng đại khái đoán được Tô Tần nội tâm ý nghĩ, minh bạch đối phương muốn làm gì. Hắn cũng minh bạch, đây cũng là Tô Tần bị buộc không có biện pháp, vô luận như thế nào đều phải đến xuất thủ, cũng không thể làm một chút chờ chết a. Tử Lôi Thiên Nhân lặng lẽ nghĩ lấy, mà thôi, ta còn là đi theo hắn xuất thủ một lượt đi. Dù sao, hắn nhưng là đồ đệ của ta a, đồng thời, hắn cũng tin tưởng mình đã sống hơn 400 năm, khoảng cách đại nạn chỉ còn lại ngắn ngủi mấy chục năm. Nếu như có thể đạt được Chu Quốc khí vận chi đỉnh, có lẽ còn có thể lại tiêu giao mấy trăm năm, che chở Nguyên Thủy Thánh Địa. Về phần trở thành tặc, kia liền trở thành tặc a. Tử Lôi Thiên Nhân cười một cái tự giễu. Trên thế giới này, cái gọi là chính nghĩa cùng tà ác cũng không phải là tuyệt đối, mỗi người đều sẽ căn cứ ích lợi của mình cùng mục tiêu đến hành động. Mà những cái kia chân chính cường đại người, thường thường đều là song ngọn tồn tại, bọn hắn sẽ căn cứ khác biệt tình huống khai thác khác biệt lập trường. Mà không song ngọn người sớm cũng không biết chết bao nhiêu, thoại bản bên trong tiểu thuyết nhân vật chính anh hùng đại nghĩa sao, bọn hắn song tiêu chỗ cũng không phải số ít. Trừ phi ngươi là trời sinh thần thánh, sinh ra liền vô địch cường đại, bằng không mà nói chỉ cần là cường giả không ai có thể thoát khỏi song tiêu hai chữ này nhi. Thiên nhân tốc độ vẫn là rất nhanh, nhất là ở đây đều là thiên nhân đỉnh phong, không luận chiến lược thế nào, nhưng có thể tại 36 châu đếm không hết nhân khẩu bên trong tấn thăng làm thiên nhân tư chất khẳng định là thật tốt. Chừng trăm năm tấn thăng một cái thiên nhân đỉnh phong đều là bình thường, cũng có thể nói một cách khác, chỉ cần có thể tấn thăng thiên nhân kia bước vào thiên nhân đỉnh phong, cái kia chính là 100%, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đúng lúc này Chu Quốc Lâm chân tại khoảng cách 100 mét chi khoảng cách xa bên trên ngừng lại, đằng sau cùng lên đến Lâm Xuất Lâm Tiến cũng có một ít ngộng, không biết rõ vì sao Lâm chân lại đột nhiên dừng lại, bọn hắn liếc nhau, trong mắt đều là không hiểu chi ý, nhưng là bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Dù sao Lâm chân là bọn hắn hoàng gia gia, đã hắn ngừng, như vậy nhất định có chính mình đạo lý, hai người cũng đi theo Lâm chân cùng một chỗ ngừng lại, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chờ đợi chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Mà theo sát phía sau đám người nhìn thấy Lâm chân đám người cử động cũng là hiện lên một tia nghi hoặc, không rõ bọn hắn vì cái gì không lên trước, chẳng lẽ là sợ sao? Nhưng đa số người đều là đến xem náo nhiệt, cho nên cũng không có tiến lên, chỉ là dừng lại tại mặt bên cách đó không xa, lặng lặng mà nhìn xem tình thế phát triển. Chương 289, Tô Tần khó chịu. Chương 289, Tô Tần khó chịu. Bất quá Tô Tần liền không giống như vậy, hắn lần này thật là ôm quyết tâm quyết tử đến đây, mục đích chỉ có một cái kia chính là giết chết Cơ Vô Đạo. Chỉ thấy hắn một ngựa đi đầu sông qua đám người, trường kiếm trong tay răng rắc một tiếng ra khỏi vỏ, một đạo thông thiên kiếm ý trong nháy mắt tại trong thiên địa hiện lên. Cho dù là Thiên Kiếm Thánh Địa Thánh Chủ Lạc Ngọc Dương đều có chút mặc cảm, mặt lộ vẻ xấu hổ. Hắn âm thầm thở dài nói, Thiên Kiếm, Thiên Kiếm, ta cái này thân làm luyện kiếm chi nhân, thế mà liền một cái Nguyên Thủy Thánh Địa đi ra đệ tử cũng không sánh nổi, thật sự là quá mất mặt. Đồng thời Lạc Ngọc Dương trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng tiếc hận, hắn biết hôm nay qua đi, thế gian sẽ thiếu một danh kiếm nói tông sư, hơn nữa còn là chết tại trước mặt hắn. Mà một bên khác Lâm vào Hắc Ám lĩnh vực bên trong Cơ Vô Đạo lúc đầu nhìn thấy kia chín tên thiên nhân đi vào hắn bên này, trên mặt tràn ngập vui mừng, kết quả vừa nhìn thấy Tô Tần sách theo kiếm đằng đằng sát khí hướng về phía hắn mà đến, sắc mặt lập tức đại biến, nụ cười biến mất không thấy gì nữa, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lâm Dạ ánh mắt trêu tức nhìn thấy một màn này, khóe miệng có chút dương lên, nụ cười chuyển rời đến hắn nơi này, kém chút không cho hắn chết cười, ngươi cái này cầu xin tha thứ không người đến cứu ngươi, kết quả còn muốn tiễn ngươi một đoạn đường. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng đối phương là tới cứu Cơ Vô Đạo đây này, đến lúc đó còn phải phí ý chuyện, không nghĩ tới là chạy theo giết đối phương đi. Lâm Dạ trong lòng hơi động, chỉ thấy 10 cây trường thương màu đen như quỷ mị giống như bắn ra, tinh chuẩn phong tỏa Tô Tần phải qua đường, đem hắn vững vàng ngăn cản tại nguyên địa. Hắn âm thầm suy nghĩ, tuy nói ta cùng hắn đều có sát nhân chi tâm, lại mục tiêu nhất trí, nhưng vì nhóm chắc bên trong nhiệm vụ bảng điểm tích lũy, đầu người này nhất định phải để ta tới nhận lấy. Tô Tần hoàn toàn không ngờ tới chính mình lại sẽ bị đột nhiên ngăn lại, cũng không phải là cái này mười cái hắc ám chi thương có bao nhiêu lợi hại, chỉ là hắn chưa hề nghĩ tới người trước mắt sẽ động thủ với hắn, không có chút nào phòng bị phía dưới, tự nhiên là bị đánh đến trở tay không kịp. Dù sao, mặc cho dù ai cũng không cách nào dự liệu được, hai người mục đích giống nhau, lại vào lúc này ra tay ngăn cản, cùng lúc đó, Tô Tần trong lòng cũng là lên cơn giận dữ, mắng thầm, lão tử đều đã bỏ một cái mạng, lập tức liền muốn hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi lại còn ở thời điểm này ra tay ngăn cản, rõ ràng liền là cố ý sống mái với ta a. Lúc này Tô Tần sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt lóe ra phẫn nộ hỏa diễm. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Dạ, thanh âm trầm thấp mà lãnh cốc, "Các hạ, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Ta hảo ý muốn trợ giúp ngươi, có thể nhưng ngươi đối với ta như vậy, nếu như ngươi hôm nay không cho ta một cái hài lòng giải thích, chuyện này tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Vừa dứt lời, nguyên bản bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên biến sóng lớn cuộn trào, nước biển kịch liệt quay cuồng lên, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình chốc gáy. Ngay sau đó, vô số đạo dòng nước theo trong nước biển hiện ra đến, bọn chúng đan vào lẫn nhau, chiến nhiễu, cuối cùng ngưng kết thành từng thanh sắc bén thủy kiếm. Những này thủy kiếm một bộ phận lơ lửng giữa không trung, một bộ phận thì giấu ở trong biển, đem Lâm Dạ toàn phương vị không góc chết bao vây lại, lít nha lít nhít trường kiếm, khiến người ta cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Nói thế nào Tô Tần cũng là tại Nguyên Thủy Thánh Địa học qua, liên quan tới ngũ hành chi thuật nhiều ít vẫn là nắm giữ, lấy thủy ngưng kiếm quả thực chính là dễ dàng. Giờ phút này Tô Tần đã làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị, nét mặt của hắn phẫn nộ mà khó chịu, ngược lại tuổi thọ của mình chỉ còn lại không đến một ngày, bất kỳ dám can đảm khiêu khích hắn người đều sẽ gặp phải vô tình đánh trả. Đối với cơ vô đạo, hắn không có chút nào để vào mắt, dù sao đối phương đã thân chịu trọng thương, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần động thủ, hắn có lòng tin không dùng đến ba kiếm liền có thể đem chém giết tại dưới kiếm. Cùng lúc đó, Tô Tần sở dĩ có can đảm như thế làm việc, cũng là bởi vì hắn phát giác được Lâm Chân đám ba người dường như cũng không tính nhúng tay việc này. Nếu không, hắn tuyệt sẽ không lãng phí thời gian cùng Lâm Dạ dây dưa, mà là sẽ không chút do dự cưỡng ép ra tay đánh giết cơ vô đạo. Coi như biết Lâm Chân ba người không xuất thủ, thuận theo tự nhiên Lâm Dạ cũng sẽ đem cơ vô đạo giết chết, hắn cũng không hối hận đem tu vi toàn bộ mở ra, bởi vì hắn muốn không có mở ra, khả năng này chính là một chuyện khác, tỉ như cứu một chút cơ vô đạo, mà bọn hắn vì cái gì không xuất thủ cũng có khả năng cũng là bởi vì kiêng kỵ chính mình, cho nên hắn lần này vô luận như thế nào đều phải sử xuất tu vi của mình. Lâm Dạ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Tần, lạnh giọng hừ một cái nói rằng, cái này là con mồi của ta, còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay, lên cho ta đi một bên. Dù là đối phương là thiên hạ đệ nhất cường giả Tô Tần, hắn cũng không chút nào hư, cho hắn làm cấp nhãn, những ngày này còn dưỡng Bạch Ngọc Phi kiếm cho đối phương đến một chút, không chết cũng phải tàn. Bất quá cái đồ chơi này tốt nhất có thể bất động thì không sử dụng, đây là một loại đòn sát thủ, càng vô sự uy lực càng mạnh, dùng xong sau liền phải lần nữa xúc thế, nếu như cứ như vậy dùng, có chút đáng tiếc. Tô Tần nhíu mày, tại trước kia một cái lục địa thần tiên dám như thế nói chuyện với mình sớm đã bị chính mình trục chết, thật là trước mặt mình chứng minh lục địa thần tiên không thể theo lẽ thường đến xem, ngược lại mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể đánh giết cơ vô đạo là được, hắn cũng lười đoạt đầu người, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, không còn làm có động tác. Không qua bầu trời bên trên ngưng tụ thành nước trường kiếm, Tô Tần cũng không có rút về, chỉ có điều thay đổi phương hướng, nhắm ngay cơ vô đạo, nhưng cũng không có lập tức công kích, ý kia rất rõ ràng, thúc giục ngươi mau tới, ngươi nếu là không lên, vậy ta coi như đem đối phương làm thịt. Lâm Dạ cười khẽ một tiếng, cảm thấy Tô Tần lớn như thế người cũng rất ngây thơ, lại còn học tiểu hài tử đối chọi gay gắt, thật sự là nhường hắn có chút im lặng. Tô Tần nếu là biết Lâm Dạ ý nghĩ không phải phun hắn vẻ mặt, lão tử đều nhanh mẹ hắn chết, còn cùng ngươi tiểu hài tử đối chọi gay gắt, ngươi bạn nhất nếu là không giết cơ vô đạo, vậy lão tử không phải bạch khai sao? Lâm Dạ tay phải quăng một chút, một cây tiểu kỳ tử trống rỗng xuất hiện ở trong tay của hắn, điểm này đám người cũng là không có gì kinh ngạc, không gian trang bị đi, đối cái khác người mà nói như có, đối thiên nhân mà nói có thể có một hai kia đều là thật bình thường. Mà Lâm Dạ loại này lục địa thần tiên lại như thế vượt chỉ tiêu, cái nào sợ không phải thiết nhân, nhưng có cái không gian trang bị, cũng không cái gì kỳ quái. Lâm Dạ trong tay tiểu kỳ tử chính là nhân hoàng kỳ, tại bí cảnh bên trong hấp thu 200 vạn hơn hồn phách về sau, nhân hoàng kỳ đã được chữa trị tới tứ giai trạng thái, bất quá hắn cũng không hề dùng qua. Không biết rõ loại vũ khí này phát huy ra đến cùng lớn bao nhiêu uy lực, hắn lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới vừa bạn có thể phát huy tứ giai vũ khí một nửa uy lực, nhưng liền xem như một nửa, đoán chừng cũng là hủy thiên diệt địa loại kia, đối phó một cái trọng thương thiên nhân tiểu cạ rẻ mì hẳn là vẫn là có thể. Chỉ thấy nhân hoàng kỳ âm phong trận trận, quỷ khóc sói gào, một cỗ khói đặc hiện lên hướng về cơ vô đạo ăn mòn mà đi. Tô Tần chờ chín tên thiên nhân nhìn thấy cái này tiểu kỳ tử, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh dị, thật là nồng nặc tử vong chi khí, hơn nữa còn là cùng linh hồn loại có liên quan bảo vật, phía trên lực lượng, cho dù là bọn hắn đều cảm thấy một hồi nguy hiểm chí mạng, thật sự là làm cho người kiêng kỵ. Chương 290, cơ vô đạo sắp chết. Chương 290, cơ vô đạo sắp chết. Lâm Chân ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhìn trước mắt món bảo vật này tán phát như thế, mặc dù không bằng khí vận chi đỉnh cường đại như vậy, nhưng cũng rõ ràng thắng qua lúc trước hắn đã thấy đa số bảo vật. Nhưng là đối với món bảo vật này đến tuột cùng thuộc về loại tầng thứ nào, hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả, dù sao, coi như hắn tại bí cảnh bên trong đã từng hiểu qua liên quan tới bảo vật. Cấp phân chia, nhưng trên thực tế nhưng lại chưa chân chính từng trải qua những bảo vật này diện mục chân thật. Bây giờ, những cái kia trong năm tháng dài đằng đẵng lưu giữ lại bảo vật, ngoại trừ số rất ít tôn khí bên ngoài, cái khác thấp hơn tôn cấp bảo vật sớm đã tại thời gian tẩy lễ hạ hóa thành trần ai cùng phế phẩm. Mà không gian chứa vật loại bảo vật thì có chỗ khác biệt, bọn chúng bản thân liền ẩn chứa không gian thuộc tính, bởi vậy sẽ không nhận thời gian ăn mòn. Đây cũng là vì cái gì mọi người ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều có thể xuất ra không gian chứa vật bảo vật nguyên nhân, nếu không lấy bọn hắn hiện hữu điều kiện cùng thủ đoạn, căn bản là không có cách chế tạo ra bảo vật như vậy. Đương nhiên, cứ việc không gian chứa vật bảo vật sẽ không bị thời gian ăn mòn, nhưng bên trong cất đặt vật phẩm vẫn là sẽ theo thời gian trôi qua mà hư hao, trừ phi là một chút cao cấp không gian chứa vật trang bị, để vào bên trong đồ vật, có thể không nhìn tuế nguyệt ăn mòn, bảo trì vật phẩm hoàn hảo không chút tổn hại. Giữa thiên địa, dần dần xuất hiện một cỗ to lớn âm phong gào gào thanh âm bén nhọn chói tai, phản phất muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. Vừa rồi thấy kia cỗ khói đen, giờ phút này vậy mà bắt đầu phân liệt, đầu tiên là một phân thành hai, sau đó 2/3, 3/6. Như thế suy ra, một mực phân liệt tới 10 vạn sợi mới dừng lại. Không nói khoa trương chút nào, cái này mỗi một sợi khói đen đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nếu như dùng tới đối phó lục địa thần tiên cấp bậc cường giả, đây tuyệt đối là nhẹ nhõm dùng ít sức, thậm chí có thể nói là dọn bãi chuyên dụng đại sát khí, uy hiếp đồng đẳng với tiền thế vũ khí hạt nhân. Lâm Dạ ánh mắt lấp loé không yên, nhìn chằm chằm những ngày khói đen. Kỳ thật, những ngày khói đen cũng không phải là bình thường sương mù, mà là do từng cái sinh linh hồn phách châu ngưng tụ mà thành. Bất quá, Lâm Dạ cố ý đưa chúng nó chuyển hóa thành màu đen khói trạm vật, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Dù sao, nếu để cho người khác nhìn thấy những hồn phách này dương nhanh múa vút bộ dáng, nói không chừng sẽ bị xem như tà đạo tu sĩ, đến một đống hô to lấy chính nghĩa người tới, không có chuyện kiếm chuyện chơi. Về phần bị người xem thấu chân tướng, Lâm Dạ cũng không quá lo lắng. Trừ phi đối phương nắm giữ tương tự thập giai bảo vật, hoặc là tự thân cảnh giới đã đạt tới thập giai, nếu không căn bản là không có cách xem thấu huyền bí trong đó. Bất kể nói thế nào, cái này tàn vật mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng cuối cùng vẫn là thập giai tồn tại, đối với thấp các loại cảnh giới mà nói, ngoại trừ chủ nhân của nó bên ngoài, căn bản là không có cách nhìn trộm đến bất kỳ bí mật. Vâng anh! Đương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kia từng đoàn hắc vụ như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội đồng dạng, chỉnh tề hướng lấy Cơ Vô Đạo phi tốc đánh tới. Cơ Vô Đạo vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua kia phô thiên cái địa, mãnh liệt mà đến hắc vụ, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Hắn cảm nhận được rõ ràng, cái này mỗi một đạo hắc vụ đều ẩn chứa nguy hiểm to lớn khí tức, dường như tùy thời đều có thể đem hắn đưa vào chỗ chết. Đối mặt khủng bố như thế thế công, hắn chỉ có thể liều mạng phóng xuất ra chói mắt kim quang, đồng thời dốc hết toàn lực ngưng tụ ra chín đầu uy vũ hùng tráng hoàng kim cự long, ý đồ chống cự một vòng này lại một vòng công kích mãnh liệt. Có thể mỗi một lần công kích đều làm hắn lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng, hắn rõ ràng phát giác được trong cơ thể mình nguyên khí đang nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn, cơ hồ muốn tới mức đèn cạn dầu. Giờ này phút này, Cơ Vô Đạo trong mắt rốt cục toát ra triệt để vẻ tuyệt vọng. Hơn nữa xa xa kia mấy tên thiên nhân cũng không có đến đây doanh ý muốn cứu hắn, bọn hắn chỉ là đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, tựa như đang xem kịch như thế. Cơ Vô Đạo trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt oán hận chi tình, hắn hung tợn trừng mắt những cái kia thiên nhân, âm thầm thế nói, đã các ngươi đều không muốn để cho ta tốt hơn, vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không để các ngươi dễ chịu. Bản đế hôm nay cùng lắm thì cùng các ngươi đồng quy vô tận, tự bạo bỏ mình, ngược lại ta cũng là đường chết một đầu, không bằng kéo mấy cái đệm lưng cùng một chỗ xuống địa ngục. Bằng vào ta cái này thiên nhân đỉnh phong cảnh giới tự bạo uy lực, các ngươi bọn gia hỏa này giờ phút này khoảng cách ta bất quá chỉ là 100 mét xa, coi như không thể đem toàn bộ các ngươi nổ chết, ít ra cũng có thể để các ngươi bị thương nặng a ha 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 ha. Nghĩ tới đây, Cơ Vô Đạo trên mặt vẻ dữ tợn càng thêm nồng đậm, dường như có lẽ đã hạ quyết tâm muốn cùng địch nhân ngọc thạch câu phần. Làm vây xem thiên nhân nhóm chú ý tới Cơ Vô Đạo trên người nguyên khí bắt đầu hỗn loạn, năng lượng cũng dần dần biến cuồng bạo lúc, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt kỳ biến, không chút do dự quay người trốn rời hiện trường. Ngay cả Lâm Chân đám ba người cũng không khỏi nhíu mày, không có khinh thường, không lại kiên trì giữ lại tại nguyên chỗ, mà là lựa chọn hướng về sau lao vùng vụt, thẳng đến bọn hắn tự cho là khoảng cách an toàn sau mới dừng lại. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ âm thầm thở dài không thôi, thực sự khó có thể tưởng tượng một gã thiên nhân định phong cảnh giới cường giả vậy mà lại bị một gã lục địa thần tiên bức bách đến tự bạo tuyệt cảnh, như thế biến ảo khó lường thế cục làm cho người thổn thức cảm thán. Thậm chí đối Cơ Vô Đạo tên này thiên nhân cảm thấy xem thường phỉ nhổ, dù sao hắn lấy lực lượng một người nghiêm trọng kéo xuống tất cả thiên nhân hình tượng và phong cách, có thể nói là thiên nhân bên trong sỉ nhục. Lâm Dạ mắt thấy Cơ Vô Đạo ý đồ tự bạo cử động, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Muốn tự bạo, đừng có nằm động. Hắn cười lạnh vươn tay, hướng phía Cơ Vô Đạo phương hướng hư không một nắm. Chỉ thấy Cơ Vô Đạo sau lưng cái bóng trực tiếp vặn vẹo biến thành một thanh trường thương, tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, hung hăng từ sau cong phốc phốc một tiếng đâm xuyên qua Cơ Vô Đạo lồng ngực, đem hắn tự bạo ý đồ hoàn toàn cắt ngang. Giờ này phút này, tại bị một đợt oan hồn tiêu hao về sau, Cơ Vô Đạo đã sức cùng lực kiệt tới cực hạn, dường như lực lượng toàn thân đều bị rút khô, chỉ còn lại một ngụm cuối cùng khí treo. Cũng chính vì vậy, cái tia đạo trường thương màu đen khả năng dễ dàng xuyên thấu bộ ngực của hắn, nếu không lấy lúc trước hắn thực lực, chỉ sợ liền phòng ngự đều khó mà phá vỡ. Cơ Vô Đạo khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, trước ngực quần áo đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ tươi, toàn bộ lồng ngực đều chảy xuôi đại lượng máu tươi, biến thành một cái sống sờ sờ huyết nhân. Cứ việc sinh mệnh hấp hối, trong mắt của hắn như cũ lóe ra ác độc cùng không cam lòng quan mang. Hắn dùng hết toàn lực, dần dần quét mắt chung quanh mỗi người, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ. Hiển nhiên, hắn đem tất cả mọi người ghi tạc trong lòng, cho dù ở điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn vẫn không có quên đối bọn hắn oán hận. Cuối cùng, Cơ Vô Đạo ánh mắt đình chỉ lưu tại Lâm Dạ trên thân, trên mặt của hắn vậy mà hiện ra một tia yếu ớt đỏ ửng, đây là hồi quang phản chiếu đồng dạng. Hắn lộ ra nồng đậm oán hận ánh mắt, dường như biến thành thực chất đồng dạng, nếu như ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Lâm Dạ đoán chừng đã chết hàng trăm hàng ngàn lần, đáng tiếc đối phương cũng chỉ có thể nhìn như vậy nhìn. Chương 291, Cơ Vô Đạo hoàn toàn chết đi. Chương 291, Cơ Vô Đạo hoàn toàn chết đi. Cơ Vô Đạo thanh âm khàn khàn, phẫn nộ hô to: "Ta đến cùng cùng ngươi có thủ án gì? Vì sao muốn làm cho ta vào chỗ chết? Mọi thứ đều bị ngươi hủy đi, quốc gia của ta cũng muốn diệt vong, ta thật sự là không có cam lòng à, không nghĩ tới cuối cùng sẽ chết tại các ngươi những này vực ngoại thiên ma trong tay, hơn nữa còn là một gã lục địa thần tiên trong tay, vô cùng nhục nhã, lao thiên gia không công bằng à. Vì cái gì để cho ta sinh ra ở cái này bí cảnh bên trong, giống heo chót như thế bị người nuôi nốt? Vì cái gì?" Nói đến đây, Cơ Vô Đạo cũng nhịn không được nữa, đột nhiên tắt thở, thân thể cứng ngắc, tứ chi vô lực rủ xuống, hai mắt trợn lên, dường như chết không nhắm mắt, tràn đầy vô tận không cam lòng, từ không trung hướng về lớn dưới biển tự nhiên rơi đi. Chết, lúc này là hoàn toàn chết. Bí cảnh bên trong thống nhất ngũ quốc phục đế, vừa sáng chói nở rộ không có bao nhiêu thiên cũng đã bắt đầu tàn lụi, vẫn là bị lục địa thần tiên giết chết, hàn đoan khí tràn đầy, tràn ngập sự không cam lòng. Có thể nói đạo này linh hồn một khi bị nhân hoàng kỳ nhận lấy, cơ hồ có thể lập tức hình thành là thiên nhân chiến lực, cho dù là tạm thời tăng lên cảnh giới, bị nhân hoàng kỳ câu hồn về sau, giờ phút này liền đã cảnh giới dừng lại. Trung quanh thiên nhân cũng rơi vào trầm mặc, mặc dù vốn là biết sau đó phải phát sinh tình huống, nhưng là một gã thiên nhân tại trước mặt bọn hắn chết đi vẫn là cho bọn họ mang đến rung động thật lớn, nhất là tên này thiên nhân vẫn là lục địa thần tiên giết chết, nhường đến bọn hắn không biết nên nói như thế nào cái gì. Lâm Dạ thu hồi hắc ám lĩnh vực, bầu trời cũng lần nữa khôi phục tới sáng sủa. Hắn rội ra một cái tay cách không đem cơ vô đạo thi thể bắt trở về, nếu không liền phải rơi vào trong biển, dù sao ở trong đó có thể là có bí cảnh trung khu. Đem nó hồn phách thu nhập nhân hoàng kỳ bên trong, sau đó tiện tay đem thi thể thu nhập không gian chữ vật bên trong, cũng không có trước tiên xem xét, dù sao tiếp xuống mới là trọng đầu hí, trước mặt còn có 9 tên tiên nhân tại nhìn chằm chằm hắn đâu, mặc dù không sợ, nhưng cũng không thể chủ quan. Lâm Dạ được không, quay đầu nhìn về phía còn lại 8 tên tiên nhân, rất rõ ràng đều chưa từng gặp qua, tại giao chỉ thánh chủ kia nhiều dừng lại một chút, không phải hắn gặp mỹ nữ không rời nổi bước chân. Dù sao đối phương là trong đó duy nhất nữ tính tiên nhân vẫn là rất làm người khác chú ý, nàng che mạng che mặt, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng chỉ bằng dáng người cao gầy, cùng kia ung dung hoa quý khí chất, nhìn hẳn là một cái mỹ nhân tuyệt thế. Lâm Dạ lại đem ánh mắt rời về phía Lâm Trần, Lâm Xuất cùng Lâm Tiến ba vị thiên nhân trên thân, đồng dạng cũng là chính mình lão tổ. Nội tâm của hắn bên trong không tự chủ được thầm nghĩ, đây chính là bọn họ Chu Quốc ba tên thiên nhân, hắn lão tổ tông, nên nói hay không, cái này tiên phong đạo cốt khí chất vẫn rất có, hơn nữa căn cứ trong trí nhớ tin tức, trong ba người Lâm Trần lão tổ hẳn là sống ngàn năm đã. Thông qua chỗ đứng đến nhìn, hai tên lão giả phía trước, nam tử trung niên này hẳn là Lâm Trần. Lâm Dạ cuối cùng nhìn về phía Tô Tần, trong lòng hiếu kỳ kế tiếp đối phương nên làm cái gì, cái này đều đã rút kiếm, nếu như không có thể tăng thọ đoán chừng là sống không quá hôm nay. Tô Tần nhìn thấy cơ vô đạo sau khi chết, trong mắt ảm đạm không rõ, cảm thụ được trong cơ thể mình tình huống, không sai biệt lắm còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian ngắn hôm nay nửa đêm 12 điểm trước đó, nếu như không có đạt được trường xuân quả, vậy cũng chỉ có thể trước giết một cái thiên nhân, nhường đông đạo thiên nhân cùng mình chôn cùng, chỉ cần mình tùy ý giết chết một cái, thế cục chắc chắn đại loạn. Về phần đối phương có thể hay không bại lộ hắn đời sau, cái này xưa nay không tại lo nghĩ của hắn bên trong, chẳng lẽ hắn chết hắn những này đời sau liền sẽ bình yên vô sự sao, căn bản không có khả năng, cho nên còn không bằng đem nước đảo loạn, đến lúc đó bọn hắn mới có thể có cơ hội sinh tồn. Cũng chính là dưới một kiếm này, chung quanh 8 tên thiên nhân, hiện tại đã hoàn toàn có thể nhìn ra Tô Tần trên thân nồng đậm tử tịch chi địa, dường như sau một khắc liền sẽ chết mất như thế, hiện tại liền là dựa vào chính mình tinh khí thần tại treo, cơ hội tối nay nửa đêm 12 điểm trước đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cũng bởi vì là dạng này không người nào dám khiêu khích, không người nào dám mở miệng, sợ đối phương kéo trốn cùng. Lâm Chân trong mắt lúc này cũng hiện lên một nhỏ tia kiên kỵ, nhưng mẹn mẹn là một nhỏ tia mà thôi, rất nhanh nhận vào trong mắt. Tử Lôi Thiên Nhân lúc này bật ra, cười tủm tỉm nhìn về phía Lâm Dạ hỏi, "Tiểu Hữu, tuổi còn trẻ lợi dụng lục địa thần tiên chi cảnh nghịch phạt tiên nhân, như thế hành động vĩ đại, có thể nói xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, việc này chắc chắn chấn kinh cổ kim vạn năm lâu, không biết tiểu Hữu nên xưng hô như thế nào? Nếu có nhàn hạ, có thể đến ta Nguyên Thủy Thánh Địa làm một chút khách." Đang khi nói chuyện, Tử Lôi Thiên Nhân hướng Tô Tần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Về phần vì sao xưng hô tiểu hữu, đối phương mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng tất cả mọi người lại không ngủ, đối phương làn da còn có địa phương khác đều là tại tuổi trẻ trạng thái. Tô Tần ngầm hiểu, khẽ bước cằm, sau đó đem trường kiếm trong tay cắm vào vỏ kiếm, nước biển chung quanh ở giữa cũng đều khoảnh khắc tán đi bụi hóa, hắn chắp tay thản nhiên nói, "Tiểu hữu chớ trách, vừa rồi ta cũng là vì bảo đảm cơ vô đạo đã chết, cũng không mạo phạm chi ý như là tiểu hữu không chê, có thể tới ta Sở Quốc cung điện ngồi xuống, đến lúc đó ta nguyện dốc hết toàn bộ quốc khố xem như nhận lỗi tặng cho tiểu hữu." Với hắn mà nói, cái gọi là quốc khố bất quá là chút vật ngoài thân mà thôi. Tiền tài bảo vật lại nhiều cũng không gì hơn cái này, đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa có không gian chứa vật chỗ, chân chính trọng bảo ai sẽ đặt tại trong quốc khố nhà, quốc khố nhiều lắm thì một chút vàng bạc chi vật mà thôi. Mà hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì thấy được Tử Lôi Thiên Nhân ánh mắt, hắn biết rõ hành động mới vừa rồi của mình dễ dàng đắc tội với người, bởi vậy mong muốn hóa giải một chút mâu thuẫn. Bất quá, nói thật, hắn kỳ thật cũng không thèm để ý những này, dù sao hắn tự biết không còn sống lâu nữa. Nếu không phải xem ở Tử Lôi Thiên Nhân phân thượng, cùng muốn cho sư phụ một bộ mặt, hắn đều chẳng muốn giải thích. Trong mắt người khác cũng hiện lên một tia suy tư, trước mặt nam tử này lấy lục địa thần tiên giết chết thiên nhân, ở trong đó tất nhiên có bí mật không muốn người biết, nếu như có thể nghĩ biện pháp đem bí mật này đem tới tay, đối với đám bọn hắn như vậy mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc, đối phương đã có thể giết chết cơ vô đạo, thực lực kia tự nhiên không thể khinh thường, đoán chừng cũng có thể cùng bọn hắn chống lại một hai. Bởi vậy, vẫn là trước thu liễm một chút vẻ tham lam, để tránh cho mình đưa tới phiền toái không cần thiết. Thiết Mộc Thương trong ánh mắt mang có một chút ngạo khí, mặc dù nhưng đã cực kỳ thu liễm, nhưng căn bản đổi không đi xuống. Đây là từ xưa tới nay thượng bị người, lại là thiên nhân, lại là đại đế tạo thành bộ dáng. Hắn khoanh tay đi thẳng về thẳng nói, "Tiểu Hữu, ta là Tề Quốc đại đế thiên nhân Thiết Mộc Thương, muốn cùng ngươi nhận thức một chút, không bằng tới chúng ta Bắc Tề Quốc a, ta trong quốc khố chân bảo mặc cho tùy ngươi chọn lựa tuyển, bản đế thậm chí còn có thể đem mấy vị công chúa gả cho ngươi." Kỳ thật tại ý nghĩ của hắn bên trong là muốn nói Tô Tần trước đó đều đối ngươi như vậy, đều rút kiếm tương hướng, cần gì phải tự chuốc nhục nhã đâu, nhưng là nghĩ đến đối phương tuổi thọ không nhiều, hắn vẫn là không có nói ra câu nói này, ngược lại ý tứ đều không khác mấy. Chương 292, Lâm gia người chương 292, Lâm gia người đấu tiểu thiên nhân cũng ở một bên mặt mũi hiền lành nhìn xem Lâm Dạ, chậm rãi nói, "Minh Phật Thánh Địa, hoan nên tiểu hữu, tiểu hữu cùng ta Phật hữu duyên, chỉ cần tiểu hữu bằng lòng gia nhập chúng ta Minh Phật Thánh địa, lão nạp có thể đem thánh chủ chi vị trực tiếp tặng cho tiểu hữu. Câu nói này giống như một đạo sấm sét, ở trung quanh thiên nhân ở giữa nổ vang, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thủ bút này thực sự quá lớn, trực tiếp đem thánh chủ chi vị nhường cho, điều này có ý vị gì? Nếu như Lâm Dạ thật đáp ứng, như vậy Minh Phật Thánh địa đem sẽ có được hai tên thiên nhân cấp bậc chiến lược. Nhất là làm cho người chú mục là, một người trong đó vẫn là lục địa thần tiên, có thể tự do xuất nhập bí cảnh mà không bị bất kỳ hạn chế, cứ như vậy, Minh Phật Thánh địa thực lực đem sẽ có được tăng lên cực lớn. Trong lòng mọi người âm thầm thầm thì, nếu ai có thể được tới Lâm Dạ, cho dù không cách nào biết được loại kia vi phạm mà chiến bí mật, bên mình cường giả số lượng cũng biết tăng lên rất nhiều. Dù sao, bọn hắn cũng không cho rằng bí cảnh bên trong còn có cái khác có thể cùng thiên nhân chống lại tồn tại. Đương nhiên, ngoại trừ cái kia thần bí khó lường cơ vô đạo bên ngoài, nhưng giống hắn nhân vật như vậy lại có thể có mấy cái đâu. Đồng thời bọn hắn muốn là thiên nhân, có hay không thánh chủ chi vị căn bản là không quan trọng, cho liền cho, vốn là siêu nhiên tất cả, nếu là có như thế một cái có thể đem chính mình thế lực phía sau trở nên càng thêm cường đại, dù là tương lai chết đi cũng có thể không tiếc, thậm chí ở trong đó không chừng có thể tìm tới đột phá thiên nhân phía trên phương pháp xử lý. Cho nên người thông minh đều sẽ lôi kéo Lâm Dạ. Không phải là không muốn đoạn, chủ yếu là trong tay đối phương nhân hoàng kỳ quá đáng sợ, để bọn hắn cũng có thể cảm giác được nguy hiểm chí mạng, lại thêm có thể tiến vào bí cảnh điều kiện, không có người sẽ phải cứ cùng Lâm Dạ là địch. Thiên Kiếm Thánh Địa Lạc Ngọc Dương cũng ở một bên phụ họa nói, tiểu hữu nếu là nguyện ý gia nhập Thiên Kiếm Thánh Địa, Thiên Kiếm Thánh Địa, mọi thứ đều có thể nghe theo ngươi phân phó, cho dù là chúng ta trời sinh hai đại chí cao kiếm quyết cũng biết đối tiểu hữu ngươi mở ra. Lâm Dạ nghe đến đó hai mắt tỏa sáng, trước mấy cái tiền nhiệm nói hắn còn không có cảm giác gì, nhưng nói thật, Thiên Kiếm Thánh Địa hai đại chí cao kiếm quyết, cái gọi là sinh mệnh chi kiếm cùng tử vong chi kiếm, hắn đúng là thật cảm thấy hứng thú, dù sao liền có thể khiến người ta tiếp xúc hai loại lực lượng đã không thể so với không gian chênh lệch gì, bất quá cũng không có quá mức rõ ràng biểu đạt ra đến, vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Giao Lạc cười mỉm nhìn về phía Lâm Dạ, giọng nói của nàng mềm mại nói, tiểu đệ đệ cũng có thể đến tỷ tỷ cái này thánh địa a, tỷ tỷ giao chỉ thánh địa đa số đều là nữ tử, nhất định có thể để ngươi hai mắt tỏa sáng. Chung quanh mấy tên tiên nhân đồng loạt cho một cái liếc mắt nhìn, khá lắm, ngươi đây là sắc dụ ai trực tiếp. Bất quá có sao nói vậy, giao chỉ thánh địa cùng nữ nhi quốc dường như, cơ hồ không có nam đệ tử, quả thực liền là nam nhân thiên đường. Lại thêm nam tử trước mặt còn trẻ như vậy, không chừng thật đúng là đáp ứng. Dù sao loại này dụ hoặc lại ai có thể cự tuyệt nữa nha. Lâm Dạ trong nháy mắt có chút im lặng, ngươi cái này còn tới bên trên mỹ nhân kế. Bất quá nàng thật là người đứng đắn. Hơn nữa thật theo lý mà nói lời nói, chính mình cũng hơi kém thành giao chỉ thánh địa con rể, liền thánh nữ đều bị hái đi, những người khác cơ hồ có cũng được mà không có cũng không sao. Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Chân ba người không có mở miệng, mà Lâm Chân không có mở miệng, Lâm Tiến Lâm Xuất, hai người cũng không dám tùy tiện mở miệng. Nửa ngày về sau Lâm Chân không có mở miệng lôi kéo, mà là cười híp mắt hỏi, "Tiểu Hữu, ngươi họ gì tên gì? Nói thật, ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, chẳng lẽ cùng hoàng thất chúng ta người có quan hệ?" Trong giọng nói của hắn đều tràn đầy thân mật cùng hiền lành, dường như một cái nhà bên gia gia đồng dạng không chút gì thấy cường giả phong độ. Sở dĩ dạng này cũng là bởi vì, hắn cảm giác được trước mặt tên này lục địa thần tiên hẳn là hắn đời sau. Nói câu lời trong lòng, kỳ thật trước đó hắn liền đã loáng thoáng đã nhận ra trên người đối phương kia cố cùng mình tương quan liên huyết mạch khí tức, trong lòng không khỏi dâng lên một cố khó có thể tin cảm giác. Đời sau của mình ở trong thế mà lại hiện ra như thế kiệt xuất nhân vật, mà hắn lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, điều này có thể không cho hắn cảm thấy chấn kinh đâu. Về phần Lâm Tiến, Lâm Xuất hai người vì sao không cảm giác được loại này huyết mạch liên hệ, đó là bởi vì chỉ có dựa vào khí vận chi đỉnh thần kỳ lực lượng mới có thể phát giác được điểm này. Khí vận chi đỉnh không chỉ có thể nhìn rõ quốc gia khí vận xu thế, càng có thể quan trắc tới những cái kia cùng quốc gia có chặt chẽ liên quan nhân vật, tỉ như trong triều văn võ bá quan, trong hậu cung tần phi nhóm, còn có hoàng thất con cháu đời sau. Trải qua thời gian dài cẩn thận cảm giác sau, hắn dám chắc chắn trước mắt vị nam tử này tuyệt đối không phải tới từ triều đình hoặc là hậu cung, cũng không thể nào là hoàng gia công chúa xuất giá tới nhà khác sau đời sau. Bởi vì hắn thông qua nắm giữ khí vận chi đỉnh, nắm giữ đặc biệt cảm giác phương thức, có thể xác thực nhận định tên này lục địa thần tiên 100% là hoàng thất Lâm gia hậu nhân. Nếu không, hắn cũng không đến nôi đối với nó đầy cõi lòng thiện ý, trơ mắt nhìn đối phương đem cơ vô đạo một lần hành động tiêu diệt hết. Lâm Chân lời nói vừa ra, Lâm Tiến Lâm Xuất hai người vô ý thức bay đầu lẫn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Như xoa như vậy người lại là bọn hắn hoàng thất đời sau, cơ hồ không dám tin. Thế nhưng lại là hoàng gia gia chính miệng nói tới, vậy thì tuyệt đối sẽ không có lỗi. Theo Lâm Chân lời nói vừa ra, không khí chung quanh cũng trong nháy mắt lúng túng, lôi kéo được nửa ngày nam tử trước mặt lại là Chu Quốc người của hoàng thất. Không đúng, nhìn đối phương giống như cũng không biết, kia chính là nói rõ còn có cơ hội không chừng chỉ là thất lạc ở bên ngoài chi thứ huyết mạch loại hình đây này. Chiếu loại trình độ này mà nói kia là không có trọng yếu bao nhiêu, có huyết mạch cũng không có nghĩa là có cái này tình cảm. Nghe được Lâm Chân lời nói, Lâm Dạ vô ý thức con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Chân sẽ như thế trực tiếp nói ra lời như vậy, đến mức hắn theo bản năng bộc lộ ra cảm xúc. Nhưng mà, chính là trong chớp nhoáng này biến hóa rất nhỏ, lại bị tất cả mọi người ở đây thu hết vào mắt, dù sao, nơi này đều là thiên nhân cảnh giới cao thủ, lại thêm Lâm Chân kinh người lời nói. Theo vừa rồi đối thoại bắt đầu, đám người liền một mực mật thiết chú ý Lâm Dạ phản ứng. Bây giờ nhìn thấy hắn biểu hiện như vậy, trong lòng lập tức một mảnh lạnh buốt. Bốn cái thiên nhân chiến lực, Chu Quốc cường đại như thế đội hình, về sau mong muốn lặng lẽ meo meo đối với người nào độc thủ, kia chạy đều chạy không thoát, xác định vững chắc gặp nạn. Mà một bên khác, Lâm Tiến cùng Lâm Xuất hai người thì lẫn nhau, hai người trong mắt đều hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng, đã Lâm Dạ cũng là Lâm gia người, vậy liền dễ làm nhiều. Lâm Dạ cùng bọn hắn vốn là cùng là hoàng tộc, như vậy hắn một cách tự nhiên liền phải đứng tại hoàng thất trên lập trường, cùng bọn hắn chung cùng tiến lùi. Hơn nữa, có cái tầm quan hệ này, những người khác muốn kéo lung hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Khả năng cực kỳ bé nhỏ, dù sao ai có thể cam đoan hắn không sẽ phản bội đâu, như vậy cũng tốt so muốn để bọn hắn Chu Quốc tiếp nhận một cái họ khác người đến kế thừa hoàng vị như thế, đây quả thực là thiên phương dạ đảm, tuyệt đối không thể. Chương 293, muốn bại lộ chương 293, muốn bại lộ Tô Tần sắc mặt càng trở nên một hồi khó coi, hắn thần sắc lơ lửng không cố định, toàn thân rung động run một cái, bốn thiên nhân chiến lực, mong muốn đổi được bên trong một cái, làm không được căn bản là làm không được. Tử Lôi thiên nhân sắc mặt cũng âm trầm xuống, không phụ vừa rồi nhiệt tình, khôi phục lại bình tĩnh. Thiên Mộc Thương Đấu tiểu thiên nhân sắc mặt cũng là hiện lên một hồi xấu hổ, đồng thời trong lòng thăng cấp một cỗ cảm giác cấp bách. Chỉ có Lạc Ngọc Dương cùng Giao Lạc hai sắc mặt người mặc dù biến đổi mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì bọn hắn nghĩ, giống như cái này cùng giữa bọn hắn nói tới cũng không xung đột. Tỷ như nói Lạc Ngọc Dương, muốn là đối phương có thể tiếp quản Thiên Kiếm Thánh Địa chi vị, dù là hắn chết, Thiên Kiếm Thánh Địa cũng có thể bảo tồn lại, bởi vì đối phương không chỉ có lấy thiên nhân chiến lực, hơn nữa còn là Chu Quốc hoàng thất người, như thế nào dung không được một cái Thiên Kiếm Thánh Địa đâu, cho nên đối phương nếu quả như thật tiếp quản thánh chủ chức vị, với hắn mà nói vẫn là chuyện tốt nhi. Ngược lại hai người ở giữa vốn cũng không đối địch, là trung lập thế lực, lại thêm Lâm Dạ cái này khoa trương sức chiến đấu, những người khác cũng sẽ không có chỗ khinh phục. Giao Lạc nghĩ liền tương đối đơn giản, các nàng đây là nữ nhi quốc, lại không tranh quyền đoạt lợi, người nào thắng nghe người đó thôi, Lâm Dạ có phải hay không người hoàng tộc cũng không trọng yếu. Lâm Dạ lấy lại tinh thần nhi đến, nhìn về phía Lâm Chân mở miệng cười. Ngươi làm sao lại xác định như vậy ta là hoàng thất người đâu, vạn nhất ngươi đoán sai nữa nha, cũng đừng loạn nhận thân thích à. Lâm Dạ xui như vậy vác hai tay, không có trước tiên thừa nhận, dù là lúc trước hắn hành vi cảm xúc bại lộ, cũng vẫn như cũ mạnh miệng một chút. Lâm Tiến nhíu mày, không vui nói rằng, có hay không một chút quý củ, thân làm người trong hoàng thất, ngươi tại sao cùng hoàng gia gia nói chuyện đâu? Chẳng lẽ hoàng gia gia còn nhìn lầm sao, đừng tưởng rằng có thể cùng thiên nhân đánh, liền có thể như thế cùng hoàng gia gia nói chuyện. Lâm Suất cũng ở một bên phụ hòa nói, chính là, tiểu tử ngươi nếu là hoàng thất chúng ta đời sau, kia liền hẳn phải biết tôn trọng tổ tông, hoàng gia gia hỏi ngươi ngươi đáp chính là, ngươi khẳng định là hoàng thất chúng ta đời sau, nói ra tên của ngươi là được rồi. 8900 năm, không trách bọn họ, thấy không rõ tình thế. Dù sao bọn hắn nơi này có 3 cái thiên nhân, hơn nữa vốn là giai cấp Chu Quốc bọn hắn lại là lao tổ tông đứng ở giai cấp đỉnh, đơn giản mà nói đã là cho bọn họ quen ra ma bệnh, cho nên dù là Lâm Dạ có lục địa thần tiên sức chiến đấu, theo bọn hắn nghĩ chính mình là đối phương lão tổ tông, là trưởng bối, cho nên đến nói đàng hoàng. Lâm Dạ nhìn xem hai người kẻ sướng người họa còn vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, lập tức buồn cười phốc phốc một tiếng bật cười. Lâm Tiến nhíu mày, ngữ khí không vui nói rằng, ngươi cười cái gì vẫn là ngươi có ý kiến gì? Hắn cái này lúc sau đã nhận định đối phương chính là hoàng thất đời sau người, cho nên trực tiếp đứng ở trưởng bối điểm cao bên trên, thái độ cũng là lấy trưởng bối điểm cao mà nói. Lâm Dạ khẽ miệng nổi lên một vệt ý cười, nhẹ nói, ngươi như thế để ý ngươi hoàng gia gia, đối quy củ như vậy coi trọng, nhưng mà ngươi hoàng gia gia chưa mở miệng, nhưng ngươi không kịp chờ đợi chen vào nói. Cái này không phải liền là tự mâu thuẫn sao? Hắn lời nói này cơ hồ đồng đẳng với ngay mặt chỉ trích Lâm Tiến, chất vấn hắn phải chăng quá tự cho là đúng. Phản phất tại nói, ta cùng gia gia ngươi trò chuyện lúc, liền gia gia ngươi cũng không từng xem bảo, ngươi dựa vào cái gì lắm miệng, chẳng lẽ liền hiện lộ ra năng lực của ngươi? Hơn nữa mặc dù ngươi nói không sai, ta là ngươi đời sau, nhưng này cũng không có nghĩa là ngươi có thể đối ta đến chỉ trỏ. Cao hứng bảo ngươi một tiếng lao tổ tông không cao hứng, sám đều cho ngươi dương. Lâm Dạ ngôn từ khiến Lâm Tiến mặt mo trong nháy mắt đỏ bừng lên, hắn không rảnh lại cùng Lâm Dạ tranh chấp không ngớt, liền đội vàng xoay người đầu đội vàng hướng Lâm Chân giải thích nói, hoàng gia gia, ta đáng tiếc, hắn chưa nói xong, liền bị Lâm Chân giơ tay lên cho vô tình cắt ngang. Không cần lại nhiều nói, bất quá là một chút việc nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, dù sao chúng ta đều là người một nhà cả. Lâm Chân hời hợt đem đoạn này nhạc đệm sơ lược, mà thật sâu tầng hàm nghĩa thì là lần nữa cường điệu Lâm Dạ giống nhau thuộc về người trong nhà phạm chủ. Lâm Chân cười tủm tỉm tiếp tục nói, hai tử, chúng ta là người một nhà, trên người ngươi chạy xuôi Lâm gia huyết mạch, đây là sự thật không thể chối cãi, hơn nữa ngươi có thiên nhân thực lực, chẳng lẽ lại chúng ta còn có thể hại ngươi không thành? Vẫn là nói ngươi tại cố kỵ cái gì, ngươi phải hiểu được, dù là ngươi muốn cái này đế vị cũng có thể, cho nên nói ngươi không cần thiết giấu giếm. Về phần lão phu ta là làm sao mà biết được, lão phu có chính mình thủ đoạn có thể cảm giác nhà mình đời sau huyết mạch, lại thêm ngươi còn trẻ như vậy, cho nên ta có thể khẳng định ngươi là ta đích hệ huyết mạch, cũng chính là Lâm Long đời sau. Hắn từ khi sáng lập Đại Chu Vương triều về sau, cứ việc cũng không thèm để ý quyền thế, nhưng lịch đại hoàng vị vẫn đem truyền thừa cho mình dòng chính đời sau, mà giống chi thứ người loại này, nhiều nhất chỉ có thể xem như trong tông thất tay chân tồn tại, có thể bị xem là cao cấp cung phụ. Mặc dù hắn có nhiều trực hệ, nhưng sở dĩ có thể xác định người trước mắt là Lâm Long đời sau, là bởi vì trên thân ẩn chứa quốc vận khí tức cùng một nước hoàng tử tương đối. Hắn đều có thể thấy rõ văn võ bá quan thân phận, đối với nhà mình đời sau càng là liếc qua thấy ngay, đây cũng không phải là việc khó, cho nên rất bình thường, nhìn không ra, đó mới là quái sự chút đấy. Lâm Chân trên mặt lộ ra một vẻ biểu tình tự tiếu phi thiếu, hắn tơ mỏng bóc ra chậm rãi nói rằng, cho dù ngươi không chủ động đề cập, chẳng lẽ lao tổ ta sẽ hoàn toàn không biết gì cả sao? Lấy ngươi bây giờ tuổi tác đến xem, nhiều nhất bất quá 30 tuổi, như vậy ngươi hoặc là Lâm Long nhi tử, hoặc là chính là cháu của hắn. Chỉ cần ta bằng lòng đi điều tra, không ra một ngày liền có thể tra ra thân phận chân thật của ngươi, cho nên ngươi còn có cần phải tiếp tục cẩn giấu đi sao? Lâm Long dưới gối dòng dõi số lượng có hạn, chỉ có 10 vị hoàng tử cùng 5 vị hoàng tôn. Nếu như đem bọn hắn triệu tập tới cùng một chỗ cẩn thận kiểm tra một phen, muốn tìm ra người trước mắt đến tột cùng là ai, quả thực dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, mong muốn che giấu chân tướng sự thật căn bản không có chút ý nghĩa nào. Lâm Dạ vẻ mặt cứng đờ, thầm nghĩ trong lòng hỏng. Chính mình vốn đang dự định một cái chết không thừa nhận, kết quả nghìn tính vạn tính không có tính tới Lâm Chân còn có một chiêu này, có thể trực tiếp truy tìm tới đích hệ huyết mạch, hơn nữa còn nói từng cái có lý. Kể từ đó, mong muốn ẩn giấu là không thể nào, hôm nay sợ là muốn hoàn toàn lộ ra ánh sáng rồi. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ lại, coi như thật bị phát hiện, dường như cũng không cần yếu. Dù sao, tại chém giết Cơ Vô Đạo về sau, hắn liền kế hoạch tấn thăng kim đan cảnh giới. Bằng vào trước mắt thực lực bản thân, liền thiên nhân cảnh đều có thể tùy tiện chém giết, một khi thành công tấn thăng kim đan, còn có gì đáng sợ sợ, bởi vậy, cho dù nhường thế người biết được diện mục thật của mình, cũng không lo ngại. Không chỉ có như thế, làm như vậy có lẽ còn có thể rung động thiên hạ đám người, nhường hắn ở trước mặt mọi người thể hiện ra phi phàm phong thái, hài lòng một chút nho nhỏ lòng hư binh. Như vậy nghĩ đến, trong lòng của hắn lập tức không còn mâu thuẫn. Chương 294, Bạch Vương, dừng đêm chương 294, Bạch Vương, dừng đêm cũng đừng cảm thấy hắn loại ý nghĩ này quá mức ngây thơ buồn cười, phải biết, hắn nay tuổi chưa qua 18 tuổi mà thôi, cho dù là tăng thêm tiền thế niên kỷ, cũng chỉ có 30 mấy tuổi mà thôi. Nếu chỉ bàn luận tâm trí tuổi tác, kia càng là vẹn vẹn chỉ có 18 tuổi a. Thân là một gã chính vào thanh xuân tuổi trẻ thiếu niên lang, ai không muốn hăng hái, quang mang vạn trượng đâu. Hắn đã nhẫn mại quá lâu, bây giờ cũng là thời điểm không cần lại nhẫn mại. Che giấu tung tích ý nghĩa không lớn, bởi vì hắn biết rõ, lấy đối phương năng lực, chỉ cần không đến thời gian một ngày, liền có thể dễ như trở bàn tay tra ra hắn đến cùng là ai, kể từ đó, hắn lại làm che giấu cử động, ngược lại có vẻ hơi giả mồm cùng làm ra vẻ. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, lập tức vươn tay ra, nhẹ nhàng tháo xuống mặt nạ trên mặt, cũng đem nó tùy ý để vào không gian giới chỉ bên trong. Theo mặt nạ lấy xuống, Lâm Dạ kia nguyên bản bị che lại khuôn mặt rốt cục triển lộ không bỏ sót. Chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng, anh tuấn tiêu sái, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức. Cho dù là giống Giao Lạc dạng này đã sống gần 400 tuổi thiên nhân, nhìn thấy diện mục thật của hắn sau, cũng không nhịn được có chỉ chốc lát thất thần. Không thể không nói, một màn này cũng không có chút nào khoa trương chỗ. Cứ việc thế gian nhan trị xuất chúng người đông đảo, nhưng khi bọn hắn đứng tại Lâm Dạ trước mặt lúc, chỉ sợ đều sẽ ảm đạm phai mờ. Bởi vì Lâm Dạ không chỉ có ủng có khiến người sợ hai than cao nhan trị, càng quan trọng hơn là, hắn vẫn là một gã thực lực cường đại lục địa thần tiên. Hơn nữa, hắn còn từng chiến thắng qua thiên nhân, tu luyện càng là cao đến thập giai tiên pháp, có khí chất tăng thêm. Những này còn sáng chói mắt ra thân, khiến cho Lâm Dạ mị lực đạt được vô cùng vô tận phóng đại. Lâm Dạ kia có chút dương lên khóe miệng, dường như mang theo một vẻ thần bí đường cong, nụ cười nhàn nhạt như gió xuân hiu hiu giống như lưu hòa, hắn chậm rãi phun ra, "Bạch Vương Lâm Dạ, gặp qua chư vị." Thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, tại mảnh này quanh quẩn trong không gian. Hắn chắp hai tay sau lưng, dáng người thẳng tắp như tùng, kia nhất cử nhất động ở giữa đều tản ra một loại đặc biệt khí chất. Khi hắn phun ra mấy chữ này sau, nguyên bản bình tĩnh không khí trong nháy mắt bị đánh phá, chín tên tiên nhân như là bị làm định thân thuật đồng dạng, cùng nhau lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong mắt của bọn hắn lóe ra khó mà che giấu kinh dị quan mang, dường như thấy được một chuyện khó mà tin nổi. Nếu như chỉ là đơn thuần hoàng tử, vương gia bọn hắn cũng không thèm để ý, thậm chí đều chẳng muốn chú ý, nhưng là trải qua Bạch Vương Lâm Dạ trở thành 18 tuổi đại tông sư đỉnh phong sự kiện này về sau, lại thêm ngoại giới nhao nhao truyền ngôn hắn thân giấu bí cảnh nguyên nhân, cái này chín tên tiên nhân cũng bắt đầu đối người trẻ tuổi này đưa cho nhất định chú ý, đối Lâm Dạ vẫn hơi hiểu biết. Giao Lạc kia trong mắt đẹp càng là hiện lên một tia khó mà nắm lấy kinh ngạc chi sắc. Nàng nhẹ khẽ nhíu mày, trong đầu phi tốc suy tư. Nếu như nàng nhớ không lầm, nhà mình thánh chủ dường như đã từng chuyển cho nàng một cái bí mật tin tức, nội dung cụ thể là Chu Đế Lâm Long mong muốn là con của mình cầu hôn giao thanh thánh nữ, muốn hình thành thông gia, mà cái kia thông gia đối tượng chính là trước mắt vị này Bạch Vương Lâm Dạ. Bất quá bởi vì Tô Tần nguyên nhân, tùy thời dễ dàng phá vỡ thế cục, nàng liền không có bằng lòng cũng không có cự tuyệt, dường như không nhìn thấy tin tức đồng dạng, nhưng bây giờ lời nói, cái này khiến tâm tư của nàng trong nháy mắt sinh động hẳn lên, cảm giác có thể đồng ý xuống tới. Thiên Kiếm Thánh Địa Lạc Ngọc Dương cũng nghĩ tới điều gì, nếu là hắn nhớ không lầm chính mình Thiên Kiếm Thánh Địa người bên trong giống như có một người là cùng Lâm Dạ có liên quan. Mặc dù chuyện bình thường thậm chí lục địa thần tiên đều sẽ không khiến cho chú ý của hắn, nhưng là đã luyện thành trí cao kiếm quyết hai người lại bị hắn thời điểm cho chú ý cho nên hai người tin tức nhiều ít đều hiểu một chút nhì, thì như nắm giữ tử vong chi kiếm Liêu Như Thị, nếu là hắn nhớ không lầm, giống như chính là cùng Lâm Dạ có quan hệ, đồng thời từ nhỏ là thanh mai trúc mã. Nghĩ tới đây sắc mặt của hắn có chút mất tự nhiên lên. Hắn có thể đoán trước tới kế tiếp Thiên Kiếm Thánh Địa đoán chừng xảy ra nhiều loạn lớn. Từ xưa đến nay luyện sinh mệnh chi kiếm, tử vong chi kiếm chỉ cần là khắc phái, đều không ngoại lệ toàn bộ thành làm phu thê. Mà dựa theo Liễu Như Thị tình cảm cùng Lâm Dạ thực lực bây giờ, Hàn An tiểu tử này nguy hiểm nha. Cộng thêm Hàn gia tại Thiên Kiếm Thánh Địa cũng chiếm so không nhỏ, một màn này tay đoán chừng phải trực tiếp tới liên tòa, Thiên Kiếm Thánh Địa khẳng định hội nguyên khí đại thương. Bất quá đổi tính một chút, Liễu Như Thị nếu là thật cùng Lâm Dạ ở cùng một chỗ lời nói, Hàn gia dù là không có Thiên Kiếm Thánh Địa cũng sẽ không thua thiệt. Nhớ tới nơi này, Lạc Ngọc Dương càng nghĩ đầu óc càng đau nhức, cuối cùng lung lay đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn cũng lười quản những người trẻ tuổi này sự tình, tình yêu yêu, chỉ cần Thiên Kiếm Thánh Địa bất diệt, thích thế nào sao thế a. Kỳ thật tại hắn sinh ra loại ý nghĩ này về sau, cũng đã là thiên vị Lâm Dạ, Lâm Dạ một cái thiên nhân thực lực cường giả, nếu là hắn không xuất thủ, Thiên Kiếm Thánh Địa còn có ai có thể ngăn được. Chỗ lấy trước mắt tại Thiên Kiếm Thánh Địa còn cao cao tại thượng Hàn gia đã là tại mũi đao bên trên phiêu vũ. Tốt tốt tốt. Lâm Chân hít mắt, liên tục nói ba tiếng, "Tốt tốt tốt," sau đó chậm rãi nói rằng, "Không nghĩ tới à, hài tử, ngươi vậy mà lại xuất sắc như vậy, lao tổ, ta cũng biết ngươi một số việc, trước đó một đống người đều nói ngươi là phế vật, không nghĩ tới là những người khác nhìn lầm, thật cho chúng ta Hoàng thất Lâm gia tăng thể diện đâu." Hắn đã nhìn ra, đối phương căn bản liền đối Hoàng thất không có lòng cảm mến, đối với bọn hắn cũng không có quá lớn kính sợ, chỉ là mặt ngoài công phu mà thôi, nhưng điểm này không quan trọng, ngược lại cũng không cải biến được đối phương là hắn đời sau hiện thực, hắn thấy sớm tối đều có thể chuyển biến cái này quan niệm. Đồng thời đối phương hiện tại cứ như vậy mạnh, nếu là vẫn lạc một gã thiên nhân, nhường Lâm Dạ tấn thăng thiên nhân, kia toàn bộ đại lục liền chân chính trên ý nghĩa là lấy Lâm gia vi tôn. Về phần Lâm Ba Thiên nói thật, hắn đến nay không có để vào mắt, đối phương tư chất tuy tốt, nhưng hắn thấy cũng liền chuyện như vậy, cùng Lâm Dạ căn bản không so được. Bị tán dương đến Lâm Dạ nhếch miệng mỉm cười, khiêm tốn nói, đều là vật khí, không so được lao tổ trở thiên nhân chi tôn. Không phải thế nào, nếu không có nhóm chắc cùng giao dịch không gian, chỉ bằng hắn tư chất của mình có thể đạt tới mức độ này, đời này tông sư cảnh giới đều quá sức. Lâm Chân hài lòng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành. Kia có chút dương lên khóe miệng, dường như nói hắn đối người trước mắt tán thành. Không tệ, không tệ, không tiêu không gấp, sự tình của ngươi lão tổ ta thật là nghe nói đến rõ rõ ràng ràng, nếu như ngươi bằng lòng tiến thêm một bước, lão tổ ta làm chủ, chờ trở lại trong tộc về sau, ngươi liền có thể trực tiếp trở thành thái tử, liền xem như trực tiếp kế thừa kia trí cao vô thượng đế vị, kia cũng không phải không được. Hắn cảm thấy Lâm Dạ mặc dù lợi hại, có cao cường như vậy cảnh giới, còn có thể nghịch phạt thiên nhân, nhưng nói cho cùng tầm trí tuổi tác mới 18 tuổi, hơn nữa sinh ở hoàng gia bên trong, leo lên đế vị nắm giữ 24 châu kia chúng sinh quyền thế, có lẽ còn là đối với hắn có lực hấp dẫn, cho nên muốn dùng cái này làm dẫn dụ, đem quá khứ ngăn cách xóa đi. Chương 295, chuẩn bị rời đi. Chương 295, chuẩn bị rời đi. Lâm Dạ nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ lằng khó, hắn chậm rãi lắc đầu, quả quyết cự tuyệt nói, không được lao tổ, ta đối đế vị loại hình thật sự là không có hứng thú gì, mỗi ngày đều phải phê duyệt đống kia tích như núi đấu trường, phiền lòng sự tình một cọc tiếp lấy một cọc, giản làm cho người ta đau đầu muốn nức. Mỗi ngày lên được so kia sáng sớm gáy minh gà trống còn phải sớm hơn, ngủ được so vậy ban đêm thủ vệ chó còn muốn muộn, như vậy vất vả, thời điểm này ta còn không bằng nhiều hơn tu luyện mạnh lên đâu. Hắn nửa đùa nửa thật giống như đem đế vương sinh hoạt hình dung đến giống như gà chó không bằng tầm thường, một bên đến thiết một thường, sắc mặt lập tức như là đáy nổi đồng dạng đen lại, kia âm trầm biểu lộ, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra. Hắn nhưng lại không tiện ở trước mặt phản bác cái gì, dù sao người ta nói đến câu câu đều có lý, trong nháy mắt nhường hắn cảm thấy kia đế vị cũng không gì hơn cái này, không có ngày xưa hào quang. Lâm Dạ giống như nói cũng có một ít đạo lý, ở đây 9 tên thiên nhân, cẩn thận tính ra giống như không có một cái nào thánh chủ cùng hoàng đế, liền chính hắn cùng hậu bối đoạt những quyền thế này địa vị. Bất quá nghĩ lại, giống như cũng có một ít không đúng. Lao tử tân tân khổ khổ tu luyện đến thiên nhân đỉnh phòng, đã không được tiến thêm, chẳng lẽ lúc này hưởng thụ một chút còn không được sao? Còn khổ cấp cấp ở nơi đó tu luyện, vậy ta tu luyện là vì cái gì? Không phải là vì hưởng thụ nắm quyền thế địa vị sao? Nghĩ tới chỗ này thiết một thương bình phục một chút tâm tình, bản thân an ủi tới bọn hắn là bọn hắn, ta là ta, đại gia theo đuổi không giống, thích thế nào? Lâm Chân sắc mặt cứng đờ, đối với cái này cũng là không có gì vẻ tức giận, chỉ có điều sắc mặt cũng là biến hóa một chút, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Chính mình mặc dù đối quyền thế cũng không thế nào quan tâm, nhưng là tại thế giới như thế này bên trong, Lâm Dạ lời nói đối bọn hắn tạo thành tam quan căn bản cũng không thấp hơn lục địa thần tiên nghịch phạt thiên nhân sự tình. Thu thập một chút tâm tình sau, Lâm Chân thầm nghĩ trong lòng sở hữu cái này hậu bối, cũng xác thực thú vị. Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Chân cười ha hả nói, cũng được, đều tùy ngươi, xem ra ngươi là thật vô tâm quyền thế, bằng không thì cũng không thể vừa ẩn giấu liền ẩn giấu 18 năm. Thẳng đến bị phong vương về sau mới bạo lộ ra tu vi, bất quá về sau ngươi muốn đổi chủ ý, ngươi có thể cùng lao tổ ta nói, lao tổ cam đoan của ta một mực hữu hiệu. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một cái nghi vấn, dường như một đoàn mê vụ bao phủ trong tim, đối với Lâm Dạ đến tột cùng là tại khi nào đạp vào bây giờ như vậy cao thâm tu vi con đường, lại là tại khi nào khắp đến như thế lục địa thần tiên cảnh giới, hắn quả thực có chút hiếu kỳ, nhưng lại không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể nói bóng nói gió. Lâm Dạ từ khi bị đuổi ra kinh thành về sau, vẹn vẹn mấy ngày, tiểu tử này liền thần kỳ kéo lên đến lục địa thần tiên trạng thái đỉnh phong, đồng thời còn thể hiện ra như thế cường hãn tuyệt luân sức chiến đấu, hoặc là một mực dấu diếm, hoặc là mấy ngày nay theo hậu thiên tăng lên tới lục địa thần tiên đỉnh phong. Đầu tiên là ẩn dấu cái này, Lâm Dạ không phải phế vật, mà là thiên tiêu, chẳng qua là tại ẩn dấu mà thôi. Có thể là thế nào muốn cũng có một ít không có khả năng. Phải biết, hoàng thất từ trước đến nay cực kỳ trọng thị đối hoàng tử tu vi giám sát cùng đem khống, hàng năm đều sẽ cố ý an bài chuyên gia đối các hoàng tử tu vi tiến hành nghiêm ngặt khảo thí, nó mục đích chính là muốn nhìn có hay không có tài nhưng thành đạt một người, hay là không phải có thiên phú lại lười biếng người, sau đó thì sao tốt lần nữa phân phối tài nguyên loại hình, cho nên có thể giấu giếm đi qua tỷ lệ rất nhỏ. Kết quả Lâm Dạ lại thành công lừa gạt được tất cả mọi người ánh mắt, cái này khiến hắn cảm giác sâu sắc hoang mang, không khỏi âm thầm suy nghĩ, tiểu tử này đến cùng là bằng vào loại thủ đoạn nào làm được đâu. Cái thứ hai tình huống chính là, Lâm Dạ đúng là cái này ước chừng 10 ngày thời gian bên trong thành công tấn thăng đến lục địa thần tiên đỉnh phong chi cảnh. Kết hợp với kia lưu truyền ra tới truyền ngôn, nói hắn vị này hậu bối thu hoạch một chỗ thần bí bí cảnh. Nếu như này truyền ngôn là thật, chẳng lẽ là Lâm Dạ ở đằng kia bí cảnh ở trong tìm được đủ để tăng lên trên diện rộng tự thân tu vi cảnh giới bảo vật quý giá, hoặc là một vị tiền bối để lại truyền thừa. Dù sao bí cảnh bên trong có bao nhiêu đồ tốt chưa hề bị hoàn toàn khai phát, mọi thứ đều tràn đầy bất ngờ, tồn tại loại này bảo vật cũng là có khả năng. Lại thêm Lâm Dạ trong tay kia cắn làm hắn cảm nhận được mạnh mẽ khí tức nguy hiểm tiểu kỳ, một máy mắt, đây hết thể dường như liền biến hợp tình hợp lý lên. Nếu là thật sự như lời nói thu được cường đại như vậy bảo vật, nên lợi hại bực nào a, vẹn vẹn dùng tầm 10 ngày liền có thể khiến người ta kéo lên đến lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới. Ngay cả Lâm Chân cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi, nếu như không phải có chính mình chờ 9 vị thiên nhân còn tại thế ở giữa, nhường hắn những người khác không cách nào đột phá, có lẽ sở hữu cái này hậu bối nói không chừng có thể ở trong vòng 10 ngày liền tấn thăng đến thiên nhân cảnh giới đâu. Như thế như vậy tưởng tượng, quả thực là quá mức khoa trương, dường như chuyện thần thoại xưa như thế. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn xưng là thần thoại, dù sao Lâm Dạ lấy lục địa thần tiên đánh giết thiên nhân đỉnh phong chuyện như vậy đều đã xảy ra, kia cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Lâm Chân mặt mũi hiền lành nhìn xem Lâm Dạ tiếp tục nói, đã ngươi ưa thích tu luyện, kia càng đơn giản hơn, tại chúng ta Hoàng Cung cấm địa, là một chỗ tuyệt hảo tu luyện chẳng chỗ, bên trong năng lượng thiên địa cơ hồ là ngoại giới 3 năm lần, cùng lao tổ trở về đi, như thế nào? Như vậy, về sau ngươi cùng ngươi mẫu phi, muội muội của ngươi cũng sẽ không tách ra, về phần cái này Bạch Vương Phong địa giữ lại cho ngươi, ngươi muốn đến thì đến, không đi dẹp đi. Hắn trong giọng nói ẩn chứa tương đối to lớn thành ý, không có một tia bức bách, nhưng giống như trong lời này lại cái gì đều nói. Tỷ như nói ngươi mẫu phi cùng muội muội của ngươi còn tại trong hoàng thành đâu, đừng làm chuyện điên rồ. Nhưng hết lần này tới lần khác lại còn tìm không ra lý. Dù sao đoạn văn này đều đã là đuổi tới góp lấy, nói một câu lão tổ đối đời cháu nhi ân cần đều không đủ. Lâm Dạ mỉm cười, vẫn như cũ vân đạm phong khinh biểu lộ. Hắn đôi mắt chớp động, giống như không có nghe hiểu câu nói này như thế, mà là nói sang chuyện khác nói rằng, ngày khác rồi nói sau, lão tổ, ta còn có việc trước hết chuẩn bị rời đi. Hắn cũng không thể lại ở chỗ này hao, chính mình mau đem bí cảnh trùng khu lấy ra, hoàn thành nhóm chặt nhiệm vụ, dù sao người ta Hàn Lệ chính ở chỗ này chờ lấy đâu. Về phần mẫu phi các nàng, nhiều lắm thì bị giám thị lên, không có khả năng hạ sát thủ, dù là bị phong cấm tu vi cũng có thể mở ra cửa tùy ý trực tiếp chạy trốn. Lâm Chân cười tủm tìm hỏi, hai tử, ngươi có chuyện gì, lao tổ, ta cũng có thể giúp cho ngươi, tin tưởng trên phiến đại lục này không có cái gì là chúng ta ba người bãi bình không được. Đối với Lâm Dạ nói sang chuyện khác, Lâm Chân cũng không cảm giác được không vui, ngược lại vẫn như cũ góp lấy tiến lên, muốn kéo xé quan hệ. Lâm Dạ đôi mắt chớp lên, lắc đầu cự tuyệt, vừa cười vừa nói, "Không cần, lao tổ, một chút chuyện nhỏ mà thôi, chính ta hoàn toàn có thể bãi bình, cũng không nhọc đến tiền các ngươi xuất thủ." Dứt lời, không chờ Lâm Chân đáp lời, hắn liền phải quay người rời đi nơi đây. Kết quả vừa bay 2-3 mét, Lâm Tiến Lâm xuất hai người trực tiếp tới ngăn cản. Chương 296, ác ý chương 296, ác ý hai người lúc này cũng không lo được cái gì, trực tiếp tới ngăn lại Lâm Dạ, bọn hắn chủ yếu là sợ vạn nhất Lâm Dạ chạy đâu, vậy cái này trên người bí mật không phải hoàn toàn không có. Bọn hắn đối với cái kia không biết bí cảnh cùng có thể vượt cấp chiến đấu biện pháp, tràn đầy mãnh liệt lòng mơ ước, không sai, bọn hắn đã cho rằng Lâm Dạ khẳng định nắm giữ một cái bí cảnh, không phải là ở đâu ra nhiều như vậy thủ đoạn. Còn có kia cơ vô đạo có thể theo kia thần bí bí cảnh bên trong hiện thân tại ngoại giới, lại là thế nào tấn thăng tiên nhân. Bất luận cái nào bí mật, đều có hết sức quan trọng phân lượng, tuyệt đối không thể dễ dàng tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy chạy đi. Lao tổ một mực vẻ mặt ôn hòa, theo bọn hắn nghĩ là muốn mạo xưng làm người tốt, vậy bọn hắn liền mạo xưng làm kẻ ác nhân vật, tóm lại không thể để cho Lâm Dạ rời đi. Đối phương chiến tích mặc dù kinh người, nhưng là bọn hắn đây chính là hai cái thiên nhân đỉnh phong, chẳng lẽ còn bắt không được một cái đã chiến đấu qua lục địa thần tiên sao? Theo thời gian trôi qua, không khí chung quanh cũng lặng yên bắt đầu đã xảy ra biến hóa vi diệu. Lâm Tiến tấm kia nguyên bản liền hơi có vẻ mặt nghiêm túc lần trước khắc càng là hiện đầy vẻ không vui, cái kia run nhẹ nhẹ trong giọng nói để lộ ra một tia tức giận, quát lớn, ngươi cái này không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa tiểu bối, lao tổ cũng còn chưa từng lên tiếng để ngươi rời đi, ngươi vậy mà liền dám lớn mật như thế trực tiếp rời đi, chẳng lẽ trong mắt của ngươi liền thật không có chút nào trưởng bối tôn ti phân chia sao? Lão tổ như vậy vẻ mặt ôn hòa cùng các ngươi trò chuyện, ngươi vậy mà liền dùng thái độ như vậy đáp lại, thật sự là không thể tha thứ. Bây giờ lập tức ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về hoàng cung, ta ngược phải thật tốt hỏi một chút Lâm Long cùng ngươi mẫu phi đến tột cùng là dạy như thế nào các ngươi, để ngươi biến như thế không biết trời cao đất rộng. Một bên Lâm Suất cũng liền đội vàng đi theo nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói rằng, không sai, cùng chúng ta cùng một chỗ trở về hoàng cung a, chỉ cần trở lại hoàng cung, chúng ta mới là người một nhà, dù là ngươi muốn giáo huấn ai, cùng chúng ta nói một tiếng là được, hơn nữa tương lai chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi tấn thăng thiên nhân. Lâm Dạ nhướng mày, thở sâu thở ra một hơi. Hắn ngữ khí lạnh như băng nói rằng, "Ta đã rõ ràng biểu thị qua, giờ phút này ta cũng không muốn trở về kia hoàng cung, ta còn có chuyện quan trọng cần phải đi xử lý, đợi xử lý xong ta tự sẽ trở về, chẳng lẽ mấy người bọn ngươi nghe không hiểu ý của ta không?" Huống hồ liền lão tổ cũng không từng mở miệng lên tiếng, các ngươi cần gì phải ở chỗ này lắm miệng nói xen vào đâu. Hắn cực lực áp chế lửa giận trong lòng, đem những lời này phun ra, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là đối mặt là địch nhân, hắn đã sớm không chút lưu tình chửi ầm lên, hoặc là trực tiếp động thủ đánh ra. Bây giờ những người kia còn đánh lấy nhường hắn về hoàng cung lấy dành trên người hắn bí mật bản tính, đây đối với bất kỳ một cái nào người sáng mắt mà nói đều là rõ ràng. Bây giờ hắn một khi rời đi, đối phương liền lập tức bối rối, động tác này nhường trong lòng của hắn càng thêm nổi nóng, thật hận không thể cho đối phương mạnh mẽ đến bên trên hai bàn tay. Chính mình vừa mới tự tay chém giết một gã thiên nhân, bọn hắn vậy mà không để ý chút nào, quả thực chính là bị kia vô tận tham lam hoàn toàn làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn không để ý tới hậu quả. Hơn nữa chính mình cũng không có nói sai lời nói, hắn hiện tại đúng là có chuyện gì muốn làm, hoàng cung còn có Mâu Phi hai người đâu. Hắn lại làm sao lại không quay về, kết quả hai cái này lão đang giống như nghe không hiểu tiếng người như thế, còn ở nơi này cản hắn. Thật sự coi chính mình là cháu của bọn hắn thế hệ văn bối, hắn Lâm Dạ cũng sẽ không độc thủ. Lâm Suất Lâm Tiến không nói thêm gì, chỉ là yên lặng nhìn xem Lâm Dạ, dù là cầm lao tổ ép bọn hắn cũng vô dụng. Hai người bọn họ thầm nghĩ trong lòng, ai biết ngươi nói là thật hay giả. Vạn nhất ngươi như thế một thả đối phương quay người chạy đâu, thiên hạ này chi lớn, dù là nhóm người mình đều là thiên nhân, cũng không cách nào chuẩn xác tìm tới Lâm Dạ vị trí. Hơn nữa bọn hắn cũng có được một loại ngạo khí, cùng một loại mê chi tự tin, chính là cảm giác đối phương là đời sau của mình, cảm giác đối phương không dám ra tay, nếu là dám cùng sở hữu cái này lão tổ tông độc thủ, cái kia chính là bất hiếu cháu, cần trên lưng đeo danh. Mà bọn hắn ra tay lại rất bình thường. Ba ba đánh nhi tử, ra ra đánh cháu trai. Đây không phải rất bình thường sao? Cũng sẽ không có người nói cái gì. Lui một vạn bước tới nói, coi như dám động thủ, chẳng lẽ lại Lâm Dạ tiểu tử này còn có thể hạ sát thủ? Ngược hắn, trước đó liền đối hai người bọn họ, hiện tại có cơ hội có thể tuyệt đối không thể buông tha. Hơn nữa coi như hạ sát thủ, hai người bọn họ cũng không cho là mình sẽ thua bởi Lâm Dạ, dù sao bọn hắn đều là tại đỉnh phong thiên nhân cảnh giới, cũng không phải cơ vô đạo cái kia hàng lợm. Lâm Chân ánh mắt có chút nheo lại, hắn chậm rãi giơ tay lên, trên không trung nhẹ nhàng lắc lắc, thở dài nói, Lâm Tiến Lâm Suất, hai người các ngươi tránh ra à? Thanh âm mặc dù không cao càng, nhưng lại ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lâm Tiến nghe nói lời ấy, nhíu chặt lông mày, trên mặt lộ ra xoắn xuýt thần sắc, hắn mong muốn tái tranh thủ một chút, liền ngập ngừng nói rằng, thật là, hoàng gia gia ân nhưng mà, lời của hắn còn chưa nói xong, liền bị Lâm Chân dùng một cái giọng mũi phát ra ân chữ cắt ngang. Cái này đơn giản âm tiết, lại giống như là một đạo băng lãnh bình chướng, đem Lâm Tiến lời nói mạnh mẽ ngăn cản trở về. Lâm Chân ánh mắt biến càng thêm lãnh đạm, như là trong ngày mùa đông hàn băng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Tiến cùng Lâm Suất. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, những này bọn hậu bối sao giống như này không hiểu chuyện đâu, lại dám ngăn cản nhà mình văn bối, chẳng lẽ bọn hắn cho là mình những cái kia tiểu tâm tư có thể giấu giếm được hay, quả thực chính là làm trò cười. Đúng lúc này, Lâm Dạ bỗng nhiên cười đứng dậy, nói rằng, lao tổ đều lên tiếng, hai người các ngươi lao đăng còn chưa tránh ra. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu chọc. Lâm Tiến cùng Lâm Suất nghe vậy, trong lòng càng là không cam lòng, nhưng nhìn đến lao tổ kia vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn cũng rõ ràng chính mình đã không cách nào chống lại. Mặc dù không biết rõ lao đăng là có ý gì, nhưng khẳng định không phải cái gì lời hữu ích. Hai người phẫn nộ, cuối cùng trừng mắt liếc Lâm Dạ, sau đó bất đắc dĩ thở dài, nghiêng người tránh đi thân thể, cho Lâm Dạ nhường ra con đường. Lâm Dạ vừa định rời đi thời điểm bước chân dừng lại, bởi vì hắn cảm thấy ba đạo ác ý ánh mắt đang ngó chừng hắn, mặc dù vô cùng mịt mờ, nhưng vẫn là bị hắn đã nhận ra trước đó cũng có, nhưng chỉ là đánh hai thanh, lần này nhìn hắn chuẩn bị rời đi trực tiếp là tăng thêm ác ý Lâm Dạ lông mày chớp chớp, trong đó một đạo thật sự là quá rõ ràng, cơ hồ liền ở sau lưng mình, phía sau hắn ngoại trừ Tô Tần còn có ai nha. Trong lòng thở dài, chỉ là ác ý ánh mắt, lại không có độc thủ, chính mình cũng không thể xuất thủ. Hơn nữa cái này Tô Tần vẫn là Tô Thanh Nguyệt lão tổ, ai cũng không biết quan hệ thế nào. Về phần mặt khác hai đạo, hắn cũng là không có phát giác được cụ thể là ai, bởi vì những cái kia thiên nhân đều tại cùng một cái phương hướng, vừa nhìn qua, nhiều lắm là cũng đã biết đại khái, nhưng cụ thể là ai vậy vẫn là không rõ ràng. Lại nói, có ác ý liền có ác ý à, dù là chính mình không khai người, vô duyên vô cớ gặp phiền phức cũng không phải số ít, ác ý ánh mắt tính cái gì, chỉ cần không đúng nghĩa ra tay, kia tất cả đều dễ nói chuyện.